Quy 1. Chương 80, giao đấu tiên thiên cao thủ. Ma cao người. Diệp Hạo nghe ra Bạch Nhược có nồng đậm ma cao giọng điệu. Không sai. Tại sao lại tìm tới ta? Diệp Hạo trầm giọng nói. Lam Trung Thiên nói cho ta trên người của ngươi có đạo môn bí tịch. Bạch Nhược nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy lửa nóng nói, trước đó ta đối Lam Trung Thiên lời nói nắm giữ thái độ hoài nghi, bất quá bây giờ ta lại là tin tưởng 7-8 phần. Lam Trung Thiên? Diệp Hạo ngơ ngẩn. Lam Trung Thiên xưa nay liền có kiêu hùng xưng hô, xem ra tiểu hữu bị Lam Trung Thiên che đậy à? Ngươi muốn đối phó ta trực tiếp tới liền có thể, vì sao muốn liên lụy cái này vô tội nữ sinh? Diệp Hạo bình phục một chút liền chỉ vào trong hôn mê Bạch Hà nói, bởi vì lo lắng cho ta ngươi là tiên thiên chi cảnh à, nếu ngươi là tiên thiên chi cảnh vừa rồi cũng có thể tiêu hao ngươi một chút thực lực không phải? Bạch Nhược thản nhiên nói, đến nỗi nữ sinh này chết liền chết. Ngươi đáng chết. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Bạch Nhược gần từng chữ một. Từ Bạch Nhược trong lời nói Diệp Hạo nghe ra Bạch Nhược đối với người bình thường sinh mệnh coi thường. Ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình như thế nào sống sót ta. Bạch Nhược nói đến đây liền biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía Diệp Hạo đập đi qua. Chưa cận thân Diệp Hạo liền phát giác được một cỗ Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Thế, đây là một loại vô hình thế. Nếu là tu vi quá yếu lời nói tại cỗ này thế trước mặt căn bản đã sớm có gấp. Vấn đề là Diệp Hạo tu vi sắp đột phá đến luyện thể một tầng, một khi đột phá cho dù là tiên tiên cao thủ cũng có thể dễ dàng đánh bại, đến ở hiện tại đối mặt tiên tiên cao thủ cũng có được chống lại năng lực. Bình một tiếng Diệp Hạo cùng Bạch Nhược hai tay đụng nhau, hai cỗ thuộc tính khác biệt lực lượng tại lòng bàn tay vị trí va chạm. Bạch Nhược lực lượng mềm mại cứng hãn, Diệp Hạo lực lượng đôn hậu bá đạo. Bạch Nhược liên tiếp lùi lại mấy bước mới ngừng lại được, hắn có chút kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi đạt tới tiên thiên. Diệp Hạo không có trả lời như là đại bàng giống nhau hướng phía Bạch Nhược đánh tới. Bằng kích trời cao. Bạch Nhược lúc này cảm thấy phô thiên cái địa thế, cô này thế để tinh thần của hắn đều vì đó run rẩy. Cô này thế so Bạch Nhược thế còn đáng sợ hơn. Thiếp ta một kích. Diệp Hạo công kích đại khai đại hợp, đơn giản thô bạo. Bình một tiếng Bạch Nhược thân ảnh lần nữa lảo đảo lui lại. Lại đến. Diệp Hạo hào khí vượt mây nói, chân nguyên so chân khí cấp bậc cao nhiều, nếu không Diệp Hạo như thế nào dám như vậy đụng nhau. Mà lại Diệp Hạo thời điểm chiến đấu thuộc về Hắc Long chiến đấu ký ức liền mãnh liệt mà đến, bởi vậy theo thời gian trôi qua Diệp Hạo sức chiến đấu liền càng thêm cường hạn đứng lên. Thế nhưng là đánh lấy Diệp Hạo sắc mặt liền biến, bởi vì Diệp Hạo thể nội chân nguyên nhanh tiêu hao hết, mà Bạch Nhược nhìn như bị áp chế lại, hắn khí tức lại còn không có lộn xộn. Trì hoãn tốc độ. Diệp Hạo rõ ràng chính mình không thể lại tiếp tục trì hoãn, mà liền tại Diệp Hạo phát động trì hoãn tốc độ năng lực về sau, Diệp Hạo phát hiện tốc độ của mình trong lúc vô hình tăng lên 3 lần. Đúng vậy, 3 lần. Diệp Hạo đã sớm biết trì hoãn tốc độ năng lực trên thực tế chính là tu sĩ tốc độ phản ứng, mà chính mình vận dụng năng lực này thời điểm sẽ tiêu hao tinh thần của mình. Hiện tại tinh thần của mình cao độ tập trung lại không ngừng mà bị tiêu hao, bởi vậy mình có thể trì hoãn tốc độ năng lực bị cực đại suy yếu. Diệp Hạo rõ ràng theo chính mình tu vi gia tăng đôi mắt năng lực không gặp lại có bổ trợ, nhưng bây giờ đối với mình đến nói 3 lần liền đầy đủ. Bình một tiếng Diệp Hạo bàn tay tại Bạch Nhược thần sắc bất khả tư nghị hạ đập tới trên lồng ngực của hắn. Bạch Nhược há mồm phun ra một ngụm máu tươi liền rơi xuống ngã xuống đất. Diệp Hạo không chút do dự liền hướng phía Bạch Nhược lần nữa phóng đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhưng lại tại Diệp Hạo vọt tới nửa đường thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất lam sắc quang mang, dù là Diệp Hạo liều mạng trốn tránh vẫn là bị một viên tụ tiễn chảy ra cánh tay. Bạch Nhược sắc mặt tái nhợt đứng lên, ngươi chúng ta mui tên độc, chỉ cần dám vọng động chân khí lời nói, nọc độc sẽ trong nháy mắt tràn vào đến trái tim của ngươi. Thật sao? Diệp Hạo như thiểm điện mà tiến lên một bàn tay hướng phía Bạch Nhược đầu đập xuống. Bạch Nhược trong mắt lóe lên không khỏi kinh hãi thần sắc. Gia hỏa này làm sao dám? Mà liên tại Diệp Hạo sắp đập tới Bạch Nhược đầu chớp mắt đầu của hắn một huyễn, chợt bàn tay của hắn có chút lệch ra liền đập vào Bạch Nhược trên bờ vai. Bạch Nhược lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, liều mạng đứng lên cũng như chạy trốn chạy. Bạch Nhược sợ, Diệp Hạo gia hỏa này căn bản chính là liều mạng tam lang. Chính mình nếu là lưu lại khó đảm bảo gia hỏa này sẽ không theo chính mình đồng quy vu tận. Diệp Hạo nhìn xem Bạch Nhược rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy hàn ý. Trong đầu mê muội càng ngày càng nặng, Diệp Hạo lúc này khoanh chân ngồi xuống, hắn một lần vận chuyển thánh lực, lại phát hiện không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là loại này cảm giác mê man đạt tới một cái đỉnh điểm về sau liền bắt đầu yếu bớt, Diệp Hạo rõ ràng cái này là bởi vì chính mình bị thần huyết cải tạo thân thể phát huy tác dụng. Diệp Hạo vì sao dám xuất thủ lần nữa chính là biết thân thể của mình bị thần huyết cải tạo qua. Thông qua Hắc Long ký ức Diệp Hạo rõ ràng vị kia là vị cỡ nào kinh thiên động địa tồn tại. Hắn một giọt thần huyết đã không cách nào dùng chân quý để hình dung. Bởi vậy đối phó chỉ là độc tố căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ về sau Diệp Hạo liền thấy mấy đạo người mặc mê thải phục quân nhân chạy tới nơi này, Diệp Hạo cũng liền không lại kiên trì thuận thế hôn mê đi. Bởi vì lúc hôn mê thân thể khôi phục tốc độ sẽ trong vô hình tăng tốc. Diệp Hạo cùng Bạch Hà bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Mà tại đưa đi bệnh viện trên đường Bạch Hà cùng Diệp Hạo liền lần lượt tỉnh lại. Bạch Hà nhìn bên cạnh y tá nói, ta không có chết. Ngươi không có chết. Ta làm sao liền không có chết đây? Thứ cao như vậy vách núi rất xuống. Bạch Hà có chút nghĩ không thông. Ngươi được ta cứu. Lúc này nằm tại Bạch Hà bên người Diệp Hạo nói. Ngươi. Bạch Hà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thật lâu Bạch Hà mới đánh vỡ trầm mặc nói, vì sao ngươi muốn nhảy xuống vách núi cứu ta? Cho dù là đầu mèo chó ta đều sẽ cứu, huống chi là người đâu. Diệp Hạo lật Bạch Hà một cái nói, ngươi liền không thể nói chút ta cảm động sao? Bạch Hà tức giận nói, ta thế nhưng là cặn bã, bại hoại. Ngươi. Bạch Hà vừa định muốn phản bác cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lại một lát sau mới nói, cảm ơn ngươi. Diệp Hạo cười cười liền bắt đầu suy nghĩ Bạch Nhược phục kích mình sự tình. Lam Trung Thiên. Diệp Hạo trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ hàn quang. Diệp Hạo không cảm thấy Bạch Nhược sẽ đối với chuyện này lừa gạt mình. Chỉ là để Diệp Hạo không thể nào tiếp thu được chính là Lam Trung Thiên vì Bạch Nhược ủng hộ liền có thể không để ý Lam Thanh Thanh chết sống sao? Thật là lòng dạ độc ác a. Nghĩ tới đây Diệp Hạo liền âm thầm hạ một cái quyết định, chính mình nhất định phải mau chóng đặt chân luyện thể tầng thứ nhất. Chỉ cần mình đặt chân luyện thể tầng thứ nhất liền có thể tu luyện thần thông. Đúng vậy, thần thông. Chỉ có tu sĩ mới có thể thần thông. Vì sao Diệp Hạo khẳng định chính mình đặt chân luyện thể tầng thứ nhất liền có thể đánh giết tiên tiên cảnh cao thủ? Cái này cũng không phải bởi vì tu vi của mình so tiên tiên cao thủ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Diệp Hạo nắm giữ thủ đoạn hoàn toàn không phải tiên tiên cao thủ có thể sánh được. Mà Diệp Hạo có mau chóng đặt chân tiên tiên chi cảnh thủ đoạn. Linh thạch. Trước đó Diệp Hạo không nỡ lãng phí, bây giờ lại không có tâm tư này. Quy 1. Chương 81, người đo để loạn. Diệp Hạo cùng Bạch Hà được đưa đến bệnh viện về sau liền tiến hành một loạt kiểm tra. Mà đây chính là cái quá trình. Đợi đến kiểm tra sau khi đi ra một thân ảnh liền bổ nhào vào Diệp Hạo trong ngực. "Ô, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Kỳ thật nào chỉ là Trương Lan nghĩ như vậy, toàn lớp đồng học đều nghĩ như vậy. Diệp Hạo theo Bạch Hà dứt khoát nhảy đi xuống thời điểm không có người nào cảm thấy Diệp Hạo có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là sự thật vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Hạo cùng Bạch Hà vậy mà đều không có chuyện gì. "Ta nơi nào dễ dàng như vậy liền chết đâu." Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Lan phía sau lưng nói khẽ. Bạch Hà cũng tại lúc này đi ra. Nàng nhìn xem Trương Lan ôm Diệp Hạo chẳng biết tại sao trong lòng hơi có chút không thoải mái. Tại nàng nhất lúc tuyệt vọng Diệp Hạo xuất hiện tại bên cạnh nàng, cho dù là vài trăm mét nguy sườn núi hắn y nguyên không sợ hãi, mà những cái kia cho mình viết thư tình mỗi ngày nói thích chính mình nam sinh đâu. Bạch Hà cứ như vậy nhìn một chút ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê ly. Trương Lan đang còn muốn Diệp Hạo trong ngực lại đợi một hồi, nhưng là mắt cá chân chỗ truyền đến đau đớn càng ngày càng nặng. "Phun chút giảm đau tê đi." Diệp Hạo nói khẽ. "Ừm, ngươi vì ta." Trương Lan dịu dàng nói. Trong lớp nam sinh thấy cảnh này không khỏi kêu rên lên tiếng. Trương Lan hiện tại bộ dáng rõ ràng là đối Diệp Hạo tình căn thâm trùng. Đợi đến bác sĩ cho Trương Lan trị liệu về sau Diệp Hạo liền cùng Trương Lan tiến về Trương Lan phòng ngủ. Túc quản A Di xác nhận một chút Trương Lan thương thế liền cho phép Diệp Hạo nam sinh này tiến về. "Trương Lan, ngươi trong phòng ngủ nên không có không thích hợp thiếu nhi đồ vật a?" Diệp Hạo cùng Trương Lan lên lầu cười hỏi. "Không có, có, đi." Trương Lan nghĩ một lát tựa hồ cũng không xác định đứng lên. Bất quá bây giờ nàng lại là không có cơ hội sớm đi kiểm tra một chút. Diệp Hạo gõ gõ Trương Lan phòng ngủ đại môn. Một lát sau một người mặc áo ngủ còn lộ ra nửa bên xốp giòn ngực thiếu nữ liền mở cửa phòng ra. Diệp Hạo lúc này liền thấy này tấm cảnh đẹp, ngay lập tức Diệp Hạo liền nghiêng đầu qua. Thân vị một cái chính nhân quân tử làm sao có thể nhìn chằm chằm vào người ta nữ hài ngực nhìn đâu? Thế là Diệp Hạo liền trộm nhìn thoáng qua, hai mắt tốt vài lần. Nhạc Điệp rất nhanh chú ý tới không đúng, làm nàng nhìn thấy trước mắt là một cái nam sinh lúc trên mặt liền lộ ra không thể tin thần sắc. Nhạc Điệp, lúc này Trương Lan đều. Nhạc Điệp lúc này nhìn về phía Trương Lan. "Trương Lan, ngươi làm sao rồi? Chân của ta vặn lại." Trương Lan nói. "Nghiêm trọng không?" Nhạc Điệp lực hấp dẫn toàn đều đặt ở Trương Lan trên thân. "Có chút nghiêm trọng." Tại Diệp Hạo cùng Nhạc Điệp trợ giúp Hạ Trương Lan ngồi tại trên giường của mình nói, "Ta trước đi." Diệp Hạo không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi, chủ yếu là Nhạc Điệp hay là không có đem đai đeo kéo lên, Diệp Hạo ánh mắt luôn không tự chủ được nhìn lén. Trương Lan còn đợi nói cái gì Diệp Hạo liền vội vàng chạy. Trương Lan giật mình, bất quá rất nhanh nàng liền chú ý tới Nhạc Điệp ngực. "Nhạc Điệp, ngươi đi hết." Trương Lan chỉ vào Nhạc Điệp ngực cười khanh khách nói. Nhạc Điệp lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp lấy liền bạo giận lên, "Diệp Hạo cái này khốn nạn khẳng định đều nhìn thấy, lộ cũng không nhiều a. Ngươi nếu là lại cười có tin ta hay không để Diệp Hạo phụ trách?" Trương Lan quả nhiên không dám cười. Nàng thế nhưng là biết Nhạc Điệp cô gái này có chút hổ. "Lừa gạt ngươi." Nhạc Điệp ha ha cười nói, "Ý trung nhân của ta nếu là cái thế anh hùng, có một ngày hắn sẽ dẫm lên bảy sắc đám mây tới đón ta. Ngươi đại thoại Tây Du nhìn nhiều đi. Nhưng đây chính là ước mơ của ta a. Ước mơ trước đó ta muốn nói cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu." "Chuyện gì?" "Ngươi đo để loạn." Trương Lan chỉ vào Nhạc Điệp hạ nửa bên nhuốm máu váy nói. Diệp Hạo trở lại Hải Hàng Hoa Viên về sau liền cho Lãnh Tuyết gọi một cú điện thoại mời nghỉ ngơi nửa tháng. Lãnh Tuyết rất không tình nguyện phê chuẩn. Chợt Diệp Hạo liền lấy ra khối kia linh thạch tiên lặng tu luyện. Đây là Diệp Hạo lần thứ nhất vận dụng linh thạch toàn thân tâm tu luyện, bởi vậy hiệu quả cũng là xa xa nằm ngoài dự đoán của Diệp Hạo. Diệp Hạo tin tưởng nếu là một mực có thể bảo trì như vậy tốc độ, trong vòng 2 ngày hắn liền có thể tiến vào luyện thể tầng thứ nhất. Lúc 7 giờ tối Đường Phiên Phiên mua một chút hoa quả trở về, làm nàng nhìn thấy Diệp Hạo tại lúc tu luyện liền tiến vào phòng bếp làm vài món thức ăn. Đường Phiên Phiên xào món ăn cuối cùng thời điểm Diệp Hạo liền thu công mà lên. Diệp Hạo đi ra gian phòng của mình đã nghe đến từng đợt mùi thơm ngát, không nghĩ tới Đường đại giáo hoa còn có nấu ăn thật ngon. Cái đó là Đường Phiên Phiên nói liền hướng phía trong nồi tới một muôi dầu, tiếp lấy Đường Phiên Phiên khoát tay liền đem trong nồi đồ ăn lăng không lật một chút, lửa mạnh gặp dầu nóng lúc này trong nồi bốc cháy lên. Tay nghề này, Diệp Hạo hai mắt tỏa sáng. "Nhanh cái ta." Đường Phiên Phiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. "Đường đâu biết?" Diệp Hạo cười ha ha nói. "Qua loa, không có thành ý." Đường Phiên Phiên đem đồ ăn đổ vào trong mâm, phạt ngươi đi xới cơm. Đường Phiên Phiên chủ nghệ rất tán. Diệp Hạo trước đó vẫn cảm thấy Quách Tú chủ nghệ rất tốt, nhưng cùng Đường Phiên Phiên so sánh liền lại kém một cái cấp bậc. "Phiên Phiên, ngươi học với ai làm đồ ăn?" "Gia gia." "Này gia gia ngươi trình độ có chút cao a. Gia gia của ta lúc còn trẻ tại phủ tổng thống làm đâu biết." Nói đến đây Đường Phiên Phiên khuôn mặt lại ảm đạm nói, liền bởi vì cái này thân phận Hạo Kiếp thời điểm bị đánh gãy hai chân. Diệp Hạo thổn thức không thôi. 10 năm Hạo Kiếp là người Trung Quốc không muốn nhắc tới đến một cái danh từ. Nó đem Trung Quốc đạo đức lễ nghi cùng văn minh truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trầm mặc một hồi Đường Phiên Phiên liền hỏi nói, "Hôm nay có phải hay không là ngươi cứu Bạch Hà?" "Ừm." "Nói như vậy ngươi thật sẽ vượt nóc băng tường rồi." "Sẽ." "Về sau xuất thủ thời điểm ngươi phải chú ý một chút." Đường Phiên Phiên cảnh cáo nói, ta lo lắng phía trên có người sẽ để mắt tới ngươi. Diệp Hạo đang chờ nói cái gì thời điểm trong lòng chính là khẽ động, ngươi nói không sai, người ta đã tìm tới cửa. Đường Phiên Phiên gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi. Không cần lo lắng. Diệp Hạo nói khẽ. Mà đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Hạo đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Một người mặc màu đen quân trang nam tử hướng phía Diệp Hạo kính một cái quân lễ nói, ngươi chính là Diệp Hạo đi.
Không sai.
Diệp Hạo gật đầu. Hiện tại thuận tiện hay không theo chúng ta đi một chuyến?
Đi thôi.
Loại sự tình này sớm tối đều muốn đối mặt, Diệp Hạo thần sắc ngược lại là thản nhiên. Đường Phiên Phiên vội vàng lao đến. Diệp Hạo ra hiệu Đường Phiên Phiên không có việc gì, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng Đường Phiên Phiên vẫn là lôi kéo Diệp Hạo tay không buông ra. Cái kia thân mặc màu đen quân trang nam tử thấy cảnh này liền nói, lần này chúng ta mời Diệp Hạo tiến đến liền là muốn mời Diệp Hạo gia nhập tổ chức chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta đối Diệp Hạo không có ác ý.
Ngươi xác định?
Ta xác định. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút liền buông ra Diệp Hạo, nhớ kỹ giữ liên lạc.
Quy 1,
chương 82, đặc quyền một trong. Ngươi thuộc về cái nào bộ môn? Đợi đến Diệp Hạo ngồi lên nam tử kia trên quân xa về sau hỏi.
Võ đạo cục.
Ngươi muốn dẫn ta thấy ai?
Chúng ta võ đạo cục tại Ma Đô người phụ trách.
Ma Đô là Hoa Hạ kinh tế phồn vinh nhất, nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Bởi vậy võ đạo cục ở đây thiết lập phân cục không thể bình thường hơn được. Khiến Diệp Hạo rất ngạc nhiên chính là võ đạo cục vậy mà tại trong quân khu. Người thanh niên kia mang theo Diệp Hạo tại trong quân khu đi vòng một khoảng cách về sau lại lần nữa đi tới một đại môn. Không có giấy chứng nhận căn bản cũng không có thể tiến vào bên trong, mà khu vực này dù là tại quân đội cũng là cấm khu. Người thanh niên kia nói liền hạ xe.
Diệp Hạo theo người thanh niên kia đi đến cổng.
Người thanh niên kia xuất ra chính mình căn cứ chính xác kiện về sau lại đăng ký thân phận của Diệp Hạo mới giúp cho qua. Đã đi chưa bao lâu thời gian hai người liền đến một tòa ký túc xá bên trong.
Chúng ta cơ quan ngay ở chỗ này.
Người thanh niên kia chỉ vào tòa này ký túc xá nói.
Ừm.
Người thanh niên kia mang theo Diệp Hạo mới vừa tiến vào tới cửa thời điểm Diệp Hạo liền phát giác được một trận kình lực hướng phía ngực của mình bộ vị đập tới.
Diệp Hạo trong mắt ánh mắt lóe lên.
Thân hình hắn như điện trong nháy mắt nắm đạo thân ảnh kia bàn tay, tiếp lấy trở tay liền hướng phía đối phương ngực bộ vị đè xuống. Bình một tiếng đạo thân ảnh kia như là con diều giống nhau hướng về sau rơi xuống.
Toàn trường xôn xao.
La Phách đạo đều không phải vị này đối thủ.
Vị này chí ít đạt tới bát tinh trung tầng.
Như vậy cử trọng nhược khinh rất có thể đạt tới bát tinh thượng tầng. Ngay tại những này võ đạo cục thành viên thảo luận thời điểm La Phách đạo xoay người liền đứng lên, mà liền tại hắn muốn hướng Diệp Hạo xông lại thời điểm sắc mặt không khỏi biến đổi, tiếp lấy hắn quang quắc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Ngươi nếu là lại vọng động lời nói cũng không phải là lại nôn một ngụm máu tươi đơn giản như vậy.
Diệp Hạo nhìn xem La Phách đạo thản nhiên nói,
La Phách đạo gia hỏa này thấy thế nào làm sao đều không giống người tốt.
Gia hỏa này đầu trọc không nói, trên thân cũng đều sang người.
Siêu,
siêu,
siêu.
Mấy đạo thân ảnh trong khoảnh khắc liền rơi vào Diệp Hạo bên người.
Các hạ thủ không đến nỗi như vậy hung ác a.
Luận bàn.
Luận bàn trước đó hắn chào hỏi rồi.
Diệp Hạo cười lạnh nói, vừa rồi nếu không phải ta có đề phòng, hắn một quyền kia liền có thể để ta thương cân động cốt.
Diệp Hạo nói cái này mấy tên đội viên á khẩu không trả lời được.
Bất quá bọn hắn lại sẽ không tùy ý Diệp Hạo ẩu đả chính mình đồng đội mà không phản kích.
Đắc tội.
Bốn tên đội viên nói ra câu nói này sau liền không hẹn mà cùng hướng phía Diệp Hạo xuất thủ.
Lan.
Diệp Hạo tiếng như kinh lôi.
Một cỗ đáng sợ thế trong khoảnh khắc liền bao phủ đến bốn vị đội viên trái tim.
Trong mắt bọn họ Diệp Hạo phảng phất trong nháy mắt biến thành cao cao tại thượng thần long.
Phúc.
Cương đại tâm thần xung kích khiến cho bốn tên đội viên liên tiếp hộc máu lảo đảo lui lại.
Toàn trường xôn xao.
Dẫn đầu Diệp Hạo đến đây đội viên càng là kinh thanh nói, thế, đây là thế.
Thế đại biểu cái gì?
Tất cả mọi người rõ ràng.
Cái này bốn tên đội viên trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh hãi, tiên thiên chi cảnh.
Chỉ có tiên thiên chi cảnh cường giả mới có thể có được loại năng lực này.
Diệp Hạo không để ý đám người kinh hãi mà là ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai nói, nhìn đủ rồi sao?
Diệp Hạo vừa mới nói xong một đạo dễ nghe thanh âm liền vang lên.
Diệp Hạo, chúng ta tâm sự.
Diệp Hạo lăng không mà lên liền rơi vào lầu hai, tiếp lấy liền đẩy ra trước mặt đại môn. Ánh vào Diệp Hạo tầm mắt chính là một cái da trắng mỹ mạo nữ tử, bất quá nữ tử này lúc này hai đầu chân dài lại dựng ở trên bàn.
Ngươi không cảm thấy loại động tác này rất ảnh hưởng hình tượng của ngươi sao?
Diệp Hạo kéo ra cái ghế an vị tại nữ tử này đối diện.
Cái này gọi tùy tính, hiểu không?
Thiếu Hoa nói nhóm lửa một điếu thuốc lá, ngươi có muốn hay không?
Không được.
Thiếu Hoa hít một hơi liền nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào hôn mê sao?
Chuyện này ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lại điều tra tốt.
Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói,
vì sao?
Thiếu Hoa ánh mắt lóe lên,
bởi vì các ngươi đều không tra được a.
Diệp Hạo quan sát một chút Thiếu Hoa đôi chân dài, ngươi cái đầu phải có 175 a.
176.
Chắc không được ta cảm thấy ngươi còn cao hơn ta.
Diệp Hạo thân cao hiện tại chỉ có 178.
Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta võ đạo cục?
Không có.
Ngươi không nghe một chút gia nhập võ đạo cục chỗ tốt?
Không nghe.
Bạch Nhược lần này bị ngươi kích thương, ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ.
Xem ra các ngươi hiểu rõ rất nhiều.
Chúng ta võ đạo cục tình báo đều là trực tiếp.
Nói cho ta Bạch Nhược địa chỉ.
Ngươi dù sao cũng phải có chút hồi báo a.
Ta sẽ giúp các ngươi võ đạo cục xuất thủ một lần.
Ba lần, nếu không, không bàn nữa.
Thiếu Hoa nói đến đây liền nắm chắc thắng lợi trong tay mà nhìn xem Diệp Hạo.
Thế nhưng là vượt quá nàng dự liệu là Diệp Hạo đứng lên xoay người rời đi.
Thiếu Hoa không có ngay lập tức gọi lại Diệp Hạo.
Nàng đang chờ.
Nàng đang chờ Diệp Hạo quay đầu.
Chỉ là thẳng đến Diệp Hạo đi ra đại môn về sau đều không quay đầu lại.
Trở về.
Thiếu Hoa tức giận nói.
Diệp Hạo lại là ngay cả ngừng chân đều không có.
Một lần.
Thiếu Hoa cắn răng nói.
Xoát một cái Diệp Hạo trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thiếu Hoa.
Ngươi về sau đừng phạm trên tay ta. Thiều Hoa nhìn xem Diệp Hạo nổi giận nói, khả năng này cơ hồ là số 0. Diệp Hạo cười híp mắt nói, đúng, mạng muội hỏi một câu, ngươi là tu vi gì? Chính mình muốn đi. Tu vi của ngươi ngay cả ta đều nhìn không thấu, chí ít cũng phải tiên tiên trung hậu kỳ, mà giống nhau có được cái này tu vi chí ít cũng phải 3-40 tuổi a. Diệp Hạo nói đến đây liền chật chật nói, không thể không nói ngươi bảo dưỡng thật tốt. Đại gia ngươi. Thiều Hoa đem thuốc lá hướng phía Diệp Hạo bàn tới. Thuốc lá tại chân khí ra chỉ hạ tốc độ không dưới một viên đạn. Diệp Hạo trong nháy mắt liền phát động trì hoãn tốc độ năng lực. Chỉ có như vậy Diệp Hạo cũng chỉ là khó khăn lắm kẹp lấy thuốc lá, nhưng sau một khắc đầu ngón tay của hắn liền toát ra từng đợt khói xanh, Diệp Hạo vội vàng cầm trong tay thuốc lá văng ra ngoài. Diệp Hạo nhìn một chút ngón tay, hai ngón tay ở giữa huyết nhục đều đứng cháy. Ngươi đây cũng quá hung ác đi. Ai bảo ngươi miệng tiện? Thiếu Hoa tức giận nói, còn có năm nay ta 21. Cho ta Bạch Nhược địa chỉ. Ngươi quyết định đối phó Bạch Nhược thời điểm có thể liên lạc với ta, đến lúc đó ta sẽ phái người tùy ngươi tiến đến. Bạch Nhược cũng là tiên thiên cao thủ, vì sao ngươi không lôi kéo hắn đâu? Tiên thiên cao thủ hoàn toàn chính xác có được đặc quyền nhất định, nhưng loại này đặc quyền không bao gồm xem mạng người như cỏ rác. Có thể nói cho ta tiên thiên cao thủ đặc quyền sao? Tiên thiên cao thủ đặc quyền một trong chính là gặp được khiêu khích chính mình hoặc là uy hiếp chính mình có thể đánh giết. Thiếu Hoa nói đến đây liền ném cho Diệp Hạo một cái giấy chứng nhận. Thiếu tướng. Diệp Hạo nhìn thấy giấy chứng nhận bên trên quân hàm lúc im lặng nói, tướng cấp sĩ quan ở Trung Quốc là thuộc về cao tầng quân đội lãnh đạo. Thân phận của chúng ta sẽ không công khai, mà đây chính là thế tục thân phận. Thiếu Hoa nhàn nhạt nói, tin tưởng có cái này giấy chứng nhận ngươi làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Quy 1. Chương 83. Tư chất nghịch tiên. Diệp Hạo không có cự tuyệt Thiều Hoa ném ra cành ô liu. Lần trước đồn công an sự hắn đến nay không có quên. Nếu là hắn có cái thân phận này chứng minh ai dám bắt hắn. Thiều Hoa nhìn xem Diệp Hạo rời đi bối cảnh năm cái mảnh khảnh ngón tay nắm lại, ngươi đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Vẫn là người thanh niên kia đưa Diệp Hạo trở về. Bất quá người thanh niên kia nhìn xem Diệp Hạo trong thần sắc tràn đầy kính sợ. Tiên thiên cao thủ dù là tại võ đạo trong cục cũng là quyền cao chức trọng. Ta là Đan Lôi. Diệp Hạo muốn lúc xuống xe người thanh niên kia giới thiệu nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền rời đi. Diệp Hạo xuất ra chìa khóa chính mở cửa thời điểm liền nghe được trong phòng truyền đến nhanh chóng tiếng bước chân, tiếp lấy Đường Phiên Phiên liền mở cửa phòng ra. Nàng nhìn thấy Diệp Hạo không việc gì liền thở dài một hơi. Diệp Hạo thẳng đi tới bên bàn cơm, ngươi làm sao không ăn? Chờ ngươi đấy. Đường Phiên Phiên nói liền bưng lên một phần xào rau nói, ta đi nóng. Không cần, như vậy liền rất tốt. Diệp Hạo nói liền bưng lên cơm bắt đầu ăn. Đường Phiên Phiên cũng không có lại rối rắm vấn đề này. Bọn hắn tìm ngươi làm cái gì? Để ta gia nhập võ đạo cục. Võ đạo cục? Một loại ẩn núp trong bóng tối cơ cấu. Ngươi gia nhập sao? Không có. Này võ đạo cục có thể hay không đối phó ngươi? Sẽ không. Diệp Hạo cho Đường Phiên Phiên một cái yên tâm ánh mắt, ta chỉ là một cái học sinh, loại sự tình này không liên quan gì tới ta. Ừm, loại sự tình này có thể không tham gia liền không tham gia. Đường Phiên Phiên gật đầu nói, ta hai ngày này liền sẽ đột phá, bởi vậy không có việc gì không nên quấy rầy ta. Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên nói, ừm. Ban đêm Diệp Hạo ngay tại Đường Phiên Phiên trong phòng tu luyện. Mà liên tại Diệp Hạo kéo dài hấp thu linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực lúc tu vi của hắn thời gian dần qua đạt tới điểm tới hạn. Phá cho ta. Diệp Hạo cổ động toàn thân chân nguyên hướng phía thiên địa hai cầu vào tới. Vang một tiếng thần hồn của Diệp Hạo run lên bần bật, tiếp lấy hắn càng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Loại thống khổ này quả thực khó mà dùng bút mực hình dung, dù là lấy Diệp Hạo nghị lực cũng là toàn thân run rẩy. Không có phá. Diệp Hạo chú ý tới thiên địa hai cầu vẫn là không có xuyên qua thời điểm mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, dựa theo Hắc Long ký ức muốn đánh xuyên thiên địa hai cầu cần phải không ngừng va chạm. Lại đến. Diệp Hạo chợt liền cắn răng lần nữa cổ động toàn thân chân nguyên hướng phía thiên địa hai cầu phóng đi. Vẫn là không có đột phá. Lại đến. Làm Diệp Hạo lần thứ 3 xung kích thời điểm thiên địa hai cầu đánh cho một tiếng sưng mở, lúc chân nguyên tiếp tục xung kích thời điểm lại lần nữa trở về đến thiên địa hai cầu bên trong. Tuần hoàn. Trải qua hơn 2 tháng tu luyện Diệp Hạo rốt cục đặt chân luyện thể tầng thứ nhất, mà lúc này Diệp Hạo mới có thể chân chính được xưng tụng một người tu sĩ. Diệp Hạo tin tưởng lấy chính mình tu vi hiện tại có thể thoải mái mà đánh giết Bạch Nhược, bất quá Diệp Hạo còn tiếp tục hấp thu linh thạch bên trong linh lực vững chắc tu vi của mình. Nếu là chưa vững chắc lời nói rất có thể tạo thành tu vi rút lui. Đương nhiên khả năng này rất thấp, nhưng Diệp Hạo không nghĩ mạo hiểm như vậy. Diệp Hạo vững chắc một ngày một đêm sau liền suy nghĩ tu luyện cái kia loại thần thông. Căn cứ Hắc Long ký ức mình bây giờ có thể tu luyện hai loại thần thông, một cái là Thiên Lôi Quyết, một cái là Bố Vũ Quyết. Diệp Hạo suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn tu luyện Thiên Lôi Quyết, bởi vì Thiên Lôi Quyết chí thuần chí dương là giữa thiên địa hết thảy ô uế khắc tình, hiện tại tà mị liên tục xuất hiện quỷ quái cản rỡ Thiên Lôi Quyết không hề nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Diệp Hạo nhắm mắt đem Thiên Lôi Quyết tầng thứ nhất tại trong đầu của mình qua một lần, đợi đến hiểu rõ không sai biệt lắm thời điểm Diệp Hạo liền cảm ngộ phụ cận Lôi Nguyên Tố. Mà cảm ngộ đến Lôi Nguyên Tố liền muốn nhìn tu sĩ tư chất. Tư chất tốt 2-3 canh giờ liền có thể cảm ngộ đến, tư chất kém mấy tháng đều cảm ngộ không đến, nhưng Diệp Hạo cứ như vậy cảm ngộ một hồi, đột nhiên trong mắt liền xuất hiện từng cái khiêu động tinh linh. Những này tinh linh ẩn chứa nóng nảy lực lượng bá đạo. Đây chính là Lôi Nguyên Tố sao? Diệp Hạo chấn động trong lòng. Diệp Hạo cảm ngộ đến những này Lôi Nguyên Tố thời điểm liền hướng phía những này Lôi Nguyên Tố phóng thích thiện ý của mình, không có qua bao lâu thời gian những này Lôi Nguyên Tố liền như ong vỡ tổ mà tràn vào đến Diệp Hạo thể nội. Làm Diệp Hạo đầu ngón tay xuất hiện một sợi điện quang thời điểm cả người hắn đều hoảng sợ nói không ra lời. Cái này, tư chất của mình cũng quá tốt đi. Diệp Hạo trợn mắt hốc mồm nói, nghĩ nghĩ Diệp Hạo liền rõ ràng tư chất của mình xa xa không có đạt tới mức độ người tiên. Đây cũng là Hắc Long công lao. Hắc Long một thân tinh hoa cùng ký ức tất cả đều hóa thành Long Châu, mà bây giờ Long Châu chính chậm rãi bị chính mình hấp thu đâu. Mà Long tộc đều có ngự sử thiên lôi cùng nước mưa thiên phú thần thông, đây chính là Diệp Hạo vì sao nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ nguyên nhân. Nhớ tới nơi này, Diệp Hạo liền mơ hồ hưng phấn lên. Đã chính mình nhanh như vậy liền có thể cảm ngộ đến lôi nguyên tố, như vậy tự mình có phải hay không cũng có thể cảm ngộ đến thủy nguyên tố. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo liền đem Bố Vũ Quyết trong đầu qua một lần, tiếp lấy Diệp Hạo liền bắt đầu cảm ngộ giữa thiên địa thủy nguyên tố, quả nhiên không cần bao lâu thời gian hắn liền cảm ngộ đến thủy nguyên tố. Đợi đến Diệp Hạo đầu ngón tay xuất hiện một giọt nước thời điểm môn thần thông này, Diệp Hạo liền sơ quy môn kính, tiếp xuống chính là không ngừng mà hấp thu giữa thiên địa lôi nguyên tố cùng thủy nguyên tố cường hóa thần thông của mình. Bất quá Diệp Hạo vẫn là chuẩn bị đem Bố Vũ Quyết tạm thời thả một chút. Bố Vũ Quyết giai đoạn trước uy lực so ra kém Thiên Lôi Quyết, bởi vậy Diệp Hạo quyết định tạm thời học được Thiên Lôi Quyết. Thời gian liền một ngày như vậy một thiên địa đi qua. Làm trong tay Diệp Hạo ngưng tụ ra một đạo hồ quang điện lúc sau đã là nửa tháng sau. Mà lúc này Diệp Hạo tu vi so trước đó cũng mạnh không ít, là thời điểm giải quyết bạch nhược. Diệp Hạo trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Phong Lôi Cao Úc. Đây là Lam gia tại Ma Đô đầu tư một chỗ sản nghiệp. Lam Trung Thiên nhìn xem sắc mặt y nguyên tái nhợt bạch nhược trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Ai có thể nghĩ tới tiên thiên chi cảnh bạch nhược kém chút không có đưa tại trong tay Diệp Hạo. Cũng may Diệp Hạo trúng bạch nhược độc, chắc hẳn hiện tại độc phát thân vong đi. Tiên bối, đây là ta trọng kim mua một gốc trăm năm lão sâm. Lam Trung Thiên đem một cái hộp gấm đưa tới. Bạch nhược nhàn nhạt quét hộp gấm một chút nói, có lòng. Kỳ thật bạch nhược trong lòng đối Lam Trung Thiên là cực kỳ bất mãn, bởi vì cũng là bởi vì gia hỏa này chính mình kém chút không có chết. Nếu là đạt được Diệp Hạo trong tay đạo gia bí tịch cũng liền thôi, vấn đề là chính mình liền sợi lông đều không có nhìn thấy a. Nhưng bây giờ bạch nhược còn muốn nhờ Lam Trung Thiên giao thiệp cùng tài chính trị liệu thương thế của mình, bởi vậy dù là bạch nhược hiện tại đối Lam Trung Thiên lại không đầy cũng phải đợi đến chính mình khỏi hẳn. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt mình muốn khỏi hẳn sợ còn phải cần 3 tháng lâu a. Cái này hay là mình phải có trăm năm lão sâm loại này chân quý thuốc bổ điều kiện tiên quyết. Trăm năm lão sâm một giọt chất lỏng liền có thể kéo lại một đầu sắp biến mất sinh mệnh, bởi vậy trăm năm lão sâm chân quý từ không cần phải nói. Mà liên tại bạch nhược lấy ra trăm năm lão sâm chuẩn bị dùng thời điểm một đạo thanh âm thong thả trong phòng vang lên. Ngươi cảm thấy hiện tại còn cần thiết lãng phí cái này gốc trăm năm lão sâm sao? Quy 1. Chương 84, Hiểu Minh mời. Ngươi cảm thấy hiện tại còn cần thiết lãng phí cái này gốc trăm năm lão sâm sao? Theo đạo này vừa mới nói xong đại môn khóa chặt bịch một tiếng vỡ vụn, tiếp lấy Diệp Hạo thân ảnh liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Bạch Nhược phủi đất một chút đứng lên. Ngươi, không có, chết. Bạch Nhược không khỏi kinh hãi mà nhìn xem Diệp Hạo nói. Đỉnh phong thời kỳ Bạch Nhược đều không phải là đối thủ của Diệp Hạo, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại còn sâu bị thương nặng. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Diệp Hạo vừa nói một bên hướng phía Bạch Nhược đi đến. Lam Trung Thiên sắc mặt biến đổi liền chậm rãi lui sang một bên. Ngươi muốn đi đâu? Bạch Nhược chú ý tới Lam Trung Thiên động tác lúc này hỏi. Lam Trung Thiên đã không còn chần chờ chút nào trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Hạo sau lưng. Diệp Hạo, Bạch Nhược gia hỏa này bức hiếp ta đối phó ngươi. Bạch Nhược trong mắt không khỏi hiện lên một đạo sắc cơ. Diệp Hạo, đợi ta giết Lam Trung Thiên, chúng ta ở giữa lại tính sổ sách. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nhẹ nhàng tránh ra. Lam Trung Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến như vậy. Bất quá chợt hắn liền hướng phía Diệp Hạo hô nói, ngươi là bạn của Thanh Thanh, ngươi không thể thấy chết không cứu. Ngươi nếu biết ta là bạn của Thanh Thanh, như vậy vì sao còn phái người tới giết ta đâu? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lam Trung Thiên nói, không có sự. Lam Trung Thiên làm sao có thể thừa nhận loại chuyện này đâu? Có hay không trong lòng ngươi hiểu rõ? Diệp Hạo chậm rãi lắc đầu nói, tóm lại ta với ngươi không quan hệ. Lam Trung Thiên còn muốn nói nữa cái gì Bạch Nhược liền đánh tới, hắn một bàn tay đập vào Lam Trung Thiên trên đầu, cứ thế mà đem đầu của hắn đập tới ổ bụng bên trong. Máu me đầm địa đầy đất. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền rơi vào Bạch Nhược trên thân. Ngươi cưỡng ép đem thương thế của mình đè xuống. Đối phó ngươi không toàn lực ứng phó sao có thể đi đâu? Đáng tiếc ngươi bây giờ như thế nào đỉnh phong cũng không thể là ta đối thủ. Diệp Hạo tu vi xưa đâu bằng nay. Hắn tại phát động trì hoãn tốc độ năng lực về sau đại thủ ngay tại cực kỳ nguy cấp lúc đập vào Bạch Nhược trên ngực, mà liền tại Bạch Nhược lui lại thời điểm Diệp Hạo lại là khoát tay kéo hắn lại cánh tay, tiếp lấy lần nữa hướng phía Bạch Nhược tim đánh ra. Cứ như vậy liên tiếp 3 lần Diệp Hạo mới buông tay. Mà Bạch Nhược ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị Diệp Hạo chấn vỡ, hắn trong miệng càng không ngừng tuôn ra lấy máu tươi, thân thể run rẩy 2-3 cái liền bất động. Diệp Hạo nhặt lên trăm năm lão sâm liền đi ra gian phòng này. Đến nỗi chuyện kế tiếp giao cho võ đạo cục đội viên chính là, loại chuyện này bọn hắn hẳn là xe nhẹ đường quen. Ngay tại Diệp Hạo trên đường về nhà tiếp vào một điện thoại. Diệp Hạo nhìn xem số điện thoại biểu hiện danh tự chần chờ một chút liền treo. Lam Thanh Thanh. Diệp Hạo không biết như thế nào đối mặt Lam Thanh Thanh. Cứ việc phụ thân của Lam Thanh Thanh không phải Diệp Hạo giết. Một lát sau Diệp Hạo điện thoại lần nữa vang lên. Vẫn là Lam Thanh Thanh. Diệp Hạo đè xuống nút trả lời. Thanh Thanh, cha ta có phải hay không là ngươi giết? Lam Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Không phải. Nhưng ngươi hôm nay xuất hiện tại phòng lôi cao úc. Không sai. Ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Thật có lỗi. Ta rõ ràng. Lam Thanh Thanh lệ rơi đầy mặt đã cúp điện thoại. Mà tại Lam Thanh Thanh bên người Bình Mai nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã sớm nói nhất định là Diệp Hạo. Diệp Hạo vì sao muốn giết ta phụ thân? Lam Thanh Thanh lau một chút nước mắt lại hỏi. Bởi vì. Bình Mai ấp úng không biết nên nói thế nào. Cha ta di chúc 95% tài sản đều là lưu cho ta, chỉ có 5% tài sản là để lại cho ngươi, nếu là ngươi không nói thật ngươi cái này 5% cũng không chiếm được. Lam Thanh Thanh dù sao có Lam Trung Thiên huyết mạch, tỉnh táo lại Lam Thanh Thanh quả thực đáng sợ. Bình Mai biến sắc. Thanh Thanh ngươi không thể như vậy. Bình Mai rất rõ ràng Lam Trung Thiên đám kia huynh đệ tuyệt đối sẽ không hiểu chung chính mình. Bởi vậy Lam Thanh Thanh lời nói nàng không có chút nào hoài nghi. Mau nói. Lam Thanh Thanh trầm giọng nói. Bình Mai không dám chỉ hoãn liền đem chuyện từ đầu chí cuối nói một lần. Diệp Hạo là tiên thiên cao thủ. Lam Thanh Thanh khó có thể tin nói. Diệp Hạo nếu không phải tiên thiên cao thủ làm sao có thể đem Bạch Nhược tông sư đều trọng thương đâu? Nói như vậy thật là hắn giết cha ta. Lam Thanh Thanh hai con ngươi vô thần nhìn về phía trước. Diệp Hạo về đến trong nhà về sau liền tiếp tục tu luyện đứng lên. Luyện thể cảnh tổng cộng có 3 tầng, mà cái này 3 tầng đối ứng tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Diệp Hạo hiện tại đã không quan tâm linh thạch tiêu hao, bất quá khối này linh thạch cũng dùng không được 2 ngày. Sớm biết hỏi một chút Hiểu Minh có hay không linh thạch rồi. Diệp Hạo thầm nghĩ lấy Hiểu Minh thời điểm cửa sổ liền truyền đến một trận tiếng vang, tiếp lấy Diệp Hạo liền kinh ngạc nhìn thấy một con chỉ hạc chính phe phẩy cánh gõ cửa sổ đâu. Diệp Hạo đứng dậy mở cửa sổ ra, chỉ hạc sau khi đi vào liền đập cánh rơi vào trong tay Diệp Hạo. Diệp Hạo đem chỉ hạc mở ra, chỉ thấy trên đó viết đêm nay 10 điểm Nam Lâm huyện đồng cửa vào gặp, cuối cùng giữ lại Hiểu Minh hai chữ. Cứ việc Hiểu Minh không nói gì thêm sự, nhưng Diệp Hạo vẫn là quyết định tiến về. Hiểu Minh xem xét chính là trung hậu hạng người, gia hỏa này không có lý do lừa gạt mình. Nghĩ như vậy Diệp Hạo liền tiếp tục tu luyện đứng lên, ước chừng ban đêm lúc 8 giờ Đường Phiên Phiên trở về. Diệp Hạo đứng dậy nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi Đường Phiên Phiên nói, "Mệt không?" "Có chút." "Ai bảo ngươi khổ cực như vậy?" Diệp Hạo nói đem Đường Phiên Phiên quần áo máng lên móc áo. "Lập nghiệp sơ kỳ không phải bận điều sao?" Đường Phiên Phiên nhỏ giọng nói, "Bận rộn nữa cũng phải chú ý thân thể." Diệp Hạo căn cứ mà nói, "Vậy ta, lần sau chú ý." Diệp Hạo quan tâm Đường Phiên Phiên như thế nào nghe không hiểu, nàng trong lòng không khỏi trào lên từng đợt ngọt ngào. "Ngươi liền không có một lần chú ý tới." Diệp Hạo nói liền lôi kéo Đường Phiên Phiên ngồi ở trên giường, tiếp lấy hai ngón tay khoác lên nàng như chủ đoạn trên cánh tay. Theo từng sợi thánh lực tràn vào đến Đường Phiên Phiên thể nội, Đường Phiên Phiên mỏi mệt cùng mệt mỏi lập tức quét sạch, cả người nhất thời trở nên tinh thần gấp trăm lần đứng lên. "Đây là chân khí." Đường Phiên Phiên trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc nói, "Đây là so chân khí cao cấp hơn năng lượng chân nguyên." Diệp Hạo nhẹ giọng nói, "Nếu là thời gian dài đưa vào lời nói có thể tăng cường thể chất của ngươi, cái này sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng a?" Đường Phiên Phiên liền vội vàng hỏi, "Nếu là đối Diệp Hạo có ảnh hưởng lời nói nàng về sau liền sẽ không để Diệp Hạo lại đưa vào?" "Không có." "Xác định? Ta lúc nào lừa qua ngươi?" "Tốt a. Đêm nay chúng ta ra đi ăn cơm, sau khi ăn xong ngươi đưa ta đi Nam Lâm huyện đồng cửa vào. Bây giờ cách 10 điểm còn có 2 tiếng, ăn một bữa cơm lại tiến đến còn là đến kịp." "Đi Nam Lâm huyện làm cái gì? Nơi đó thế nhưng là một mảnh hoang tàn vắng vẻ rừng cây a." "Hiểu Minh mời ta đi, cụ thể làm cái gì ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ đoán chừng là có linh dị sự. Có thể bị nguy hiểm hay không?" Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên lo lắng thần sắc trầm ngâm một chút liền nói, "Ta đã từng chiếm được một phần cơ duyên to lớn, phần cơ duyên này lớn đến ngươi khó mà mức tưởng tượng, ta có thể nói cho ngươi là dù là ta chết đều có thể phục sinh." Quy 1. Chương 85, liều cái bản thôi. Thần huyết có hay không phục sinh năng lực Diệp Hạo không rõ ràng, nhưng là muốn đem Diệp Hạo triệt để giết chết lại là rất khó. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Đường Phiên Phiên trên mặt một bộ khó có thể tin thần sắc. "Đi." Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Đường Phiên Phiên mua chính là một chiếc BMW công ty chuyên môn là nữ tính thiết kế mini xe con. Chiếc xe này giá cả ngược lại không đắt, chỉ có hơn 30 vạn. Nguyên bản Đường Phiên Phiên muốn mua một cỗ 10 mấy vạn, Diệp Hạo không đồng ý chỉ định Đường Phiên Phiên mua chiếc này. Bởi vì Đường Phiên Phiên màn hình máy tính chính là mini. Đường Phiên Phiên mang theo Diệp Hạo đi tới Tiểu Giang Nam. Nhà này mùi vị không tệ. Đường Phiên Phiên trước đó liền đến qua nơi này một lần, bất quá Tiểu Giang Nam giá cả tương đối đắt đỏ, Đường Phiên Phiên nếu không phải vì mời Thái Sử Hưu mời đi theo mấy cái công trình sư cũng sẽ không đến loại địa phương này. Nhưng lần này lại là Diệp Hạo cùng với nàng đi ra ăn cơm hẹn họ. Đường Phiên Phiên làm gì cũng phải chọn cái địa phương tốt. Diệp Hạo lật ra menu nhìn lướt qua, thức ăn nơi này thật có chút đắt, bất quá giá cả còn không đến mức nhiều không hợp thói thường, Diệp Hạo điểm hai cái đồ ăn liền không lại điểm. Đường Phiên Phiên bên kia điểm hai cái đồ ăn. Phục vụ viên báo một chút bọn hắn điểm 4 cái đồ ăn. Ngươi liền điểm hai cái. Ừm. Lại thêm một cái qua cầu sương sườn, phơi áo thịt trắng. Ừm. Đợi đến phục vụ viên rời đi về sau Đường Phiên Phiên nhỏ giọng nói, bọn hắn cửa hàng phân lượng thiếu, à, đây không phải là Lãnh Tuyết sao? Lãnh Tuyết. Diệp Hạo thuận Đường Phiên Phiên ánh mắt nhìn, liếc mắt liền thấy ăn mặc chính thức lễ phục Lãnh Tuyết. Diệp Hạo hai người nhìn thấy Lãnh Tuyết đồng thời Lãnh Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Hạo hai người. Trên mặt của nàng lúc này lộ ra một vẻ vui mừng, tiếp lấy cũng nhanh bước hướng phía hai người đi tới, liền ngay cả bên người một thanh niên cũng không để ý. "Diệp Hạo, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta nói Lãnh lão sư, ngươi trong mắt chỉ có ta sao?" Diệp Hạo chỉ vào đối diện Đường Phiên Phiên cười nhạt nói, "Nơi này còn có cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ đâu." Khoan hãy nói Lãnh Tuyết mới vừa rồi còn thật không có chú ý Đường Phiên Phiên. "Đường Phiên Phiên, ngươi làm sao cùng với Diệp Hạo?" Lãnh Tuyết một mặt kinh ngạc nói. "Gia hỏa này lúc nào lại cùng Đường Phiên Phiên liên quan đến nhau đi? Chúng ta..." Đường Phiên Phiên trong lúc nhất thời không biết nên nói mình cùng Diệp Hạo quan hệ. "Lãnh lão sư, Hoa Khôi của trường đi cùng với ta ăn bữa cơm chẳng lẽ không được sao?" Diệp Hạo nhìn thấy Đường Phiên Phiên bối rối liền chủ động nói, "Không là không được, mà là ta lo lắng ngươi ức hiếp Đường Phiên Phiên." Lãnh Tuyết nói an vị tại Đường Phiên Phiên bên cạnh, góp cái bàn có được hay không? "Thuận tiện hay không ngươi đều ngồi xuống." Diệp Hạo niết miệng nói. "Vương Hạo, hai vị này đều là trung ý sinh viên đại học." Lãnh Tuyết lúc này cùng xử lấy cùng cái côn giống như thanh niên nói. Vương Hạo không nghĩ tới Hảo Hảo một lần hẹn hò làm thành cái bộ dáng này. Bất quá Lãnh Tuyết đã đem nói được mức này, Vương Hạo trừ ngồi xuống bên ngoài còn có thể làm cái gì đây? Vương Hạo tiếp nhận menu về sau liền đưa cho Diệp Hạo, hai vị nhìn xem vừa rồi nhưng có cái gì không bỏ được điểm lại điểm, hôm nay tiêu phí tất cả đều bao trên người ta. Diệp Hạo thần sắc không khỏi cứng đờ. Đây chính là xem thường người. Bất quá chợt Diệp Hạo liền lật ra menu tìm được rượu phẩm một cột. "Cho ta đến bình vẹn phổ NG răng làm rượu vang đỏ." Vương Hạo khẽ giật mình. "Đây là cái gì rượu nho?" Vương Hạo cũng uống qua không ít quý báo rượu nho, nhưng là loại này rượu nho hắn lại là không biết. Lãnh Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đổi. "Vương Hạo không biết không có nghĩa là nàng không biết ta. Bèn phố nở gờ răng làm rượu vang đỏ một bình liền đem gần 30 vạn A. Muốn không đổi bình lạ phi A." Lãnh Tuyết trừng Diệp Hạo một cái nói.
82 năm lạ phỉ ta đều ứng án, liền cái này vẹn phụ nở gờ răng kiền hồng, hai bình. Vương Hạo không vui nói. Vương Hạo cố ý điểm ra 82 năm lạ phỉ, bởi vì 82 năm lạ phỉ giá cả quý nhất, đây cũng là ra vẻ mình không thiếu tiền. Phục vụ viên nghe được Vương Hạo nói như vậy, nơi nào sẽ còn khách khí với Vương Hạo đâu. Diệp Hạo hướng phía Lanh Tuyết trừng mắt nhìn nói, người ta Vương huynh căn bản cũng không thiếu tiền.
Đúng, ta không thiếu tiền.
Vương Hạo nói liền tiếp nhận menu soát soát địa điểm 67 đồ ăn về sau liền lật đến rượu một cột bên trong. Mà khi Vương Hạo ánh mắt đảo qua vẹn phụ nở cắt lan giá cả về sau sắc mặt liền thay đổi một lần.
30 vạn.
Đùa giỡn hay sao? Vừa rồi Vương Hạo vì sao hào khí vượt mây một bộ không quan tâm bộ dáng cũng là bởi vì hắn cảm thấy tiểu Giang Nam không có khả năng có giá cả quá đắt rượu. Trên thực tế giống nhau tiểu Giang Nam 82 năm lạ phỉ đều không có. Rượu đỏ giá cả đắt cũng chính là mấy ngàn tà hữu. Vấn đề là đây chính là Ma Đô A. Nhà này tiểu Giang Nam không những có 82 năm lạ phỉ, còn có quý hơn vẹn phụ nở gờ răng tiền hồng.
Tiểu tử, người chơi ta.
Vương Hạo lúc này trở mặt nói.
Có ý gì?
Diệp Hạo cũng không nghĩ tới Vương Hạo gia hỏa này độ lượng nhỏ như vậy, bởi vì dưới tình huống bình thường không có ai sẽ tại chỗ liền trở mặt, ngươi trở mặt ngươi để ngươi bạn gái thấy thế nào. Diệp Hạo nhưng lại không biết Vương Hạo gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái chân chính phú nhị đại. Hắn trong thẻ chỉ có hơn 50 vạn. Hai bình này rượu hắn căn bản là thanh toán không nổi. Hai bình rượu đỏ 60 vạn, ngươi còn nói ngươi không có chơi ta.
Ta nhớ được vừa rồi ngươi đã nói tùy tiện điểm a,
mà lại ta còn nhớ rõ ta chỉ cần một bình a. Diệp Hạo nhíu mày nói, không có tiền ngươi tại cái này xung cái gì lao sói vây đuôi a.
Nói hình như ngươi có tiền đúng vậy.
Ta còn thực sự so người có tiền.
Diệp Hạo cười nhạt nói.
Liền trên người ngươi cái này một thân hàng vỉa hè hàng sao.
Vương Hạo cười lạnh nói.
Nghiêm ngặt nói Diệp Hạo mặc chính là trong nước 2-3 tuyến thẻ bài, nhưng Vương Hạo mặc lại là quốc tế 2-3 tuyến thẻ bài, cả hai giá cả trên lệch đem gần 10 lần, đây cũng là vì sao Vương Hạo sẽ nói như vậy nguyên nhân.
Vương Hạo, ngươi điểm ấy thân gia cũng không cần tại Diệp Hạo trước mặt khoe khoang.
Lãnh Tuyết lúc này nói.
Cái gì?
Vương Hạo khẽ giật mình.
Nhìn thấy Diệp Hạo mang đồng hồ sao?
Lãnh Tuyết chỉ vào Diệp Hạo thủ đoạn nói, cái này đồng hồ ngươi liền mua không nổi.
Và chờ dần cuộn sang nhìn.
Nhìn bộ dạng này cũng liền 2-3 vạn.
Vương Hạo vẫn là biết vợ chờ dần cồn Star nghìn giá thị trường.
Đây là năm nay vợ chờ dần cồn Star nghìn vừa mới đẩy ra một cái xa hoa kiểu nam đồng hồ, toàn cầu hạn lượng phát hành 3.000 con, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền bị cướp mua trống không.
Lãnh Tuyết nói đến nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt liền trở nên khác biệt đứng lên.
Vương Hạo trong lòng cảm giác nặng nề.
Cái này đồng hồ giá bán là 5 triệu, mà bây giờ đã nhảy lên tới 6 triệu, chỉ bất quá trên thị trường căn bản mua không được.
Lãnh Tuyết lời nói để Đường Phiên Phiên đều nghẹn họng nhìn chân chối.
Lúc này nàng mới biết được Diệp Hạo đồng hồ đắt như thế.
6 triệu.
Hiện tại thế nhưng là có rất nhiều cao phản phất.
Vương Hạo vẫn là chưa tin Diệp Hạo có năng lực mua như thế quý báo đồng hồ.
Cái này vợ chờ dần cồn Star nghìn đồng hồ bên trong khảm nạm lấy 18 khỏa tử toàn, mà tử toàn là thật hay giả ta một chút liền có thể nhìn ra.
Lãnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói, còn có người mang cái này tỷ suất chính là giả.
Bổ đao.
Vương Hạo đột nhiên cảm thấy tim đau quá.
Hắn không phải không biết mình mang tỷ suất là giả,
nhưng là hiện tại Lãnh Tuyết trước mặt mọi người vạch ra tới vẫn là để trên mặt của hắn không ánh sáng.
Quy 1. Chương 86, đã gặp qua là không quên được.
Làm sao có thể?
Vương Hạo giả bộ một bộ khó có thể tin thần sắc nói.
Tốt, đừng giả bộ.
Diệp Hạo lúc này nói, mọi người đều biết sự, lại trang liền không có ý nghĩa.
Vương Hạo cảm thấy tim đau hơn.
Đậu xanh.
Cho cái bậc thang hạ có thể chết sao?
Lãnh lão sư, bữa cơm này ta mời.
Diệp Hạo nhìn về phía Lãnh Tuyết vừa cười vừa nói.
Vậy ta liền không khách khí.
Lãnh Tuyết nói là nói như vậy cũng liền lại điểm hai cái đồ ăn.
Vương Hạo như ngồi bàn trông.
Bất quá lúc này rời đi chính mình cùng Lãnh Tuyết liền không còn có khả năng.
Bởi vậy Vương Hạo chỉ có thể kiên trì ngồi xuống.
Diệp Hạo, ngươi chuẩn bị lúc nào đi học?
Ngày mai.
Ngươi nếu là lại không lên lớp lời nói cẩn thận rất tín chỉ.
Rất tín chỉ.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không.
Tự tin như vậy.
Ta đã gặp qua là không quên được a.
Ai mà tin a.
Lãnh Tuyết lật Diệp Hạo một chút.
Thuốc đông y bách khoa toàn thư sách thứ nhất, thứ hai sách, thứ ba sách, thứ tư sách ta đều đọc xong.
Diệp Hạo lại cười nói.
Đừng đùa.
Thuốc đông y bách khoa toàn thư tương đối khác ngành học đến nói là khó khăn nhất đọc thuộc lòng.
Lãnh Tuyết làm nhiều năm lão sư cũng không dám nói mình đem thuốc đông y bách khoa toàn thư 4 bản sách đều lưng sẽ.
Muốn không ngươi hỏi thăm.
Thực dược công hiệu.
Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền nói, 1, trong bụng hư đau nhức, 2, xương đau nhức, 3, bệnh phù chân xương đau nhức, 4, bệnh tiêu khát. 5, máu mũi không chỉ, 6, máu mũi, khạc ra máu, 7, băng trung hạ máu, bụng dưới đau nhức, 8, kinh nguyệt không ngừng, 9, đỏ đai trắng trường kỳ không cản. 10, vết đau, 11, một lưỡi xương đầy, 12, xương cá ngạnh hầu.
Thứ 7 băng bên trong mang máu như thế nào trị liệu?
Thực dược 12, sao hoàng, bách quyến lục lưỡng, hơi xào.
Mỗi phục 2 lượng, thêm nước 1 lít, luộc thành lục hợp.
Lại phương, đem phía trên bên trong 2 vị thuốc, trung niên bị mạt.
Mỗi phục 2 tiền, rượu đưa tiễn.
Lãnh Tuyết trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy lại hỏi, cam thảo biệt danh là cái gì?
Quốc lão, ngọc cỏ, tu giản cam thảo, ngọc dễ.
Xuyên khung nên như thế nào chế thành thuốc đông y liễu?
Trừ bỏ bùn cát, phơi sau rừng làm, lại đi dễ trùm.
Cái gì người bệnh không thể dùng ngũ kim?
Âm hư mất máu cùng không khí trệ máu động người kỵ phục, phụ nữ mang thai thật phục.
Lãnh Tuyết hỏi trong mắt liền thời gian dần qua lộ ra khó có thể tin thần sắc.
Bởi vì Lãnh Tuyết chính là cái này ngành học lao sư, thuốc đông y bách khoa toàn thư nàng so đảm nhiệm Hà lao sư đều quen thuộc, nàng rất rõ ràng Diệp Hạo trả lời một chữ không kém. Nàng từ đại nhất nội dung hỏi đại học năm 4, nhưng là vô luận nàng hỏi là như thế nào thiên môn, Diệp Hạo luôn có thể ngay lập tức bồi thường đáp ra. Lãnh Tuyết hỏi gần 100 cái vấn đề về sau liền từ bỏ. Bởi vì Diệp Hạo trừ phi nắm giữ toàn bộ thuốc đông y bách khoa toàn thư, nếu không căn bản cũng không nhưng có thể trả lời ra những vấn đề này. Ngươi làm sao làm được? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta vẫn còn có chút không tin. Lãnh Tuyết nghĩ đến liền lấy ra điện thoại di động lật ra chính mình tối hôm qua nhìn một bài học thuật luận văn, bản văn chương này ngươi bao lâu có thể ghi nhớ? Diệp Hạo nhìn lướt qua cũng liền 2000 chữ, 2 phút. Diệp Hạo nói liền nhìn lại. Diệp Hạo hiện tại đọc tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi đến hắn đọc xong sau còn không có 2 phút đâu. Tốt. Diệp Hạo nói xong liền đem điện thoại đưa cho Lãnh Tuyết. Ngươi đều học thuộc rồi.
Đúng vậy a.
Ngươi lưng đi. Lãnh Tuyết cầm điện thoại di động nói. Diệp Hạo liền từ chữ thứ nhất bắt đầu nhanh chóng rõ ràng đeo lên, một bài lưu loát học thuật luận văn không tới 2 phút liền đọc xong. Lãnh Tuyết cầm điện thoại di động tay đều đang run rẩy, một hồi lâu Lãnh Tuyết mới hơi bình phục lại. Đã gặp qua là không quên được thì già không phải truyền thuyết. Kia là ngươi không có kiến thức. Diệp Hạo nói liền đứng dậy cho Lãnh Tuyết, Đường Phiên Phiên ngược lại rượu đỏ. Ngươi nói người nào? Lãnh Tuyết nói ra câu nói này thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình trước mặt Diệp Hạo căn bản cũng không có lao sư uy nghiêm. Nói chính ta. Diệp Hạo lắc lắc ly thủy tinh, rượu đỏ trên dưới lay động một chút. Đừng nói, thật đúng là treo chén. Vương Hạo nhìn thấy Diệp Hạo bộ dáng rất muốn nói một tiếng dế nhúi. Bất quá nghĩ đến cái này dế nhúi mang theo một cái 6 triệu đồng hồ về sau liền ngậm miệng lại. Diệp Hạo không có chủ động cho Vương Hạo rót rượu, nhưng Vương Hạo nhưng không có bạc đãi chính mình, hắn cho mình ngã tràn đầy một chén. Dế nhúi, ngươi thấy ai uống rượu đỏ ngược lại nhiều như vậy? Diệp Hạo tức giận nói. Vương Hạo ngược lại nhiều như vậy bản ý là buồn nôn một phen Diệp Hạo, thế nhưng lại quên đi rượu đỏ cùng bia rượu đế không giống. Vương Hạo trong lúc nhất thời mặt đỏ lên. Diệp Hạo chính là như vậy tính cách. Chỉ cần ngươi không khiêu khích ta, mọi người ngươi tốt mà ta cũng tốt, ngươi nếu là khiêu khích lời nói của ta, liền đợi đến bị đánh mặt đi. Đến 920 tả hữu Diệp Hạo nhìn một chút thời gian liền đem trong ví tiền một tấm thẻ vàng đưa cho phục vụ viên. Trả tiền. Căn cứ ngân hàng quy định cá nhân tài khoản bên trong vượt qua 30 vạn liền có thể thăng cấp làm hộ khách VIP, mà tới lúc liền sẽ đổi thành thẻ vàng. Đường Phiên Phiên cho Diệp Hạo thẻ ngân hàng bên trong lưu lại 1 triệu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bữa cơm này liền tiêu tốn 61 vạn. Diệp Hạo ngược lại không cảm thấy có cái gì. Tiền chính là hoa. Rượu đỏ chỉ mở một bình, còn lại một bình Đường Phiên Phiên tự nhiên mang về nhà. Lãnh lão sư, người muốn đi đâu? Diệp Hạo hỏi ra câu nói này thời điểm Vương Hạo liền cực kỳ bất mãn. Câu nói này nên ta hỏi thăm sức khỏe sao? Ta chỗ này có 2 tấm vé xem phim. Vương Hạo vừa nói đến đây Lãnh Tuyết liền nhìn xem Diệp Hạo nói, các ngươi đi đâu? Ta đi Nam Lâm huyện. Hơn nửa đêm đi Nam Lâm huyện làm cái gì? Cái này ngươi cũng không cần quản. Không được, ta là lão sư của ngươi, ta làm sao có thể mặc kệ. Lãnh Tuyết lại là cố ý nói, muốn không cùng lúc đi. Diệp Hạo như thế nào nghe không ra Lãnh Tuyết ý ở ngoài lời. Lãnh Tuyết cố ý hung hăng càn quấy, kỳ thực là muốn thừa này thoát khỏi Vương Hạo. Này đi thôi. Lãnh Tuyết nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền nhìn về phía Vương Hạo, thực tế là không có ý tứ, ta muốn đi Nam Lâm huyện một chuyến. Nam Lâm huyện thế nhưng là rừng cây nhỏ, các ngươi đi đâu sẽ làm cái gì? Vương Hạo nghĩ tới đây bận điệu nói, Nam Lâm huyện nơi đó không an toàn, ta giúp ngươi nhóm cùng đi chứ?
Không cần.
Không có việc gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Hạo còn muốn lấy được Lãnh Tuyết đâu, sao có thể để Diệp Hạo nhanh chân đến trước đâu? Bất quá chờ đến sau khi ra ngoài Vương Hạo liền ý thức được chính mình nghĩ nhiều. Bởi vì Diệp Hạo ngồi là Đường Phiên Phiên mini. Nói một cách khác Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên cùng đi. Bất quá đã quyết định đi theo, Vương Hạo làm sao có thể từ bỏ đâu. Lãnh Tuyết cự tuyệt Vương Hạo mời ngồi tại Đường Phiên Phiên trong xe. Phiên Phiên, lúc nào mua xe?
Vừa mua.
Lãnh Tuyết trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Đường Phiên Phiên như vậy nữ tử dù là cùng là nữ tử Lãnh Tuyết cũng chú ý qua. Đường Phiên Phiên nhớ kỹ Đường Phiên Phiên gia đình điều kiện bình thường, như vậy liền không có đạo lý mua được chiếc này mini a. Đường Phiên Phiên sẽ không bị Diệp Hạo bao nuôi đi. Nghĩ tới đây Lãnh Tuyết liền nhìn về phía Diệp Hạo. Quy 1. Chương 87, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Diệp Hạo chú ý tới Lãnh Tuyết ánh mắt khác thường liền hỏi nói, "Lãnh lão sư, người ánh mắt này có ý gì?"
"Diệp Hạo, ngươi cùng Phiên Phiên là quan hệ như thế nào?"
Lãnh Tuyết trầm giọng nói.
"Bạn bè."
"Chỉ là bạn bè sao? Ta ngay cả Phiên Phiên tay đều không có kéo qua, ngươi cảm giác cho chúng ta là quan hệ như thế nào đâu?"
"Diệp Hạo cái này thật đúng là không phải nói láo.
Vậy ngươi cùng Trương Lan sự nói thế nào?"
Lãnh Tuyết hỏi tiếp.
"Ta cùng Trương Lan có chuyện gì?"
"Ta nói tiểu tử ngươi đừng giả ngây giả dại.
Ta không hiểu ngươi ý tứ."
"Trương Lan thích ngươi."
"Ta biết."
"Ngươi liền lời giải thích này."
Lãnh Tuyết kinh ngạc nói.
"Ừm."
"Diệp Hạo."
Lãnh Tuyết âm thanh đột nhiên tăng lên.
Diệp Hạo nhìn xem trợn mắt nhìn Lãnh Tuyết than nhẹ nói, "Ta cùng Trương Lan không phải người của một thế giới.
Lời này của ngươi lừa gạt ai đây?"
"Lãnh lão sư, Diệp Hạo không có lừa ngươi."
Vượt quá Lãnh Tuyết đoán trước đang lái xe Đường Phiên Phiên nhẹ nói,
"Phiên Phiên, ngươi không muốn bị Diệp Hạo ngôn ngữ lừa gạt.
Ta biết Diệp Hạo không có có bao lâu thời gian, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có lừa gạt qua ta."
Đường Phiên Phiên lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói.
Lãnh Tuyết nhìn xem Đường Phiên Phiên lập tức ý thức được cô gái này chỉ sợ đã yêu Diệp Hạo.
"Phiên Phiên, ta nói cho ngươi thân phận của Diệp Hạo không đơn giản, xa hoàn toàn không phải ngươi mặt ngoài nhìn những thứ này."
Lãnh Tuyết còn muốn lại khuyên,
"Ta biết xa xa so ngươi biết còn nhiều hơn, còn có Lãnh lão sư ta hy vọng ngươi không muốn chửi bới Diệp Hạo."
Đường Phiên Phiên nghiêm mặt nói,
"Ngươi, được rồi."
Lãnh Tuyết nhìn thấy Đường Phiên Phiên thần sắc liền rõ ràng chính mình lại khuyên cũng không được.
"Lãnh lão sư, ngươi trông coi người trong cuộc chửi bới người trong cuộc hành vi thật được không?"
Diệp Hạo lật Lãnh Tuyết một chút,
"Có vấn đề?"
Lãnh Tuyết vừa trừng mắt,
"Không có vấn đề."
Diệp Hạo lười nhắc cùng Lãnh Tuyết cãi nhau, dứt khoát nhắm mắt lại, đến cái mắt không thấy tâm không phiền.
Lãnh Tuyết còn muốn nói tiếp cái gì Đường Phiên Phiên liền nói, "Lãnh lão sư, ngươi để Diệp Hạo nghỉ ngơi một hồi, đợi chút nữa hắn còn có việc muốn làm."
"Chuyện gì?"
"Chuyện trọng yếu." Lãnh Tuyết có một loại phát điên cử động. Xem ra chính mình là thật không hiểu rõ cái này học sinh. Khoảng cách Nam Lâm huyện còn có 100 mét thời điểm Lãnh Tuyết liền thấy số lớn xe cảnh sát cùng cảnh sát kéo đường ranh giới, cấm chỉ thông hành. Nam Lâm huyện xảy ra chuyện gì sao? Lãnh Tuyết hỏi. Diệp Hạo lúc này mở hai mắt ra. Phiên Phiên, ngươi về nhà đi. Diệp Hạo mở hai mắt ra nói, ta ở đây đợi ngươi. Ta không biết phải bận rộn tới khi nào. Dù sao ta không sao. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Tốt ta. Diệp Hạo đẩy ra cửa xe liền hướng phía đường ranh giới đi tới. Diệp Hạo rời đi về sau Lãnh Tuyết liền trừng lớn song mắt thấy Đường Phiên Phiên nói, ta nghe ngươi lời nói ý tứ hai người các ngươi ở cùng một chỗ. Đúng vậy a. Các ngươi ở chung rồi. Chỉ là ở tại một cái phòng. Cái này có phân biệt sao? Lãnh Tuyết không biết nên nói cái gì. Chắc không được Đường Phiên Phiên như thế giữ gìn Diệp Hạo, hóa ra hai vị này đều đã ở chung. Tự mình có phải hay không muốn cùng Trương Lan nói chuyện đâu. Diệp Hạo đi tới đường ranh giới về sau một người cảnh sát liền trầm giọng nói, nơi này đã bị phong tỏa. Ta tìm Hiểu Minh. Hiểu Minh? Người cảnh sát kia khẽ giật mình, chợt liền hỏi, ngươi là Diệp Hạo? Ừm. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Người cảnh sát kia vội vàng đem Diệp Hạo thả vào, ta dẫn ngươi đi thấy Hiểu chỉ huy. Trên đường đi Diệp Hạo nhìn thấy chí ít trên 100 tên cảnh sát. Lần này các ngươi vận dụng cảnh lực rất nhiều sao? Lần này chúng ta vận dụng hơn 500 tên cảnh lực. Biết đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiệm vụ của ta chỉ là phụ trách phong tỏa nơi này. Diệp Hạo ừ một tiếng. Sự kiện thần bí tự nhiên không có khả năng để quá nhiều người biết. Một lát sau Diệp Hạo liền thấy người mặc đạo bào màu vàng nóng Hiểu Minh. Diệp Hạo. Hiểu Minh nhìn thấy Diệp Hạo đến liền vội vàng tiến lên. Tình huống như thế nào a? Diệp Hạo hỏi. Nơi này phát hiện một nữ quỷ. Hiểu Minh thấp giọng nói. Lấy đạo hạnh của ngươi dễ dàng liền có thể chế trụ a. Cái này nữ quỷ không phải bình thường. Nghe vậy Diệp Hạo sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Hạo tu vi so Hiểu Minh không thể nghi ngờ mạnh hơn, nhưng nếu luận thủ đoạn lại thua xa Hiểu Minh. Vậy ngươi gọi các ngươi linh dị cục cao thủ a? Toàn bộ Ma Đô linh dị cục liền hai người. Vị kia đâu? Ta sau khi đến liền dạo chơi đi. Đậu xanh. Ta tại Ma đều biết cao thủ chỉ có ngươi. Hiểu Minh lộ ra có chút ngượng ngùng nói. Thôi ta, ngươi có biện pháp nào đối phó này nữ quỷ sao? Diệp Hạo nghĩ nghĩ lại hỏi. Diệp Hạo sở dĩ đáp ứng cũng là muốn thử một chút chính mình thiên lôi quyết mạnh bao nhiêu. Tính toán của ta là ngươi ngăn chặn này nữ quỷ, ta tìm được cơ hội liền dùng trấn quỷ phù trấn nàng. Ta muốn biết ngươi trấn quỷ phù hữu dụng không? Cái này trấn quỷ phù thế nhưng là sư phụ ta truyền cho ta. Này đi thôi. Diệp Hạo theo Hiểu Minh một đường hướng phía trước đi đến. Ước chừng đi qua chừng 5 phút Diệp Hạo liền thấy một đạo người mặc lụa mỏng thiếu nữ lơ lửng tại giữa không trung. Uyển chuyển dáng người, dung nhan tuyệt thế. Thiếu nữ không thi phấn trang điểm lại đẹp khuynh thành. Tại Diệp Hạo trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì một nữ tử có thể cùng nữ tử trước mắt so sánh. Nữ tử này phảng phất là họa bên trong tiên tử, giữa tháng tiền quên. Động thủ. Hiểu Minh trầm giọng nói. Bất động. Diệp Hạo cự tuyệt nói. Làm gì? Hiểu Minh khẽ giật mình nói. Xinh đẹp như vậy ngươi nhẫn tâm lạt thủ tồi hoa. Diệp Hạo chỉ vào lụa trắng thiếu nữ hỏi. Nữ quỷ tướng mạo đều là huyễn hóa mà đến, ngươi thật cho là nàng là này tâm tướng mạo. Hiểu Minh khinh bị nhìn xem Diệp Hạo nói, ta nói đạo tâm của ngươi còn cần vững chắc một chút. Tiểu tử ngươi được a, vừa mới qua đi bao lâu thời gian liền học được khinh bị ta. Diệp Hạo tại Hiểu Minh trên đầu gõ một cái liền đằng không mà lên. Tiên tiên chi cảnh cao thủ vận dụng chân khí có thể ngắn ngủi ngưng lại không trung. Diệp Hạo thân là tu sĩ đồng dạng có thể làm được. Diệp Hạo xuất hiện tại lụa trắng thiếu nữ bên người thời điểm đại thủ liền hướng phía vai của nàng xương khóa đi. Lụa trắng thiếu nữ con ngươi không khỏi rơi vào Diệp Hạo trên thân, tiếp lấy một cỗ vô hình tinh thần lực liền khóa chặt Diệp Hạo. Diệp Hạo tay không thể động, miệng không thể nói, cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung cùng thiếu nữ này đối mặt. Hiểu Minh thấy cảnh này trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Diệp huynh, ngươi tu vi võ đạo vậy mà như thế chi cao. Hiểu Minh cao giọng nói, có thể thời gian dài như vậy ngưng lại không trung Diệp Hạo tu vi võ đạo có thể không cao sao? Diệp Hạo lại có một loại ngày chó cảm giác. Hiểu Minh giá hỏa này cũng quá không đáng tin cậy đi. Liên nữ quỷ thực lực này dù là Diệp Hạo tu vi cường đại hơn nữa 10 lần đến đây cũng là đưa đồ ăn à? Diệp huynh, ngươi xuất thủ làm nàng a? Hiểu Minh nhìn thấy Diệp Hạo bất động liền hô. Mà không có đạt được Diệp Hạo đáp lại về sau, Hiểu Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt càng thêm lửa nóng. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà tiến hành tinh thần cấp độ đối kháng. Quy 1. Chương 88, Quỷ Tiên. Diệp Hạo có một loại đem Hiểu Minh đè ngã gạch chéo vòng vòng 100 lần xung động. Tinh thần đối kháng? Đối kháng em gái ngươi? Diệp Hạo hiện tại ngay cả tinh thần là cái gì cũng không biết. Diệp huynh đợi chút, ta đến giúp ngươi. Hiểu Minh nói đến đây trong tay liền xuất hiện một chương kim sắc lá bùa, theo Hiểu Minh nói lẩm bẩm chương này kim sắc lá bùa đằng không mà lên, tiếp lấy biến thành một cái cự đại đạo ấn hướng lụa trắng nữ tử rơi đi. Lụa trắng nữ tử lạnh hừ một tiếng. Đạo âm thanh này lúc này biến thành đáng sợ sóng âm, sắp rơi xuống đạo ấn trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hiểu Minh thấy cảnh này trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây chính là sư phụ hắn tự mình ban cho trấn quỷ linh phụ a. Diệp huynh, cái này tình huống như thế nào? Hiểu Minh nhìn thấy Diệp Hạo không có trả lời rốt cục ý thức được không ổn, hắn lúc này đem treo ở bên hông kim tiền kiếm rút ra, hắn một đọc chú ngữ kim tiền kiếm liền biến thành một vệt kim quang hướng phía nữ tử áo trắng đâm tới. Mà liên tại kim tiền kiếm sắp đâm đến nữ tử áo trắng trước mắt, hắn hai cây thiên tiên ngón tay ngọc liền nắm kim tiền kiếm. Mẹ của ta a. Hiểu Minh sắc mặt trở nên sát bạch khởi tới. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua quỷ dám đụng kim tiền kiếm, lại càng không cần phải nói dùng hai ngón tay nắm. Vị này sẽ không phải là con mẹ nó quỷ vương a. Nghĩ tới đây Hiểu Minh rút chân liền chạy. Diệp Hạo trong lòng càng là cuồng mắng. Ngươi chạy ta làm sao bây giờ? Hiểu Minh rất nhanh liền chạy không có bóng người, nữ tử áo trắng kia cũng không có để ý Hiểu Minh, mà là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Hạo nhàn nhạt nói, ngươi quấy rầy ta thanh tu, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi? Diệp Hạo há to miệng mới phát hiện khôi phục nói chuyện năng lực. Cái này, ta tới đây chỉ là đơn thuần muốn chiêm ngưỡng một chút tiền bối phong thái. Diệp Hạo vội nói.
Vậy ngươi đi lên liền muốn khóa ở vai của ta xương lại là vì sao đâu?
Ta muốn thử xem tiền bối tu vi.
Vậy ngươi bây giờ thử ra tới rồi sao?
Tiền bối tu vi cao tuyệt, vãn bối kém xa tích tắc. Ngươi cảm thấy ta tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao?
Vãn bối khẩn thiết chi tâm, sao dám lừa gạt tiền bối?
Vậy ta liền lấy ra tâm của ngươi nhìn xem ngươi có hay không lừa gạt ta.
Nữ tử áo trắng nói đến đây tiên tiên năm ngón tay liền điểm tại Diệp Hạo tim vị trí.
Không muốn.
Sợ hãi.
Nữ tử áo trắng thản nhiên nói.
Ta là không muốn thương tổn tiền bối.
Ngươi có cái năng lực kia tổn thương đến ta.
Nữ tử áo trắng nói đến đây móng tay liền đâm xuyên Diệp Hạo thân thể, mà sau đó một khắc nữ tử áo trắng liền như thiểm điện lui lại, nàng nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị.
Nàng như ngọc tay nhỏ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, dù là nữ tử áo trắng liều mạng trấn áp vẫn là không có tác dụng.
Ngươi đến cùng là ai?
Nữ tử áo trắng một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Hạo nói,
lấy tu vi của nàng thế gian có thể thương tổn được nàng có mấy người?
Thế nhưng là nàng không nghĩ tới chính là thậm chí ngay cả Diệp Hạo máu tươi đều nhận chịu không được.
Trở về.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong hơn 10 giọt máu tươi liền từ nữ tử áo trắng trong thân thể bóc ra trở lại Diệp Hạo trong vết thương.
Không có cái này hơn 10 giọt máu tươi nữ tử áo trắng thương thế lập tức ngừng lại.
Vì sao muốn cứu ta?
Theo nữ tử áo trắng vận chuyển huyền pháp không lâu lắm cánh tay lại lần nữa trở ra.
Vạn bối cảm thấy tiền bối không phải loại kia cùng hung cực các người.
Diệp Hạo nói khẽ.
Nhưng là vừa rồi ta đều muốn đào ra tâm của ngươi.
Đây là bởi vì ta mạo phạm tiền bối.
Diệp Hạo thái độ rất khiêm tốn.
Kỳ thực Diệp Hạo lại là có chút bất đắc dĩ.
Bởi vì thần huyết trong thời gian ngắn căn bản là làm không xong thiếu nữ trước mắt, mà thiếu nữ trước mắt lại có thể trong khoảnh khắc xử lý chính mình. Cho nên Diệp Hạo quả quyết đem thần huyết thu hồi lại.
Nữ tử áo trắng nhìn xem Diệp Hạo thần sắc có chút phức tạp, máu của ngươi là chuyện gì xảy ra?
Trong cơ thể của ta có một giọt thần huyết.
Thần huyết?
Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu nói, thế gian này sớm đã không còn thần linh, ngươi thể nội như thế nào sẽ có thần huyết đâu?
Thôi ta cũng không biết có phải hay không là thần huyết.
Diệp Hạo sờ cái đầu nói.
Nói một chút.
Diệp Hạo liền đem chuyện ban đầu đơn giản cho nữ tử này nói một lần.
Diệp Hạo không dám không nói a.
Bất quá Diệp Hạo đem chuyện phần cuối hơi đổi một chút.
Vị kia thần tiên nói thời cơ đến sẽ lại đến thấy ta.
Diệp Hạo trang trọng nói.
Kỳ thực Diệp Hạo biết cái kia thần tiên căn bản là trướng mắt chính mình, bất quá bởi vì gặp nhau là duyên cho nên cho mình một giọt thần huyết.
Nay vị có thể xé rách không gian thật chẳng lẽ chính là đại năng?
Nữ tử áo trắng không tin chắc nói.
Diệp Hạo không đáp.
Ta là quỷ tiên.
Lúc này nữ tử áo trắng giới thiệu chính mình nói.
Quỷ tiên.
Quỷ cũng là có thể tu luyện thành tiên.
Nữ tử áo trắng nói khẽ.
Quỷ tiên cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào?
Tiên nhân cao cao tại thượng quan sát thế gian hết thảy sinh linh, nghiêm ngặt nói ta bây giờ còn chưa có siêu thoát.
Nữ tử áo trắng nghiêm mặt nói, liền cùng các ngươi tu sĩ bên trong địa tiên giống nhau.
Lục địa thần tiên.
Nói là lục địa thần tiên nhưng là không có siêu thoát cuối cùng còn tính không được tiên nhân chân chính.
Diệp Hạo nghe đến đó liền rõ ràng trước mắt nữ tử áo trắng là bực nào cường hãn.
Quỷ tiên a,
đã tu thành chính quả a.
Hiểu Minh hắn vậy mà muốn đem cô gái mặc áo trắng này thu.
Diệp Hạo tin tưởng cho dù là toàn bộ Mao Sơn phái đều chưa hẳn có thể đánh được trước mắt nữ tử áo trắng.
Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh.
Tô Tiểu Ngư.
Tiền bối ở đây là nhìn vật nhớ người sao?
500 năm trước ta chính là ở đây tu luyện, chỉ là không có nghĩ đến Thương Hải Tam Điển, năm đó hết thảy đều không có.
Thời gian bánh xe cuộn cuộn, ai đều không thể ngăn cản.
Đúng vậy a.
Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu liền ung dung nhìn về phía phương xa.
Thật lâu nữ tử áo trắng bức cho Diệp Hạo một cái tờ vàng biên chế cái túi.
Gặp nhau chính là duyên, đây là đưa cho ngươi.
Diệp Hạo tiếp nhận cái này cái túi dò xét một phen nói, đây là cái gì?
Túi càn khôn.
Túi càn khôn.
Diệp Hạo nghe đến đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên.
Thông qua Hắc Long ký ức Diệp Hạo đã sớm nghe qua túi càn khôn bực này tiên gia bảo vật.
Trong túi càn khôn có một chút linh thạch cùng linh đan, trong ngọc giản đều có cặn kẽ nói rõ.
Nữ tử áo trắng nói đến đây liền lặng yên rời đi.
Linh thạch,
linh đan.
Diệp Hạo kích động toàn thân đều run rẩy lên.
Diệp Hạo hiện tại thiếu nhất chính là cái gì?
Chính là tài nguyên a.
Có những tư nguyên này Diệp Hạo liền có thể trong thời gian ngắn ngủi leo lên đến cấp bậc cao hơn bên trong.
Diệp Hạo vẫn cảm thấy tu vi của mình không sai,
nhưng là hôm nay tại nữ tử áo trắng trước mặt Diệp Hạo mới biết mình chính là thứ cặn bã a.
Đối phương một ánh mắt liền có thể giam cầm chính mình không thể động đậy.
Diệp Hạo đem túi càn khôn cất kỹ về sau liền hướng phía bên ngoài đi tới, không có đi bao lâu thời gian hắn liền thấy không ngừng ngồi hồi Hiểu Minh.
Hiểu Minh vây quanh một trương bàn đá tới tới lui lui đi.
Hiểu Minh,
ai?
Hiểu Minh toàn thân lông tơ một nháy mắt liền nổ tung.
Mà khi Hiểu Minh thấy rõ Diệp Hạo thân ảnh lúc không khỏi lui lại hai bước.
Ngươi là người hay quỷ?
Quy 1,
chương 89, hôn mê bất tỉnh.
Ta là quỷ.
Diệp Hạo nhìn xem Hiểu Minh nói,
không có khả năng, ngươi trên thân không có quỷ khí.
Hiểu Minh nhìn chằm chằm Diệp Hạo nhìn một hồi liền nói,
Diệp Hạo lật Hiểu Minh một chút nói, ta nói cho ngươi về sau loại sự tình này không muốn lại tìm ta.
Nói xong câu đó Diệp Hạo xoay người rời đi.
Hiểu Minh lúc này mới ý thức được Diệp Hạo không chết, hắn vội vàng đuổi kịp Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi nói, này nữ quỷ vì sao không có giết ngươi?
Diệp Hạo không khỏi dừng bước,
ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao?
Không, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy này nữ quỷ không có lý do bỏ qua ngươi.
Dừng lại, vị tiền bối kia cũng không phải nữ quỷ.
Diệp Hạo đánh gãy Hiểu Minh, có trời mới biết vị kia đã đi chưa?
Cái gì?
Vị tiền bối kia đã chứng đạo thành tiên?
Quỷ tiên?
Hiểu Minh mở to hai mắt nhìn nói,
nếu không đâu?
Hiểu Minh vô đùi nói, trước đó ta hiếu kỳ vị kia trên thân vì sao có tưởng thụy chi khí đâu?
Hiểu Minh, các ngươi Mao Sơn phái có hay không địa tiên tồn tại?
Không biết. Vậy các ngươi Mao Sơn phái có thể đối phó được Điệu Tiên sao?
Có thể.
Lần này đến phiên Diệp Hạo khiếp sợ. Mao Sơn Châu như vậy so,
chúng ta không được, nhưng chúng ta có thể mời tổ sư ra à, nếu có thể mời đến Mao Sơn ba vị thủy tổ, cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân như thường xử lý, tổ sư ra cũng không phải ai cũng có tư cách mời đến a.
Cái này liền nhìn tư chất.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Bất luận tông môn gì truyền thừa nhiều năm không ngã cũng không phải là không có nguyên nhân.
Vừa rồi ngươi làm sao không mời tổ sư ra?
Bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản cũng không có năng lực mời tổ sư ra a.
Ngươi tu vi võ đạo vì sao theo không kịp đùa chú của ngươi tu vi?
Tu vi võ đạo chỉ cần có linh thạch tùy thời đều có thể tăng lên, bất quá phụ chú tu vi nhất định phải trải qua hệ thống truyền thừa.
Hiểu Minh thực sự nói, ta hiện tại đi tới giữa trần thế một cái mục đích đúng là tăng lên tu vi võ đạo.
Nói như vậy ngươi linh thạch rất nhiều rồi.
Trên người bây giờ liền một khối.
Một khối đủ làm gì?
Cái này một khối có thể để ta tăng lên tới luyện thể một tầng a, đến nỗi tiếp xuống tông môn sẽ tiếp tục cung cấp.
Các ngươi tông môn thật keo kiệt.
Đây không phải móc không móc vấn đề, thực tế là linh thạch quá hiếm ít.
Diệp Hạo nghe được Hiểu Minh nói như vậy cũng không có có ý đồ với Hiểu Minh.
Ta đi.
Diệp Hạo hướng phía Hiểu Minh phất phất tay liền thẳng đi tới Đường Phiên Phiên dừng xe địa phương.
Thế nào?
Đường Phiên Phiên hỏi.
Về nhà lại nói.
Diệp Hạo nói khẽ.
Có cái gì không thể ở đây nói?
Lãnh Tuyết rất là bất mãn nói.
Không tiện.
Diệp Hạo lật Lãnh Tuyết một chút.
Lãnh Tuyết còn muốn nói nữa Diệp Hạo lại là nhắm hai mắt lại.
Thông qua yếu ớt ánh đèn Lãnh Tuyết chú ý tới Diệp Hạo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tiếp lấy từng giọt mồ hôi lạnh liền xuất hiện trên trán Diệp Hạo.
Đường Phiên Phiên chú ý tới một màn này thời điểm gương mặt xinh đẹp đại biến, làm sao rồi?
Không có việc gì.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Bất quá Diệp Hạo lúc nói chuyện nhưng không có mở to mắt,
muốn không phải đi bệnh viện,
về nhà.
Diệp Hạo nói chém đinh chặt sắt.
Lãnh Tuyết lúc này lại nói, Diệp Hạo tình huống không đúng, nhất định phải lập tức đưa đi bệnh viện.
Không cần.
Đường Phiên Phiên lắc đầu.
Ngươi.
Diệp Hạo nói về nhà.
Ngươi đây không phải cầm thân thể của hắn đùa giỡn hay sao?
Lãnh Tuyết vừa nói đến đây liền chú ý tới Đường Phiên Phiên tốc độ xe đang không ngừng tăng lên, ngươi mở nhanh như vậy làm cái gì?
Đường Phiên Phiên không đáp.
Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Phiên Phiên tay, ta không sao.
Đường Phiên Phiên đôi mắt tưởng đỏ nói, ngươi nhất định không thể có việc.
Ngươi quên ta đã nói với ngươi lời nói sao?
Diệp Hạo trên mặt gạt ra vẻ tươi cười nói,
không có.
Vậy cũng chớ lo lắng.
Diệp Hạo nói đến đây liền không cần phải nhiều lời nữa.
Đường Phiên Phiên nhìn xem Diệp Hạo đau đớn bộ dáng trong lòng rất là đau lòng,
hận không thể lấy thân thay thế.
Đường Phiên Phiên không biết là Diệp Hạo đau đớn, Đường Phiên Phiên căn bản cũng không có năng lực tiếp nhận.
Tô Tiểu Ngư trên thân ý nguyên còn có quỷ lực,
mà khi Tô Tiểu Ngư ngón tay đâm xuyên Diệp Hạo thân thể thời điểm quỷ lực liền tràn vào đến Diệp Hạo thể nội.
Lấy thần huyết chi năng cũng rất khó trong thời gian ngắn đem những này quỷ lực luyện hóa.
Kỳ thật cái này chủ yếu vẫn là bởi vì thần huyết đại bộ phận năng lượng bị tiêu hao, mà tiêu hao đại bộ phận thần huyết đều dùng để cải tạo Diệp Hạo thể chất cùng linh căn.
Còn nữa thần huyết phản kháng là bị động.
Nếu là Diệp Hạo có thể dẫn đạo trong máu thần tính tinh hoa lời nói những này quỷ lực lại đáng là gì đâu.
Bởi vậy Diệp Hạo cần phải làm là yên lặng thừa nhận thần huyết đem những này quỷ lực luyện hóa.
Lãnh lão sư, tới trường học.
Đường Phiên Phiên đem xe con mở đến Trung Y đại học thời điểm liền nói,
ta đi nhà ngươi đi.
Lãnh Tuyết chần chờ một chút liền nói, Diệp Hạo nếu là có chuyện gì ta cũng tốt hỗ trợ.
Không cần.
Đường Phiên Phiên tự tuyệt.
Đường Phiên Phiên tự tuyệt quá triệt để,
hoàn toàn ngăn chặn Lãnh Tuyết.
Đợi đến Lãnh Tuyết sau khi xuống xe, Đường Phiên Phiên liền khởi động chân ga mang theo Diệp Hạo hướng Hải Hàng Hoa Viên lái đi.
Tại Đường Phiên Phiên trong lòng Hải Hàng Hoa Viên là Diệp Hạo cùng nhà của nàng.
Nàng không nghĩ nơi này bị bất luận kẻ nào quấy rầy.
Đường Phiên Phiên đem Diệp Hạo đỡ đến phòng ngủ chính sau, Diệp Hạo liền đã vô cùng suy yếu.
Ta có thể muốn hôn mê một đoạn thời gian.
Diệp Hạo nói ra câu nói này lúc sau đã mơ hồ.
Ta muốn làm gì?
Cái gì cũng đừng làm.
Diệp Hạo nói đến đây liền lâm vào hôn mê.
Đường Phiên Phiên nhìn xem sắc mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo Diệp Hạo chần chờ một chút liền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn.
Mà liên tại Đường Phiên Phiên vuốt ve đồng thời Diệp Hạo bỗng nhiên mở ra hai con ngươi.
Thanh này Đường Phiên Phiên giật nảy mình.
Ta giống như quên đi một sự kiện.
Diệp Hạo nói đến đây liền đem Đường Phiên Phiên tay nhỏ dắt trong tay, tiếp lấy một sợi tinh thuần chân nguyên liền tràn vào đến trong cơ thể của nàng.
Làm xong sau chuyện này, Diệp Hạo liền nhắm lại hai con ngươi.
Đường Phiên Phiên chấn động trong lòng.
Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo ở thời điểm này còn có thể nghĩ đến chính mình ác mộng sự.
Nàng nhìn xem Diệp Hạo gương mặt trong mắt thời gian dần qua lộ ra một tia mê ly chi sắc.
Thời gian liền một ngày như vậy một thiên địa đi qua.
Diệp Hạo trọn vẹn hôn mê 7 ngày 7 đêm mới tỉnh lại.
Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là nâng cái má thiếu nữ, bất quá thiếu nữ này chỉ có hai cái mắt đen thật to vòng bên ngoài gương mặt xinh đẹp bên trên còn tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Ác mộng.
Diệp Hạo lúc này liền nghĩ đến cái gì?
Diệp Hạo xoay người xuống giường đem trên tường thanh đồng chủy thủ rút ra, theo một đạo lăng liệt kiếm minh thanh âm vang vọng cả phòng thời điểm, Đường Phiên Phiên trên mặt vẻ hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tán.
Diệp Hạo đem Đường Phiên Phiên đỡ lên giường, sau đó nhẹ nhàng cho nàng đắp chăn.
Diệp Hạo nhìn một chút điện thoại phát hiện thời gian đã qua 7 ngày.
Trong điện thoại di động có rất nhiều điện thoại chưa nhận.
Diệp Hạo không có để ý mà là lặng lặng cảm ngộ biến hóa trong cơ thể.
Diệp Hạo nội thị thời điểm chú ý tới Tô Tiểu Ngư quỷ lực bị thần huyết luyện hóa về sau hóa thành một cái đoàn năng lượng.
Cái này đoàn năng lượng tinh khiết không có bất kỳ cái gì thuộc tính.
Quy 1, chương 90, luyện thể tầng thứ 2.
Cái này đoàn năng lượng tinh khiết không có bất kỳ cái gì thuộc tính.
Nói cách khác Diệp Hạo có thể tùy ý hấp thu.
Mà liên tại Diệp Hạo hấp thu thời điểm liền cảm giác được tu vi của mình từ từ trên mặt đất trướng, trong thời gian ngắn ngủi Diệp Hạo tu vi liền tăng tới tầng thứ nhất đỉnh phong.
Diệp Hạo kinh ngạc một nháy mắt cô năng lượng này liền bắt đầu xung kích chính mình bình cảnh đứng lên.
Cái này.
Diệp Hạo vừa nói đến đây liền nghe được trong cơ thể của mình vang một tiếng, sau một khắc tu vi của mình liền thuận lý thành chương đột phá đến luyện thể tầng 2.
Diệp Hạo mộng so.
Bất quá chợt Diệp Hạo liền cắt đứt chính mình cùng cái này đoàn năng lượng liên hệ. Cái này đoàn năng lượng đẳng cấp hẳn là cực cao, đợi đến chính mình tu vi cao thời điểm lại dùng. Diệp Hạo cũng không bỏ được hiện tại liền lãng phí cái này đoàn năng lượng. Sau đó Diệp Hạo liền lấy ra Tô Tiểu Ngư đưa cho mình túi càn khôn. Theo Diệp Hạo liền bắt đầu luyện hóa cái này túi càn khôn, làm bị luyện hóa trong nháy mắt Diệp Hạo thần niệm liền xuất hiện tại một cái không gian bên trong. Cái không gian này có 27 lập phương tả hữu, cũng chính là dài rộng cao đều là 3 mét. Đối với cái không gian này Diệp Hạo đã rất hài lòng, bởi vì cái này đã có thể thả rất nhiều thứ. Trong túi càn khôn có 1000 khỏa linh thạch, trừ cái đó ra còn có 3 bình linh đan. Diệp Hạo đem linh đan bên cạnh một cái ngọc giản nhặt lên. Mai ngọc giản này bên trong cặn kẽ giới thiệu 3 loại hiệu quả của đan dược. Loại thứ nhất linh đan là dưỡng khí đan, dùng dưỡng khí đan có thể đem luyện thể cảnh thời gian rút ngắn một nửa. Loại thứ hai linh đan là ích cốc đan, dùng một viên có thể một tháng đều không ăn đồ vật. Loại thứ ba linh đan là chữa thương đan. Chữa thương đan. Diệp Hạo ánh mắt rơi vào chữa thương đan trên thân. Không biết chữa thương đan có thể hay không trị liệu Lam Thanh Thanh thân thể. Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Bất quá cân nhắc đến hai bên quan hệ trong đó, Diệp Hạo liền nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giữa song phương không có khả năng lại trở lại ban sơ trạng thái. Diệp Hạo đem đồ vật chỉnh lý một phen liền lấy ra một viên linh thạch củng cố tu vi của mình. Đường Phiên Phiên cái này một giấc trọn vẹn ngủ 12 giờ mới tỉnh lại. Chủ yếu là bởi vì Đường Phiên Phiên gần đều không có làm sao nghỉ ngơi. Diệp Hạo là hướng Đường Phiên Phiên thể nội thâu nhập một cỗ chân nguyên, nhưng cỗ này chân nguyên chỉ có thể cam đoan Đường Phiên Phiên 3 ngày trạng thái. 3 ngày sau đó Đường Phiên Phiên đến nên ngủ điểm vẫn là muốn ngủ a. Nhưng là Đường Phiên Phiên dám sao? Nàng rất rõ ràng chỉ cần mình ngủ ác ngộng liền sẽ tìm tới cửa. Nhưng Đường Phiên Phiên kiên trì 3 ngày vẫn là lần nữa ngủ, nàng mới vừa ngủ không có bao lâu thời gian ác ngộng liền tìm tới, Đường Phiên Phiên không còn dám đi ngủ, nhưng hôm nay vẫn là lần nữa ngủ. Nếu không phải Diệp Hạo kịp thời thức tỉnh Đường Phiên Phiên còn phải gặp ác ngộng tra tấn. Tỉnh rồi sao? Diệp Hạo cười hỏi. Người tốt rồi. Đường Phiên Phiên nhìn thấy Diệp Hạo liền vội vàng hỏi. Ừm, tốt. Diệp Hạo gật đầu. Quá tốt. Đường Phiên Phiên nói liền bổ nhào vào Diệp Hạo trong ngực kích động nước mắt chảy xuống. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Phiên Phiên phía sau lưng, đi qua. Về sau không muốn lại mạo hiểm được không? Ta tận lực. Ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta sao? Đường Phiên Phiên hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Ngươi đã nói ta chưa từng có lừa qua ngươi, bởi vậy ta làm sao nhịn tâm gạt ngươi chứ? Diệp Hạo cười một tiếng nói. Nhưng ta có lúc vẫn là hy vọng ngươi gạt ta một chút. Vậy chúng ta lại một lần. Được. Đường Phiên Phiên háng giọng một cái. Về sau không muốn lại mạo hiểm được không? Ừm, không mạo hiểm. Vậy chúng ta ngéo tay. Đường Phiên Phiên nói liền vươn như ngọc tay nhỏ nói. Đến, ngéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép biến. Diệp Hạo nói ngón tay cái liền cùng Đường Phiên Phiên đối đến cùng một chỗ. Cái này đều con dấu, về sau không cho phép lại mạo hiểm. Đường Phiên Phiên nghiêm túc nói. Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên ngưng trọng ngựa khí đưa tay giúp nàng chỉnh lý xốc xếp tóc xanh. Có chút sự, không phải ta không nghĩ liền có thể không làm. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Bình bình đạm đạm không được sao? Trên đời này ai lại cam chịu tầm thường đâu? Diệp Hạo khẽ cười nói. Đúng a, ai cam chịu tầm thường? Lúc này Diệp Hạo điện thoại vang lên. Diệp Hạo nhìn một chút danh tự liền kết nối. Trương Lan. Diệp Hạo, ngươi cái này một tuần chuyện gì xảy ra a? Làm sao rồi? Ta cho là ngươi xảy ra chuyện gì đây? Ta có thể xảy ra chuyện gì? Vậy ngươi vì sao chỉ về ta tin nhắn không tiếp điện thoại của ta? Diệp Hạo giật mình. Chợt liền ý thức được về tin nhắn chỉ sợ là Đường Phiên Phiên. Không tiện. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ở nhà. Ta đi tìm ngươi. Đợi chút nữa ta liền ra ngoài. Tốt ta. Trương Lan hiểu được có chừng có mực đạo lý. Phủ lên Trương Lan điện thoại về sau Diệp Hạo liền cho Quách Tú gọi một cú điện thoại báo bình an. Sau đó Diệp Hạo liền cho Tiểu Mai về một điện thoại. Tiểu Mai. Diệp Hạo, ngươi ở đâu? Diệp Hạo nghe được Tiểu Mai kinh hoàng ngữ khí liền trầm giọng nói, làm sao rồi? Tiểu thư xảy ra chuyện. Bây giờ ở nơi nào? Vẫn là lần trước nhà kia trại an dưỡng. Ngươi tới đón ta. Nhà kia trại an dưỡng không có nhất định quan hệ căn bản là vào không được. Chần chờ một chút Diệp Hạo vẫn là bấm Lam Thanh Thanh điện thoại. Chung điện thoại di động vang 10 lần bên kia đều không có kết nối, Diệp Hạo đang muốn cúp máy thời điểm bên kia nhận nghe điện thoại. Diệp Hạo. Thanh Thanh. Đừng gọi ta Thanh Thanh. Thật có lỗi. Ngươi không cần nói với ta thật có lỗi. Diệp Hạo trầm mặc. Không có chuyện ta liền treo. Ngươi bây giờ ở đâu? Lúc này ngươi cảm thấy ta trừ cho phụ thân thủ linh bên ngoài ta còn có thể làm cái gì đây? Thân thể của ngươi thế nào rồi? Diệp Hạo, chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ, từ nay về sau ngươi ta chính là người dưng. Nói xong câu đó Lam Thanh Thanh liền đem điện thoại phụ lên. Một người có mái tóc hoa dâm lão giả nhìn xem khóc không thành tiếng Lam Thanh Thanh than nhẹ nói, có cái tin tức ta một mực không có nói cho ngươi biết. Lam Thanh Thanh chỉ là nước nợ không có trả lời. Ngươi phụ thân không phải chết tại trong tay Diệp Hạo. Cái gì? Lam Thanh Thanh mãnh nâng lên chán nói. Cha ngươi chết tại Bạch Nhược trưởng lực phía dưới, điểm ấy chúng ta rất dễ dàng liền nhìn ra. Ông lão tóc trắng nghiêm túc nói, pháp y cũng không có tại ngươi trên người của phụ thân kiểm chắc ra Diệp Hạo vân tay. Lam Thanh Thanh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình trách oan Diệp Hạo. Chuyện này vì sao ngươi không rất sớm nói cho ta? Đây là mấy vị tộc lão quyết định. Lam Thanh Thanh khẽ giật mình chợt liền hiểu được. Lam Thanh Thanh nếu là biết chuyện này không thể nghi ngờ sẽ tha thứ Diệp Hạo, đến lúc đó Diệp Hạo có lẽ liền sẽ trở thành Lam Thanh Thanh trợ lực, như vậy những này tộc lão muốn lại đem khống quyền lợi liền không khả năng. Nghĩ tới đây Lam Thanh Thanh liền ý thức được những này tộc lão có dị tâm. Lam Thanh Thanh bấm Diệp Hạo điện thoại về sau lại kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo điện thoại vẫn luôn tại thông trong lời nói. Hắn đem mã số của ta kéo đen sao? Lam Thanh Thanh có chút thất hồn lạc phép nói. Quy 1, chương 91, Lâm Nhu Nhi bị tập kích. Diệp Hạo tự nhiên không có đem Lam Thanh Thanh dãy số kéo đen. Lam Thanh Thanh sở dĩ đánh không thông Diệp Hạo điện thoại tắc là bởi vì Diệp Hạo tiếp vào Chu Soái điện thoại. Tốt nghiệp trung học về sau Chu Soái bên trên chính là Ma Đô một chỗ phổ thông bản khoa viện trường học. Ừm, vậy thì ngày mai hẹn. Xác định rõ thời gian về sau Chu Soái vẫn không quên đến một câu, ta nói đây chính là ta lần thứ ba hẹn ngươi, ngươi tiểu tử nếu là lại lỡ hẹn đừng trách ta không khách khí. Hẳn là sẽ không. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, lại nói ngươi có bạn gái sao? Chu Soái vừa hỏi đến nơi đây Đường Phiên Phiên âm thanh liền vang lên, Diệp Hạo, làm cơm tốt. Đậu xanh, Diệp Hạo, các ngươi đây là ở chung sao? Chu Soái bên kia hoảng sợ nói, cái kia nói nhảm nhiều như vậy, ngày mai mang theo tẩu tử tới để ta dưỡng dưỡng mắt thôi. Lại nói, Diệp Hạo không muốn cùng lời này lao nói chuyện tiếm. Diệp Hạo đi ra phòng ngủ vừa lay hai ngụm liền tiếp vào Tiểu Mai điện thoại. Diệp Hạo để Tiểu Mai chờ một chút liền lại bồi tiếp Đường Phiên Phiên ăn một hồi mới ra ngoài. Lâm Nhu Nhi thân ở trại an dưỡng theo lý thuyết sẽ không có vấn đề gì, bởi vậy Diệp Hạo cũng không cần thiết vội vàng đi xem Lâm Nhu Nhi không phải. Đường Phiên Phiên vất vả một giờ làm cả bản đồ ăn Diệp Hạo ăn hai ngụm liền đi nhiều lạnh người ta tâm a. Tập kích là hai ngày trước phát sinh. 20 tên sát thủ công nhân xông vào Lâm Nhu Nhi nhà ở. Nếu không phải là bởi vì trùng hợp phụ cận có hai chi cảnh sát vũ trang trung đội tuần tra Lâm Nhu Nhi căn bản cũng không nhưng có thể còn sống sót. Trận này tập kích hết thể tạo thành 8 tên bảo tiêu chết thảm, 6 tên bảo tiêu trọng thương, 2 tên bảo tiêu vết thương nhẹ. Mà Lâm Nhu Nhi cận vệ Tiểu Lan chính là trọng thương một trong số đó. Tiểu Lan bây giờ còn chưa có thức tỉnh đâu. Nhu Nhi thì đâu? Tiểu thư phần bụng trúng một thương, bây giờ còn tại khôi phục bên trong. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh Lâm Nhu Nhi trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, nàng lông mi bên trong thỉnh thoảng xuyên qua một tia đau đớn chi sắc, Diệp Hạo đến không có bừng tỉnh nửa trạng thái hôn mê bên trong Lâm Nhu Nhi. Diệp Hạo hai ngón tay khoác lên Lâm Nhu Nhi như ngọc trên cánh tay, theo một sợi chân nguyên tại Lâm Nhu Nhi thể nội chạy xuôi một vòng mấy lúc sau, Lâm Nhu Nhi trên mặt đau đớn chi sắc thời gian dần qua biến mất. Tiểu Mai ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, mà lại qua một hồi Lâm Nhu Nhi liền thức tỉnh, làm nàng nhìn thấy bên người Diệp Hạo thời điểm sững sờ. Cảm giác thế nào? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Cảm giác thể nội giống như có một cỗ ôn hòa năng lượng. Cỗ năng lượng này có thể làm dịu ngươi đau đớn 3 ngày. Diệp Hạo tu vi hiện tại tiến vào luyện thể tầng 2, bởi vậy trong cơ thể hắn chân nguyên trở nên càng thêm tinh thuần. Chuyện này là Diêm La làm sao? Ừm. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ngươi muốn đi đâu? Ta đi xem một chút Tiểu Lan. Tiểu Lan tình huống so Lâm Nhu Nhi nghiêm trọng nhiều. Bởi vì hiện tại Tiểu Lan vẫn còn chiều sâu trạng thái hôn mê, bác sĩ nói tiếp qua 3 tiếng Tiểu Lan còn không thức tỉnh, Tiểu Lan đợi này cũng không thể lại thức tỉnh. Hiện tại bệnh người không thể bị quấy rầy. Ca trực hộ sĩ nhìn thấy Diệp Hạo, Tiểu Mai hai người muốn đi vào vội vàng ngăn cản nói: "Ta có biện pháp tỉnh lại bệnh nhân." Diệp Hạo nói khẽ, không có khả năng. Ca trực hộ sĩ một mặt không tin. Dựa vào ngôn ngữ tỉnh lại trạng thái hôn mê bệnh nhân cũng chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi, mà Tiểu Lan tình huống có thể tỉnh lại xác suất cơ hồ là số 0. Còn nữa Tiểu Lan hiện tại thế nhưng là tại y cờ u phòng bệnh, dựa theo quy định dù là gia thuộc đều không thể đi vào. Đem cửa mở ra. Diệp Hạo trầm giọng nói, không được. Ca trực hộ sĩ kiên định lắc đầu. Hắn thật sự có biện pháp. Tiểu Mai lúc này cũng nói, ca trực hộ sĩ Tiểu Mỹ làm sao có thể tin tưởng câu hỏi đấy của nàng? Liền ngay cả bác sĩ đều thúc thủ vô sách, Diệp Hạo lại có thể có biện pháp nào? Đem các ngươi ca trực bác sĩ gọi tới. Tiểu Mai trầm ngâm một chút liền nói, nhà này trại an dưỡng bối cảnh rất sâu thực lực rất mạnh, Diệp Hạo mạnh mẽ xông tới sẽ phát sinh phiền toái không cần thiết, bởi vậy Tiểu Mai muốn thích đáng giải quyết chuyện này. Tiểu Mỹ cũng rõ ràng ở chỗ này không phú thì quý, nếu như không có tất yếu ai nguyện ý đắc tội bọn hắn. Tiểu Mai đã yêu cầu thấy ca trực bác sĩ vậy thì thấy chứ sao? Đến lúc đó xảy ra chuyện cũng không có chính mình quan hệ. Ca trực bác sĩ Hứa Cương rất nhanh liền đi tới. Thật có lỗi, bệnh nhân hiện tại trạng thái không thích hợp quấy rầy. Hứa Cương một mặt tay này nói, ta biết bệnh nhân trạng thái hiện tại không thích hợp quấy rầy, nhưng là ngươi cảm giác phải tiếp tục hạ khứ bệnh người có thể cứu sống sao? Diệp Hạo chỉ vào trong phòng bệnh Tiểu Lan nói, chúng ta sẽ tận lực cứu vớt bệnh nhân. Đây chính là quan phương chiêu trò. Ta hiện tại không nhìn thấy các ngươi đang cố gắng cứu trợ, đã các ngươi không có năng lực liền đem nàng giao cho ta. Diệp Hạo thản nhiên nói, ngươi là trung y sinh viên đại học, ta là Hoa Đà học phụ. Hứa Cương vốn đang coi là Diệp Hạo có đại bối cảnh đâu, hóa ra làm nửa ngày vị này là trung y sinh viên đại học. Bọn hắn nhà này trại an dưỡng còn có hai vị trung y sinh viên đại học đâu. Nói thật trung y sinh viên đại học thật đúng là không có tư cách tại Hoa Đà học phủ học sinh trước mặt tú cảm giác ưu việt. Hoa Đà học phủ thế nhưng là trong nước 6 đại đỉnh tiêm học phủ một trong. Ta nói cho ngươi ta là trung y sinh viên đại học chỉ là muốn nói cho ngươi ta có biện pháp cứu người ở bên trong. Ta nói cho ngươi ta là Hoa Đà học phủ học sinh chỉ là nói cho ngươi không muốn hoài nghi ta y học trình độ. Đó chính là không có thương lượng. Thực tế là ta không cách nào làm được. Cho Tiểu Lan xử lý thủ tục xuất viện. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nhìn về phía Tiểu Mai nói, ngươi xác định? Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm Tiểu Lan sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Diệp Hạo thần sắc không vui nói, ta cái này cho Tiểu Lan xử lý thủ tục xuất viện. Tiểu Mai vội nói, Diệp Hạo hiện tại thế nhưng là Lâm Nhu Nhi đại hồng nhân, bực này thân mật trình độ dù là chính mình cũng không bằng. Chậm rãi, Hứa Cương nghe được Tiểu Mai muốn cùng Tiểu Lan làm thủ tục xuất viện liền gấp. Chuyện gì? Diệp Hạo thản nhiên nói, ngươi bây giờ cho Tiểu Lan làm thủ tục xuất viện cố gắng trước đó liền uổng phí. Hứa Cương lo lắng nói, ngươi có thể thực sự nói cho ta Tiểu Lan thức tỉnh xác suất cao bao nhiêu sao? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hứa Cương hỏi. Hứa Cương há to miệng lại là không biết nên nói thế nào. Hắn cũng không thể nói Tiểu Lan thức tỉnh này đường cơ hội là số 0 a. Đã ngươi không có cách nào vì sao không để ta thử một chút đâu? Diệp Hạo trầm giọng nói, cho hắn thay quần áo. Hứa Cương trầm ngâm một chút lên đường. Tiến vào y cờ u phòng bệnh nhất định phải trải qua chuyên nghiệp trừ độc xử lý, nếu không rất dễ dàng cho bệnh người tạo thành lây nhiễm trở bất lương vấn đề. Diệp Hạo thay xong trừ độc qua quần áo về sau liền cùng Hứa Cương, Tiểu Mỹ đi vào đến Tiểu Lan trong phòng bệnh. Tiểu Lan y nguyên ở vào trọng độ trong hôn mê, căn bản cũng không có một chút thức tỉnh dấu hiệu. Ta có thể làm cho nàng tại 10 cái hô hấp bên trong thức tỉnh, người tin hay không? Diệp Hạo ánh mắt rơi vào Hứa Cương trên thân. Không có khả năng. Hứa Cương trả lời không chút do dự. Nếu là ta có thể làm đến lời nói ngươi làm như thế nào? Cái này, Hứa Cương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Hạo cười cười hai ngón tay liền khoác lên Tiểu Lan trên cổ tay trắng. Quy 1, chương 92, cho ngươi một phần cơ duyên. Hứa Cương ánh mắt lập tức rơi vào Diệp Hạo trên ngón tay. Hắn nhìn thấy Diệp Hạo ngón tay có tiết tấu tại Tiểu Lan trên cổ tay trắng gõ. Cái này cái gì thủ pháp? Xoa bóp. Xoa bóp. Hứa Cương không hiểu rõ, mà đúng lúc này hắn nghe được Tiểu Mỹ kinh hô thanh âm, bệnh nhân sóng điện não cùng điện tâm đồ chính tại khôi phục đến bình thường trình độ. Cái gì? Hứa Cương vội vàng hướng Tiểu Lan bên cạnh thiết bị nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy phía trên số liệu lúc ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Những này số có người nói rõ bệnh nhân tình huống tại kịch liệt chuyển biến tốt đẹp. Chuyển biến tốt đẹp còn có thể nói tới thông, nhưng kịch liệt chuyển biến tốt đẹp liền nói không thông. Không có lý do, không có căn cứ, không có tiền lệ. Hứa Cương nghiên cứu người thực vật án lệ 10 năm gần đây, hắn có thể khẳng định trước đó tuyệt đối không có tình huống như vậy. Ngay tại Hứa Cương suy nghĩ vấn đề này, thời điểm Tiểu Mỹ kinh hô thanh âm liền vang lên lần nữa. Bệnh nhân thức tỉnh. Thức tỉnh. Hứa Cương vội vàng hướng phía Tiểu Lan nhìn lại. Tiểu Lan lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chợt liền mở ra hai tròng mắt màu đen. Diệp Hạo. Tiểu Lan nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác tốt nhiều. Các ngươi ra ngoài đi. Diệp Hạo cùng Hứa Cương cùng Tiểu Mỹ nói. Ngươi làm sao làm được? Hứa Cương ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Hạo nói. Nếu là Hứa Cương có thể biết nguyên lý lời nói Nobel y học thưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta cùng Tiểu Lan có mấy lời muốn trò chuyện. Diệp Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Phát giác được Diệp Hạo ngữ khí lãnh đạm, Hứa Cương cùng Tiểu Mỹ liếc nhau một cái liền rời đi. Tiểu Lan các hạng sinh mạng thể trinh đều đã tiếp cận người bình thường tiêu chuẩn. Nói một cách khác, Tiểu Lan hiện tại không thể có thể lại xuất hiện hôn mê tình trạng. Bọn hắn ở chỗ này cũng không có lý do không phải. Nói cho ta một chút ngươi bị tập kích tình huống. Tiểu Lan cân nhắc một chút ngôn ngữ liền đem hai ngày trước sự nói một lần. Diêm La thật đúng là không chết không thôi a. Diêm La như vậy điên cuồng xuất thủ chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương cho thủ lao của bọn hắn quá cao. Ngươi cảm thấy Diêm La có thể hay không giết đến nơi đây đâu? Khả năng không lớn. Tiểu Lan lắc đầu nói, nơi này trừ bản thân liền có rất mạnh bảo an hệ thống, mỗi cái ở chỗ này bệnh nhân đều có tinh nhuệ bảo tiêu. Diêm La nếu là dám xâm nhập nơi này muốn rời đi khả năng không lớn. Như vậy lần trước Diêm La thiếu nữ là chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo thế nhưng là biết cái kia nữ hộ sĩ toàn thân trở ra. Một người thủ vệ bị thiếu nữ kia trọng kim thu mua. Nói như vậy nhà này trại an dưỡng bảo an hoàn toàn chính xác xuất hiện vấn đề. Nếu không nhà này trại an dưỡng làm sao có thể đại phí chu trương một lần nữa thay thế bảo an hệ thống đâu? Ừm. Nói đến đây Diệp Hạo chuyển di chủ đề, nói đến thực lực của ngươi có chút thấp. Thất tinh còn thấp sao? Ngươi cảm thấy cao sao? Tốt ta, không cao. Ta đưa ngươi một phần cơ duyên, nhưng ngươi phải giữ bí mật cho ta. Cơ duyên gì? Có thể để ngươi tại trong vòng một tháng tăng lên tới cửu tinh. Cái gì? Tiểu Lan một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không muốn. Muốn. Ngu ngốc mới không muốn đâu. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, chuyện này bất luận kẻ nào cũng không thể nói, cho dù là ngươi chí thân sứ trưởng. Diệp Hạo lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói. Ta rõ ràng. Tiểu Lan làm sao không rõ ràng phần cơ duyên này đại biểu cho cái gì? Chuyện này nếu là tiết lộ rất có thể cho Diệp Hạo mang đến tai họa ngập đầu. Tiểu Lan không có làm rõ ràng chính là Diệp Hạo không phải lo lắng mang đến cho mình tai họa ngập đầu, mà là Diệp Hạo không nghĩ tái tạo mộ giết. Lam Trung Thiên không phải liền là ví dụ sao? Lam Trung Thiên tiết lộ Diệp Hạo tin tức, kết quả chính là Bạch Nhược tập sát mà tới. Theo tu vi tăng lên võ đạo tông cửa dù là xuất động trưởng lão cấp một tồn tại Diệp Hạo cũng không có bao nhiêu e ngại, mà qua một đoạn thời gian nữa Diệp Hạo tin tưởng võ đạo tông trong môn phái liền không còn có đối thủ. Phải biết Diệp Hạo bình thường tốc độ tu luyện vốn cũng không phải là đạo gia tông môn tu sĩ có thể so sánh. Diệp Hạo thể nội Long Châu vẫn luôn đang thong thả phóng thích ra từng sợi tinh hoa, những tinh hoa này liền có thể cam đoan Diệp Hạo so phổ thông tu sĩ nhanh hơn mấy lần, lại càng không cần phải nói hiện tại Diệp Hạo tu luyện càng là không quan tâm linh thạch tiêu hao. Diệp Hạo tâm thần khẽ động liền từ trong túi càn khôn giam cầm một viên linh thạch. Bất quá Diệp Hạo vẫn là làm một chút bộ dáng giả vờ như từ trong túi móc ra. Đây là cái gì? Tiểu Lan tiếp nhận tò mò hỏi. Ngươi nắm chặt viên này tảng đá lại vận chuyển ngươi công pháp. Diệp Hạo nói khẽ. Tiểu Lan dựa theo Diệp Hạo nói đi làm. Sau một khắc trong mắt của nàng liền lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì từ trong viên đá truyền đến một cỗ to lớn mềm mại tinh khiết năng lượng, cỗ năng lượng này khiến cho Tiểu Lan tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Cái này, đến cùng là cái gì? Là cái gì ngươi cũng không cần quản, ngươi hiện tại cần phải làm là tu luyện. Diệp Hạo nói liền đứng lên, ta đi. Đa tạ. Tiểu Lan trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi tu vi có thành tựu về sau còn có thể tiếp tục bảo hộ Nhu Nhi tỷ. Tiểu Lan khẽ giật mình, nàng như thế nào vẫn không rõ Diệp Hạo sở dĩ đưa cho nàng linh thạch căn bản chính là bởi vì Lâm Nhu Nhi. Ta hiểu rồi. Tiểu Lan nghiêm mặt nói, bình thường nói đến Tiểu Lan nếu là đạt tới cựu tinh liền nên trở lại tông môn an tâm xung kích tiên thiên cảnh, còn có thân phận của Lâm Nhu Nhi cũng không đáng phải một cái cựu tinh cao thủ bảo hộ. Đợi đến Diệp Hạo rời đi về sau Tiểu Lan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diệp Hạo tu vi, trước đó hắn đoán chừng Diệp Hạo tu vi là bát tinh. Hiện tại xem ra tu vi của hắn ít nhất là cửu tinh. Diệp Hạo ngay tại thay thế quần áo thời điểm một cái hộ vệ áo đen liền xông vào. Ngươi chính là Diệp Hạo a? Ngươi là? Đi với ta một chuyến. Ngươi là ai a? Diệp Hạo sắc mặt lạnh xuống. Gia hỏa này chảnh chứ cùng cái đồ ngốc giống như. Diệp Hạo làm sao có thể nghe từ lời hắn đâu? Ngươi nói nhiều lắm. Hộ vệ áo đen trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, tiếp lấy bàn tay của hắn liền hướng phía Diệp Hạo xương bả vai chử tới. Diệp Hạo trong mắt hàn quang lóe lên. Ngay tại đối phương đại thủ khoác lên bả vai hắn thời điểm, Diệp Hạo trở tay liền nắm hắn ba ngón tay, tiếp lấy Diệp Hạo vây quanh phía sau hắn hướng phía chân của hắn cong bộ vị bỗng nhiên một đạp, cái kia hộ vệ áo đen lảo đảo một bước một gối liền quỳ trên mặt đất, mà tại quỳ trên mặt đất thời điểm ba ngón tay liền truyền đến toàn tâm đau đớn. Buông tay. Hộ vệ áo đen cuồng hùng nói. Diệp Hạo y nguyên nắm bắt hắn ba ngón tay, ngươi nói buông tay liền buông tay, như vậy ta nhiều thật mất mặt ta. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi không phải liền là cái bảo tiêu. Diệp Hạo lạnh lùng chế giễu nói, làm sao? Đánh không lại liền muốn tú ngươi ra chủ tử thân phận sao? Ngươi. Diệp Hạo quá xấu, hắn đem nói đến nước này, đối phương còn thế nào dẫn chủ nhà thân phận, đến lúc đó không phải chửi mình là con chó sao? Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Lúc này một người mặc tây trang trung niên vội vàng chạy tới. Ngươi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, vị này đi lên liền để ta cùng hắn đi một chuyến. Ta bất quá hỏi một câu phải bắt ta đi. Làm sao? Đây là nhà ngươi sao? Quy 1. Chương 93, uy hiếp. Chu Bá Đạt nghe được Diệp Hạo lời nói tức giận nhìn hộ vệ áo đen một chút. Vừa rồi hắn rõ ràng là để vị này đem Diệp Hạo mời đi theo, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vị này đi lên liền xuất thủ đây. Vừa rồi hắn cũng là nghe được tiếng đánh nhau vội vàng chạy đến, quả nhiên là gia hỏa này cho mình gây phiền toái. Chuyện này là bảo tiêu của ta làm không đúng, các hạ cần gì bồi thường cứ mở miệng. Chu Bá Đạt cho thấy chuyện này thái độ, tiếp lấy liền lập tức đưa ra bồi thường. Ta liền muốn hắn ba ngón tay tốt. Vừa mới nói xong liền nghe được răng rắc một tiếng, hộ vệ áo đen ba ngón tay bị bẻ gãy, đối phương lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nói thật hộ vệ của ngươi không chỉ không có thực lực liền ngay cả năng lực chịu đựng cũng không được. Diệp Hạo nói đến đây liền hướng phía cổ của hắn sử chạm một đao, cái kia hộ vệ áo đen trợn trắng mắt liền đã hôn mê. Không nghĩ tới các hạ không chỉ y thuật siêu tuyệt, liền ngay cả tu vi cũng đạt tới đăng phong tạo cực. Chu Bá Đạt liếc qua hộ vệ áo đen liền trên mặt nụ cười nói với Diệp Hạo: "Để ta ngẫm lại, ngươi tìm tới ta là bởi vì cái kia họ Hứa bác sĩ tiết lộ ta chuyện cứu người a?" Diệp Hạo nhìn xem Chu Bá Đạt cười nói. Chu Bá Đạt cười không nói. Diệp Hạo không có tìm Hứa Cương phiền phức dự định, tiếp lấy liền hướng phía Chu Bá Đạt mỉm cười nói, người ta ở giữa ân oán đến đây là kết thúc. Nói xong câu đó Diệp Hạo liền tiếp tục thay quần áo. Chu Bá Đạt biến sắc, ngươi đi còn thế nào chơi đùa? Ta chỗ này có cái yêu cầu quá đáng. Chu Bá Đạt tiến lên một bước nói khẽ, ngươi đều nói là yêu cầu quá đáng, vậy vẫn là miễn mở tôn miệng đi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Chu Bá Đạt khẽ miệng giật một cái, ngươi tờ mờ liền không thể dựa theo chiêu trò ra bài sao? Diệp Hạo nói liền vượt qua Chu Bá Đạt hướng phía cổng đi đến. Chu Bá Đạt đành phải quay người trở lại cách đó không xa trong phòng bệnh. Người đâu? Trong phòng bệnh một cái thiếu tá sĩ quan hỏi. Không có mời đến. Chu Bá Đạt cười khổ nói. Lấy thân phận của ngươi còn không mời được. Cái này thiếu tá sĩ quan không khỏi cau mày nói. Không mời được đem hắn cho ta áp đến nơi đây. Một người có mái tóc hơi bạc thân mặc nhung trang lão giả hơi giận nói. Mà lão giả này quân hàm rõ ràng là hai đòn khiêng tứ tinh quân hàm đại tá. Thiếu tá sĩ quan nghe vậy nhẹ gật đầu nhấc chân liền muốn ly khai. Chậm rãi. Lúc này Chu Bá Đạt vội nói. Làm sao rồi? Thiếu tá quân đoàn hỏi. Nhớ lấy không thể đối với hắn dùng sức mạnh. Vì sao? Bảo tiêu của ta Hà Dũng ở trong tay của hắn đều không có kiên trì một hiệp liền bị đánh bất tỉnh. Hà Dũng tựa như là dã chiến đội a. Ừm. Nói như vậy thực lực của người này không sai. Thiếu tá sĩ quan bóp một chút bàn tay liền lại cười nói. Chu Bá Đạt thấy cảnh này liền rõ ràng lời khuyên của mình phản mà đưa đến phản tác dụng. Lý đại tá, ta đề nghị ngươi vẫn là đi xem một chút. Chu Bá Đạt nhìn thấy đối phương hào hứng trùng trùng rời đi về sau vội nói. Làm sao? Ngươi cảm thấy Tư Mã Vinh không phải vị kia đối thủ? Ngươi cái này khiến ta nói thế nào? Tư Mã Vinh gia tộc thật không đơn giản, đối phó kia tiểu tử thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Lý đại tá khẽ cười nói, Tư Mã gia tộc thế nhưng là võ đạo thế gia, bằng không mà nói Tư Mã Vinh có tài đức gì còn trẻ như vậy liền cho lão quân đội làm thiếp thân thị vậy đâu. Lý đại tá đều như vậy nói Chu Bá Đạt còn có thể nói cái gì đó. Ta ngược lại muốn xem có người nào là ta không thể chơi vào. Một lát sau một thanh âm liền tại cửa ra vào vang lên, tiếp lấy một bóng người liền phá tan phòng bệnh đại môn. Lý đại tá đợi thấy rõ mặt mũi bầm dập Tư Mã Vinh về sau phủi đất một chút đứng lên. Tư Mã Vinh chiến lược hắn biết rõ, vị này thực lực gần bắt tinh a, nhưng bây giờ tình huống như thế nào, làm sao bị Diệp Hạo đánh mặt mũi bầm dập? Diệp Hạo sắc mặt âm trầm đi tới, ngươi chính là cái kia ta không thể trêu vào sao? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lý Đại Tá âm thanh lạnh lùng nói. Bị Diệp Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Tá trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá nhiều năm chinh chiến kiếp sống hắn còn không đến mức e ngại, ta là thay mặt lão quân trưởng mời ngươi mà tới. Ngươi xác định không phải cưỡng ép bắt tới? Đây là cái hiểu lầm. Có phải là hiểu lầm ta không biết, nhưng là hôm nay việc này ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, như thế nào? Ta sẽ đem hai chân của hắn đánh gãy. Diệp Hạo chỉ vào Tư Mã Vinh nói, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Diệp Hạo nói liền hướng phía Tư Mã Vinh đi tới. Bất quá đi đến nửa đường Diệp Hạo liền ngừng lại. Ngươi nếu là lại hướng phía trước một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong tay Lý Đại Tá nắm lấy súng ngắn chỉ vào Diệp Hạo nói. Vừa rồi Diệp Hạo sở dĩ dừng lại cũng là bởi vì nghe được chốt bị mở ra âm thanh. Lấy Diệp Hạo nhãn lực dễ dàng liền có thể nhìn thấy súng ngắn bên trong có một con voi đạn. Có bản lĩnh ngươi liền hướng nơi này đánh. Diệp Hạo chỉ vào đầu của mình nói. Ngươi. Lý Đại Tá liền chưa từng gặp qua phách lối như vậy người. Không dám nói liền đem thương của ngươi thu lại. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Lý An, thu súng lại. Đúng lúc này một cái cứng cắp hữu lực âm thanh âm vang lên, tiếp lấy một cái chống gậy chống lão giả từ bên trong đi ra. Lão giả này bộ pháp có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức sắc bén. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lão giả nhìn xem Diệp Hạo mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng nói: "Đã chính chủ ra, có phải là nên cho ta cái công đạo?"
Diệp Hạo không có chút nào e ngại nói:
"Ngươi muốn cái gì công đạo?"
Lão giả hỏi.
"Hắn chủ động khiêu khích ta có thể xem ở trên mặt của ngươi bỏ qua không để cập tới, nhưng là vị này nhục mạ cha mẹ ta chuyện lại nhất định phải ta cái giao phó."
Diệp Hạo nhìn chằm chằm lão giả nghiêm túc nói.
Trên mặt lão giả lộ ra vẻ âm trầm: "Tư Mã Vinh, ngươi nhục người phụ mẫu rồi."
"Ta, nhục?"
Tư Mã Vinh trầm mặc một hồi vẫn là như nói thật nói:
"Xin lỗi."
"Không."
Tư Mã Vinh lắc đầu:
"Ta để ngươi xin lỗi."
Lão giả nổi giận nói:
"Ta Tư Mã gia tộc người sẽ không trước bất kỳ ai xin lỗi."
Tư Mã Vinh gần từng chữ một:
"Tốt, đã như vậy từ giờ trở đi ngươi liền không còn là thị vệ của ta."
Lão giả trịnh trọng nói:
"Hà lão."
Tư Mã Vinh không nghĩ tới chính mình hầu hạ 3 năm thủ trưởng vậy mà như vậy lòng dạ ác độc.
"Tốt, vậy chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn."
Tư Mã Vinh đứng lên liền muốn ly khai.
Bất quá tại Tư Mã Vinh trải qua Diệp Hạo bên người thời điểm lại bị Diệp Hạo ngăn lại.
"Chậm rãi,
chuyện giữa chúng ta còn không có đây. Có lẽ ngươi còn không biết ẩu đả một cái thiếu tá ý vị như thế nào."
"Ta đích xác không biết ẩu đả một cái thiếu tá ý vị như thế nào, nhưng là ta lại biết ngươi uy hiếp một cái thiếu tướng ý vị như thế nào."
"Thiếu tướng?"
Tư Mã Vinh ngơ ngẩn.
"Chính mình lúc nào uy hiếp Hà lão rồi?
Hà Tất Thăng là người bình thường không sai,
nhưng là vị này lại là một vị thiếu tướng a.
Dù là mình gia tộc là võ đạo thế gia đối với bực này quyền cao chức trọng người bình thường cũng không dám tùy tiện liền đắc tội a."
Hà Tất Thăng đồng dạng ngơ ngẩn.
"Tư Mã Vinh lúc nào uy hiếp chính mình rồi?"
Quy 1, chương 94, có giúp hay không?
"Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?"
Tư Mã Vinh nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tựa như là đang nhìn một cái ngu ngốc.
Có thể để Tư Mã Vinh kinh ngạc chính là Diệp Hạo nhìn xem thần sắc của mình đồng dạng giống như là đang nhìn một cái ngu ngốc.
Mà theo Diệp Hạo đem giấy chứng nhận đưa cho Tư Mã Vinh thời điểm Tư Mã Vinh liền mở to hai mắt nhìn, "Ngươi cũng là sĩ quan?"
"Đây chính là nói nhảm.
Diệp Hạo nếu không phải sĩ quan lời nói làm sao có thể cầm được ra chứng nhận sĩ quan đâu?"
Nhưng theo Tư Mã Vinh nhìn thấy Diệp Hạo ảnh chụp lúc con ngươi chính là co rụt lại.
"Một gạch kim tinh,
làm sao có thể?
Lão quân trưởng chinh chiến cả đời cũng bất quá là thiếu tướng mà thôi, trước mắt người thanh niên này 20 tuổi đều không có đến, làm sao có thể có được quân hàm thiếu tướng đâu?"
"Chẳng lẽ?"
Nghĩ tới đây Tư Mã Vinh nhìn chằm chằm Diệp Hạo khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh, "Có lẽ ngươi còn không biết giả tạo chứng nhận sĩ quan ý vị như thế nào."
"Giả tạo?"
Diệp Hạo cười ha ha nói, "Thật sự là người không biết không sợ a."
"Ngươi?" Tư Mã Vinh tức giận nói, "Ngươi nếu là giả tạo cái thiếu tá dù là trung tá ta cũng tin, thế nhưng là ngươi tở mở giả tạo một cái thiếu tướng, ngươi cảm thấy ai sẽ tin?"
Hà Tất Thăng sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Trên xã hội thỉnh thoảng phát sinh giả mạo quân nhân sự kiện, Hà Tất Thăng đối chuyện như vậy vẫn luôn căm thù đến tận xương thủy. Bởi vậy hắn tiến lên liền đoạt lấy Diệp Hạo trong tay giấy chứng nhận, bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo sở thuộc bộ môn lúc ánh mắt lóe lên, "Chào thủ trưởng."
Hà Tất Thăng chào theo kiểu nhà binh.
"Đặc thù tác chiến bộ."
Ở trong mắt Tư Mã Vinh trong quân đội căn bản cũng không có cái ngành này, nhưng là Hà Tất Thăng lại thật sâu biết cái ngành này ý vị như thế nào.
Trong quân đội có minh xác điều lệ quy định,
đặc thù tác chiến bộ quân hàm hơi cao hơn một cấp.
Đây cũng là vì sao Hà Tất Thăng rõ ràng cũng là quân hàm thiếu tướng lại hướng Diệp Hạo chào nguyên do.
Toàn trường xôn xao,
ai cũng không nghĩ tới Hà Tất Thăng hướng Diệp Hạo hành lễ.
"Hà lão?"
Tư Mã Vinh kinh ngạc nói.
"Hắn giấy chứng nhận là thật?"
Hà Tất Thăng lấy một loại không thể nghi ngờ thần sắc nói.
"Không có khả năng."
Diệp Hạo lại là lười nhắc lại nhìn Tư Mã Vinh.
Hắn trực tiếp bấm một số điện thoại đem địa chỉ cùng nguyên do nói cho bên kia.
Qua không bao lâu bốn cái quân nhân liền đến nơi này, bọn họ kiểm tra Diệp Hạo một chút giấy chứng nhận liền hướng Diệp Hạo kính một cái quân lễ, tiếp lấy liền hướng Tư Mã Vinh đưa ra một chút chính mình căn cứ chính xác hiện.
"Chúng ta là quân đội kỷ ủy, xin theo chúng ta đi một chuyến."
Tư Mã Vinh thấy cảnh này như thế nào vẫn không rõ Diệp Hạo căn cứ chính xác hiện là thật.
Bất quá Tư Mã Vinh lại không có bao nhiêu lo lắng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hạo gần từng chữ một, "Ta mặc kệ bối cảnh của ngươi như thế nào, ta có thể nói cho ngươi là, ta rất nhanh liền ra tới. Ta dựa mắt mà đợi."
Diệp Hạo thản nhiên nói.
Tư Mã Vinh bị mang đi.
Hà Tất Thăng chần chờ một chút liền nói, "Tư Mã gia tộc ở Trung Quốc rắc rối khó gỡ, chuyện này rất có thể không giải quyết được gì.
Hiện tại nói lời như vậy có chút sớm."
Diệp Hạo nói xong câu đó xoay người rời đi.
Chậm rãi.
Lúc này Lý Đại Tá tiến lên một bước nói,
"Còn mời thủ trưởng hỗ trợ trị liệu một chút lão quân trưởng.
Ta không phải bác sĩ."
Dứt lời liền rời khỏi nơi này.
Diệp Hạo hoàn toàn chính xác không phải bác sĩ.
Hắn là có thể tỉnh lại Tiểu Lan, nhưng không có nghĩa là hắn chân nguyên liền có thể chữa trị Hà Tất Thăng tổn thương chân.
Chu Bá Đạt nhìn xem Diệp Hạo rời đi thân ảnh thăm dò hỏi nói, "Hà lão, còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới quân hàm thiếu tướng?
Bình thường đường tắt căn bản cũng không khả năng, quân đội thế nhưng là rất giảng cứu phân biệt đối xử."
Hà Tất Thăng liếc Chu Bá Đạt một chút nói, "Nhưng có một ít đặc thù bộ môn lại là có thể, mà những người này tất cả đều là quốc gia lợi kiếm."
Nói đến đây Hà Tất Thăng liền cười ha ha, có chút buồn ngủ.
Chu Bá Đạt ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích.
Hắn rõ ràng vừa rồi Hà Tất Thăng chính là biến tướng nói cho chính mình thân phận của Diệp Hạo.
Bởi vậy Chu Bá Đạt lúc này cáo từ rời đi.
Chu Bá Đạt trả lời Chu gia về sau liền để thuộc hạ điều tra Diệp Hạo lai lịch.
Bất quá điều tra kết quả lại chỉ là đơn giản nhất tin tức.
Đến nỗi Diệp Hạo phụ mẫu cùng gia đình địa chỉ loại hình tin tức toàn diện không có.
Xem ra không có nhất định quyền hạn là điều không tra được.
Chu Bá Đạt lập tức hiểu được.
Lấy Chu gia năng lượng giống nhau quyền hạn đều có thể thu được, mà bây giờ lại không chiếm được đã nói lên Diệp Hạo bối cảnh không phải bình thường.
Vị này vậy mà là Lâm Nhu Nhi bảo tiêu.
Bất quá Chu Bá Đạt lại đạt được một chút có giá trị tin tức.
Kỳ quái, Lâm Nhu Nhi có tài đức gì để Diệp Hạo làm nàng cận vệ đâu?
Chu Bá Đạt gõ bàn một cái nói khó hiểu nói.
Hiện tại Chu gia cùng Trịnh gia ngay tại liên thủ đối phó Lâm gia, Diệp Hạo có thể hay không nhúng tay giữa bọn hắn thương chiến đâu?
Chu Bá Đạt không thể không cân nhắc vấn đề này.
Tạm hoãn đối Lâm gia kinh tế phong tỏa. Chu Bá Đạt trầm ngâm một hồi liền nói, hiện tại Lâm gia người cầm lái Lâm Nhu Nhi còn tại trong bệnh viện, Lâm gia cao tầng tranh quyền đoạt lợi, cái này đúng là chúng ta đã kích Lâm gia thời cơ tốt nhất. Chu Bá Đạt bí thư chần chờ một chút nói, dựa theo ta nói làm. Chu Bá Đạt trầm giọng nói, ừm. Diệp Hạo rời đi trại an dưỡng về sau liền tiến về võ đạo cục phân bộ. Thiếu Hoa hai chân dựng ở trên bàn làm việc có biên độ nhẹ nhàng lắc lư, rất tự tại sao? Trận gió nào đem người thổi tới rồi? Thiếu Hoa nói liền nắm điếu thuốc thả ở trong miệng, mà liền tại Thiếu Hoa chuẩn bị nhóm lửa thời điểm, Diệp Hạo thân ảnh biến thành một đạo thiểm điện. Thiếu Hoa ánh mắt lóe lên, Diệp Hạo đại thủ sắp bắt đến cái bật lửa trước mắt Thiếu Hoa, bàn tay nhẹ nhàng hướng lấy bên cạnh đẩy, một cỗ nhu hòa lực lượng cưỡng ép cải biến Diệp Hạo đại thủ phương hướng, chợt Thiếu Hoa liền đem thuốc lá nhóm lửa hướng phía Diệp Hạo nôn một cái vòng khói. Mấy ngày không gặp thực lực lại tiến bộ a? Thiếu Hoa có chút kinh dị mà nhìn xem Diệp Hạo nói. Diệp Hạo lại là con người co rụt lại. Diệp Hạo không nghĩ tới chính mình đột phá đến luyện thể tầng thứ 2 y nguyên còn không phải là đối thủ của Thiếu Hoa. Thì ra ngươi là hám sơn cảnh. Diệp Hạo nhìn xem Thiếu Hoa trong lòng giật mình không ít. Chỉ có hám sơn chi cảnh cường giả mặt đối với mình thời điểm mới có thể như vậy khoan thai. Thiếu Hoa từ chối cho ý kiến, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngươi biết Tư Mã gia tộc sao? Võ đạo thế gia. Diệp Hạo liền đem hôm nay cùng Tư Mã Vinh kết toán chuyện nói một lần. Ngươi muốn làm sao xử lý? Dựa theo bình thường quá trình đi. Bình thường quá trình chính là quan hắn 15 ngày cầm đoán. Thiếu Hoa nhàn nhạt nói, bất quá Tư Mã gia tộc trong quân đội quan hệ cực sâu, cho nên ta đây không phải tìm tới ngươi sao? Ta không đề nghị cùng ngươi Tư Mã gia tộc cùng chết, đối ngươi như vậy tương lai trưởng thành bất lợi. Thiếu Hoa nhìn xem Diệp Hạo nói, võ đạo thế gia đều có hám sơn cảnh cường giả tọa chấn, nói như vậy ngươi không giúp đỡ rồi. Giúp. Thiếu Hoa đem thuốc lá bóp tắt nhàn nhạt nói, nhưng ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đây? Lấy thân báo đáp ngươi cũng đừng nghĩ. Lan. Nhưng có sở cầu, không chỗ không nên. Đây chính là ngươi nói. Thiếu Hoa đem hai chân thon dài buông xuống nhìn chằm chằm Diệp Hạo cười tủm tỉm nói, nhưng ta muốn cảm thấy làm không được có thể cự tuyệt. Sợ hàng. Cái này gọi cho mình để đường rút lui. Diệp Hạo cũng sẽ không đem lời nói như thế chết, hiện tại còn có một việc cầu ngươi hỗ trợ. Nói, ta muốn Diêm La tổ chức hang ổ địa chỉ. Quy 1. Chương 95, hủy diệt Diêm La. Nguy nga Thái Hành Sơn. Mà tại Thái Hành Sơn chỗ sâu một cái trại bên trong lại có trên trăm tên thanh niên mặc áo đen cầm thương vừa đi vừa về tuần tra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi, căn bản là không cách nào tưởng tượng ở Trung Quốc lãnh thổ bên trong còn có bực này chuẩn quân sự tồn tại. Bất quá theo nổ thật to chi âm vang lên, ba cái vũ trang máy bay trực thăng xếp thành một hàng hướng phía nơi này nhanh chóng đi tới. Địch tập, nhanh lên chạy, tiến vào công sự che chắn. Cầm thương thanh niên mặc áo đen này rất rõ ràng vũ trang máy bay trực thăng uy lực, bởi vậy bọn hắn ngay lập tức liền hướng phía công sự che chắn vị trí chạy trốn. Mà đúng lúc này pháo laser liền vang lên, toàn bộ trại trong nháy mắt liền bị quét thành tổ ong vỏ vẽ. Từng cái né tránh không kịp thanh niên mặc áo đen bị bắn giết đổ vào nửa đường bên trong, cho dù là bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng tại bực này dày đặc bắn phá hạ vẫn là không cách nào may mắn thoát khỏi. Làm bắn phá một lần về sau từng mai đạn hỏa tiễn liền hướng phía công sự che chắn phát xạ. Làm pháo hỏa tiễn bạo tạc về sau nơi đó liền thành một cái biển lửa. Mà đúng lúc này từng cái lính đặc chủng liền dọc theo dây thừng nhanh chóng rơi xuống đất, tiếp lấy ngay lập tức liền tìm được thích hợp chặn đánh địa điểm. Những này lính đặc chủng không có xông vào đến trong biển lửa, bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là phụ trách giám sát. Lúc này từng đạo thân ảnh như là báo săn giống nhau vọt tới trong biển lửa. Tốc độ thật nhanh, ta đều khóa chặt không được, chắc không được để chúng ta hỏa lực áp chế. Không biết đây là cái kia chi thần bí bộ đội. Ngay tại những này lính đặc chủng đàm luận thời điểm Diệp Hạo đã vọt tới trong biển lửa, tiến vào trong biển lửa hắn lúc này liền khởi động mắt nhìn xuyên tường năng lực. Theo Diệp Hạo xem thấu từng cái công sự che chắn về sau liền thấy hơn 10 vị trốn ở công sự che chắn sát thủ phía sau. Những này công sự che chắn phía sau đều có sát thủ. Dương Mặc nắm lên một cục đá hướng phía có sát thủ công sự che chắn bung ra, những cục đá này chia làm 10 cái phương hướng xuyên qua đến che đậy trong cơ thể. Theo Diệp Hạo đến võ đạo cục thành viên có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút. Bọn hắn không biết Diệp Hạo là làm sao biết những này công sự che chắn phía sau có sát thủ. Không đến trước đó Thiều Hoa liền để bọn hắn nghe theo Diệp Hạo chỉ huy. Theo lấy bọn hắn bổ nhào qua thời điểm quả nhiên phát hiện những này công sự che chắn phía sau đều có sát thủ. Những sát thủ này vốn là tâm thần bất ổn, lại càng không cần phải nói hiện tại hữu tâm tính vô tâm, bởi vậy bọn hắn rất nhanh liền bị tiêu diệt. Lúc này Diệp Hạo lại là một thân một mình hướng phía càng sâu công sự che chắn bộ vị đổ tới. Diêm La ở đây kinh doanh nhiều năm làm sao có thể không có đất đường đâu? Diêm La tổ chức cao tầng vừa nhìn thấy quân đội ngay cả vũ trang máy bay trực thăng đều xuất động liền biết lưu lại tuyệt khó may mắn còn sống sót. Bởi vậy bọn hắn lúc này liền lựa chọn chạy trốn. Nhưng là bọn hắn chạy lại nhanh chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn Diệp Hạo sao? Không có qua bao lâu thời gian Diệp Hạo liền đuổi kịp bọn này sát thủ. Diệp Hạo đại thủ hướng phía kiên cố vách tường đống nhiên một chảo, tiếp lấy từng khối mảnh vụn liền rơi xuống trong tay của hắn. Những này mảnh vụn theo Diệp Hạo ném bộ phát ra so đạn còn kinh khủng hơn xung kích tốc độ cùng lực xuyên thấu. Phía trước chính đang chạy trốn sát thủ tất cả đều bị quán xuyên lực. Cho dù là Diêm La tổ chức tổ trưởng cũng không ngoại lệ. Diệp Hạo đi đến Diêm La tổ chức tổ trưởng trước mặt nói cho ta ai thuê các ngươi ám sát Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi. Đối phương khẽ giật mình nói, không nghĩ tới là cái này đơn xảy ra vấn đề. Trả lời vấn đề của ta. Diệp Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ta vất vả 20 năm tâm huyết đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi cảm thấy ta khả năng nói cho ngươi là ai là cố chủ sao? Lời của ngươi nói ta có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Giết ta đi, ngươi cũng có sát thủ thiết tháo. Diệp Hạo vừa nói đến đây liền thấy đối phương miệng bên trong chảy ra máu tươi đen ngòm. Mà lúc này còn sống mấy tên sát thủ miệng bên trong đồng dạng chảy ra máu tươi đen ngòm. Một lát sau mấy vị võ đạo cục đội viên liền đi tới. Nhìn cái gì có giá trị? Diệp Hạo trầm giọng nói, ta muốn tra ra đến cùng là ai nhằm vào Lâm Nhu Nhi. Diêm La tổ chức tình báo ngay lập tức liền khởi động tự hủy chương trình. Nói như vậy tư liệu gì đều không có đạt được rồi. Chúng ta bắt được mấy tên sát thủ, hy vọng có thể moi ra một chút tin tức. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Tầng dưới chốt sát thủ không có khả năng biết loại sự tình này, mà biết sát thủ cao tầng cũng đều tự sát. Manh mối đoạn mất. Từ từ sẽ đến đi. Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hạo trở lại ma đều đã là ngày hôm sau chuyện. Đón xe trở lại Hải Hàng Hoa Viên thời điểm liền tại cửa ra vào nhìn thấy Hiểu Minh. Tiểu tử ngươi đến ngược lại đúng giờ. Hiểu Minh là Diệp Hạo hẹn. Ngươi hô ta tới, ta không dám đến sao? Hiểu Minh vừa cười vừa nói. Diệp Hạo đang chờ nói cái gì bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, luyện thể tầng thứ 2. Trước đó ta cũng nhanh đột phá luyện thể một tầng, hiện tại đột phá luyện thể tầng 2 không có gì ngạc nhiên a. Hiểu Minh không cảm thấy có cái gì. Ngươi đây là hán tử no không biết hán tử đói đói. Tu sĩ võ đạo đạt tới tiên thiên chi cảnh khó như lên trời, thế nhưng là người ta Hiểu Minh nói đột phá đã đột phá, cùng uống nước lạnh giống nhau đơn giản. Tốt ta, đã tu vi của ngươi đột phá, nhưng có biện pháp đối phó ác ngọc rồi. Có. Hiểu Minh nói liền từ trong ngực móc ra một trương kim sắc lá bùa nói, ban đêm Đường Phiên Phiên ngủ thời điểm ngươi đem tấm này lá bùa thiếp ở trên trán của nàng, ác mộng chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị tấm bùa này giấy đánh giết. Cái này sẽ không đối Phiên Phiên có ảnh hưởng a? Sẽ không, đúng, ngươi gọi ta đến liền việc này sao? Ta muốn biết ngươi có hay không hộ thân phủ. Có a. Ý của ta là bảo hộ người cái chủng loại kia hộ thân phủ. Ta hộ thân phủ chỉ đối yêu ma quỷ quái hữu dụng. Đối người hữu dụng lúc nào có thể luyện ra? Chúng ta Mao Sơn phái không có loại này hộ thân phủ. Các ngươi Mao Sơn phái liền không thể rất nhanh tức thời sao? Chúng ta người tu đạo cùng người thế tục liên lụy quá nhiều không tốt. Hiểu Minh nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói, đạo huynh nghe ta một câu, ngươi nếu là còn tiếp tục như vậy xuống dưới một ngày nào đó ngươi sẽ khó mà dứt bỏ. Dứt bỏ không được liền không dứt bỏ chứ sao? Chuyện nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Hiểu Minh than nhẹ nói, ngươi ta dung nhan mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng sẽ không có biến hóa, mà bên cạnh ngươi giai nhân lại phấn hồng hóa thành bộ xương. Ta, tu đạo đối tư chất yêu cầu quả thực có thể xưng là hà khắc, Đường Phiên Phiên ta đã nhìn qua không có tu đạo tư chất. Ngươi để ta ngẫm lại. Hiểu Minh nhẹ lướt đi. Diệp Hạo nhìn xem Hiểu Minh rời đi bối cảnh không thể không thừa nhận vị này tính cách càng thích hợp tu đạo. Nhập hồng trần lại không dính vào hồng trần. Đợi đến xuất trần thời điểm Hiểu Minh dễ dàng liền có thể đi ra. Mà chính mình còn có thể đi ra sao? Diệp Hạo cứ như vậy đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn nghĩ đến, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, thẳng đến ô tô tiếng còi vang lên. Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên mở ra cửa sổ xe gọi nói, ngươi tại cái này làm gì đâu? Nghĩ một số chuyện. Diệp Hạo nói liền mở cửa xe ngồi xuống. Đường Phiên Phiên nhìn xem cau mày Diệp Hạo trong mắt lộ ra một tia thương tiếc, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta không sợ trời tối cùng quỷ, chỉ sợ ngươi lòng chua xót nhíu mày. Quy 1. Chương 96, uống máu. Không có. Ngươi đã nói mãi mãi cũng sẽ không gặp ta. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Đường Phiên Phiên sáng lừng lánh con ngươi chần chờ một chút liền nói, vừa rồi cùng Hiểu Minh trò chuyện một hồi, hắn để ta hết sức rời xa hồng trần. Vì sao? Bởi vì hắn lo lắng ta đến lúc đó đi không ra. Ngươi nghĩ đi tới sao? Đường Phiên Phiên khẽ cắn môi hỏi. Hiện thực sẽ làm cho ta không đi không được ra. Diệp Hạo lo lắng nói. Ta không hiểu. Ta hiểu. Ngươi muốn rời đi sao? Không có. Trước khi rời đi nhất định muốn nói cho ta biết. Được. Giữa song phương rơi vào trầm mặc. Sau khi trở về phòng Đường Phiên Phiên đổi một bộ quần áo ở nhà liền đi phòng bếp nấu cơm. Bất quá Đường Phiên Phiên hôm nay rõ ràng không tại trạng thái, bởi vì xào ra đồ ăn không phải mặn chính là nhạt. Diệp Hạo ăn có tư có vị. Đường Phiên Phiên nếm mấy ngụm sau khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống nói, hương vị khó ăn như vậy, chúng ta đi dưới lầu ăn đi. Hương vị rất tốt. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ngươi liền đừng an ủi ta. Đường Phiên Phiên tự trách nói, ta thật là vô dụng, ngay cả cái cơm cũng làm không được. Nói cái gì đó? Diệp Hạo cầm chén đũa buông xuống, ngươi là ta thấy qua nhất dịu dàng nữ hải. Ngươi lại gạt ta. Đường Phiên Phiên ánh mắt sáng lên, chợt quệt mồm nói, ta lúc nào lừa qua ngươi a, đồ ngốc. Diệp Hạo cười cho Đường Phiên Phiên kẹp một cái rau xanh không nên thanh đạm một chút sao? Ngươi đây mới là nắm giữ làm đồ ăn áo nghĩa. Đường Phiên Phiên không có đi ăn rau xanh, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Hạo, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi tu luyện. Tu luyện không có đơn giản như vậy. Có phải là ta không có tư cách tu luyện? Ngươi không có tu đạo tư chất. Ta rất thông minh a. Tu đạo tư chất cũng có thể xưng là linh căn, đây là bẩm sinh. Có phải là ta không có cơ hội tu luyện rồi? Có. Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên thất hồn lạc phách thần sắc chần chờ một chút liền nói, biện pháp gì? Uống máu của ta. Đây là biện pháp gì? Lúc trước tư chất của ta so với tư chất của ngươi còn kém, vị kia lão thần tiên liền ban cho ta một giọt thần huyết, chính là giọt này thần huyết cải tạo thân thể của ta. Ta hiện tại huyết dịch bên trong còn lưu lại nhất định thần tính, ta nghĩ có lẽ có thể trình độ nhất định cải tạo tư chất của ngươi. Cái này đối ngươi không có ảnh hưởng a? Sẽ không. Ta uống. Nhưng ngươi uống máu tươi của ta trước đó ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Lúc trước ta dung hợp giọt này thần huyết thời điểm hôn mê nửa năm, mà lại loại kia đau đớn quả thực khó mà dùng bút mực để hình dung. Nửa năm? Ừm. Ta lúc hôn mê ác mộng làm sao bây giờ? Đêm nay lúc ngủ chỉ cần đem tờ linh phù này thiếp ở trên trán của ngươi thời điểm liền có thể chém giết ác mộng. Được. Ngươi không sợ đau nhức? Cùng mất đi ngươi so sánh những này đau nhức lại đáng là gì? Đường Phiên Phiên thầm nghĩ nói. Diệp Hạo nhìn thấy Đường Phiên Phiên lắc đầu liền trầm giọng nói, đã ngươi quyết định tu đạo đợi chém giết ác mộng liền bắt đầu. Vì sao vội vã như vậy? Đường Phiên Phiên còn muốn xử lý một chút chuyện của công ty đâu. Bởi vì dòng máu của ta bên trong thần tính tinh hoa một mực đang giảm bớt, nếu là thần tính tinh hoa không dùng liền không cách nào cải biến tư chất của ngươi. Nghe đến đó Đường Phiên Phiên liền giật nảy mình. Ta muốn hay không hiện tại liền đi ngủ. Cùng tu đạo so sánh sáng tạo internet công ty trở nên tựa hồ không có trọng yếu như vậy. điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ngủ được.
Thật đúng là ngủ không được. Đường Phiên Phiên loại trạng thái này nơi nào nói là ngủ liền có thể ngủ.
Đem chuyện của công ty an bài một chút đi.
Ta cái này an bài.
Đường Phiên Phiên không có có tâm tư ăn cơm, đứng dậy liền đi gọi điện thoại đi.
Diệp Hạo tắt chậm rãi tiếp tục ăn cơm.
Đợi đến ăn không sai biệt lắm thời điểm Diệp Hạo liền đứng dậy cầm chén đũa soát rửa sạch sẽ.
Đường Phiên Phiên như cũ tại an bài chuyện.
Diệp Hạo không có quấy rầy Đường Phiên Phiên mà là trở lại gian phòng tiếp tục xem sách.
Diệp Hạo không có tiếp tục tu luyện,
bởi vì Diệp Hạo càng là tu luyện thần huyết bên trong tinh hoa tiêu tán liền càng nhanh.
Đợi đến nửa đêm thời điểm Đường Phiên Phiên đem chuyện của công ty tất cả đều xử lý tốt về sau không khỏi ngáp một cái,
nên rửa mặt đi ngủ.
Ừm.
Đường Phiên Phiên sau khi tắm sơ liền nằm tại trên giường, vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ tu đạo liền kích động ngủ không được.
Diệp Hạo cũng không thúc giục cứ như vậy lặng lặng chờ lấy, ước chừng đi qua một tiếng Đường Phiên Phiên mới ngủ.
Diệp Hạo đứng dậy đem chém yêu phù thiếp trên trán Đường Phiên Phiên, tiếp lấy Diệp Hạo liền nhìn chằm chằm Đường Phiên Phiên nhất cử nhất động.
Qua không bao lâu Đường Phiên Phiên trên mặt liền lộ ra đau đớn chi sắc, bất quá chợt một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm liền vang lên.
Mà tại lúc này chém yêu phù liền biến thành một vệt kim quang tiến vào Đường Phiên Phiên trong thức hải, sau một lát đạo kim quang này liền bao vây lấy một đống cho tàn từ Đường Phiên Phiên thức hải thoát ra.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm cái này đống cho tàn ám nói, chẳng lẽ đây chính là ác ngộng thi thể sao?
Diệp Hạo nghĩ tới đây đầu ngón tay liền xuất hiện một tia chớp hướng phía cái này đống cho tàn bao phủ tới, Diệp Hạo tin tưởng tại cỗ này chí dương bá đạo lôi điện phía dưới ác ngộng không tiếp tục phục sinh khả năng.
Chợt Diệp Hạo tỉnh lại Đường Phiên Phiên.
Đường Phiên Phiên kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, ác ngộng đâu?
Chết rồi.
Chúng ta bây giờ có hay không có thể tu đạo rồi?
Ừm.
Diệp Hạo nói đến đây liền lấy ra một viên ngân châm đâm thủng ngón tay của mình, tiếp lấy Diệp Hạo gạt ra một giọt máu tươi.
Ta cũng không biết uy lực mạnh bao nhiêu, bởi vậy chúng ta tới trước một giọt thử một chút.
Máu tươi còn tại Diệp Hạo trên ngón tay bao quanh.
Đường Phiên Phiên chần chờ một chút liền khẽ mở môi anh đào bao lấy Diệp Hạo ngón tay.
Đầu lưỡi của nàng tại Diệp Hạo ngón tay đánh cái xoáy liền đem máu tươi hút đi.
Diệp Hạo giờ khắc này chỉ cảm thấy mình tâm a lá gan a ruột a tất cả đều run lên.
Đường Phiên Phiên cũng là mặt mũi tràn đầy dáng mây.
Bất quá chợt Đường Phiên Phiên đã cảm thấy khô nóng đứng lên.
Có chút nóng.
Chỉ là có chút nóng sao?
Ừm.
Vậy thì chứng minh ngươi uống không đủ.
Diệp Hạo nói liền móc ra thanh đồng chủy thủ tại trên cổ tay của mình vạch một đao, tiếp lấy một tia máu tươi liền thuận cổ tay hướng phía dưới chảy xuôi.
Đường Phiên Phiên thấy cảnh này, ngay cả vội vàng nắm được Diệp Hạo cánh tay đồng ý hút. Nhưng là uống vào Đường Phiên Phiên kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo vết thương khép lại.
Thân thể của ngươi,
thân thể của ta tốc độ chữa trị là người bình thường 10 lần thậm chí nhiều hơn.
Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?
So vừa rồi càng nóng,
còn có thể chịu được sao?
Có thể.
Lúc trước ta thế nhưng là trực tiếp đau nhức mất đi.
Diệp Hạo nói đến đây liền rõ ràng Đường Phiên Phiên uống còn chưa đủ, lần này ngươi nhưng từng ngụm uống, nếu không qua một hồi ta còn phải lại đến một đao.
Được.
Diệp Hạo lần này cắn răng một cái đem chính mình động mạch vạch phá, máu tươi lập tức vụt vụt bừng lên.
Đường Phiên Phiên liền vội vàng tiến lên dùng miệng ngăn chặn vết thương cốt cốt uống.
Không lâu lắm Diệp Hạo sắc mặt liền trở nên trắng bệnh.
Quy 1. Chương 97, thượng phẩm linh căn, động mạch chảy máu cũng không phải đùa giỡn.
Dù là Diệp Hạo lại cường hãn sức khôi phục nhưng đây cũng là cần thời gian.
Huống chi Đường Phiên Phiên còn tại này điên cuồng mút vào đâu.
Thẳng đến vết thương không còn tuôn ra máu tươi Đường Phiên Phiên mới bỏ qua, mà lúc này Đường Phiên Phiên không tự chủ được ợ một cái.
Uống no bụng.
Đường Phiên Phiên ngượng ngùng nói,
ngươi uống chí ít 500 cờ. Diệp Hạo có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt.
Đường Phiên Phiên còn đợi nói cái gì liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt bay thẳng nàng đỉnh đầu.
Nóng, nóng quá.
Đường Phiên Phiên nói liền ôm đầu gọi hô lên.
Diệp Hạo đem điều hòa không khí mở ra, đem nhiệt độ điều đến 16 độ.
Nhưng Đường Phiên Phiên tình huống vẫn là không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp.
Diệp Hạo rõ ràng đây là Đường Phiên Phiên nhất định phải kinh nghiệm giai đoạn, tựa như là lúc trước chính mình hôn mê thời gian nửa năm mới thức tỉnh.
Đường Phiên Phiên không có qua bao lâu thời gian đồng dạng lâm vào hôn mê.
Diệp Hạo liền ở một bên trông coi.
Khi thời gian đến ngày thứ 3 thời điểm Diệp Hạo liền lấy ra một viên lích cốc đang cho Đường Phiên Phiên ăn vào.
Kỳ thật Diệp Hạo hiện tại cũng có thể đem Đường Phiên Phiên đưa đến bệnh viện, bất quá có ích cốc đan tự nhiên cũng liền không cần dịch dinh dưỡng.
Một ngày,
hai ngày,
làm qua đi ngày thứ 10 thời điểm Đường Phiên Phiên ung dung tỉnh lại.
Mà Đường Phiên Phiên tại tô lúc tỉnh lại đã cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên khác biệt đứng lên.
Làm nàng nhắm lại hai con ngươi lần nữa hướng lên phía trên nhìn lại thời điểm nàng ngạc nhiên nhìn thấy một nữ tử chính trên lầu luyện yoga, nàng còn chứng kiến một đứa bé đang nhìn phim hoạt hình. Mà liên tại nàng muốn tiến một bước nhìn thời điểm liền cảm thấy một trận mỏi mệt.
Đường Phiên Phiên vội vàng nhắm mắt lại không còn dám nhìn.
Thế nào rồi?
Ta giống như thu hoạch được thấu thị năng lực.
Ngươi kiên trì bao lâu thời gian?
Nửa giây đi.
Xem ra thần huyết hoàn toàn chính xác cải biến thể chất của ngươi.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, chỉ là có cái bất hạnh tin tức phải nói cho ngươi.
Cái gì tin tức?
Ngươi hẳn là thu hoạch được thần huyết 1/20 thần tính, nói cách khác tư chất của ta so ngươi tốt gần 20 lần.
A, vậy ta còn có thể hay không tu đạo?
Đường Phiên Phiên hoảng sợ nói.
Tư chất của ta tại cùng cấp bậc bên trong thế nhưng là đỉnh tiêm, ngươi tư chất tại cùng cấp bậc bên trong cũng nên là thượng đẳng, ngươi nói ngươi có thích hợp hay không tu đạo đâu?
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Kỳ thật Diệp Hạo còn có một việc chưa hề nói.
Diệp Hạo tư chất y nguyên còn tại tăng lên bên trong, Đường Phiên Phiên tư chất cũng đã định hình.
Ngươi có hay không nghĩ tới để gì thúc thúc cũng tu đạo đâu?
Tu vi càng mạnh, trách nhiệm càng lớn.
Diệp Hạo trầm mặc một hồi liền nói, bọn hắn bình bình đạm đạm cả một đời chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc.
Diệp Hạo trước đó liền cân nhắc qua vấn đề này.
Bất quá cuối cùng Diệp Hạo vẫn là không có để phụ mẫu tu đạo.
Còn nữa Diệp Hạo hiện tại thể nội thần tính tinh hoa đã không nhiều, dựa theo Diệp Hạo suy đoán qua một tháng nữa liền nên không có.
Ta hiện tại liền có thể tu luyện sao?
Cái này cho ngươi.
Diệp Hạo đem một quyển chính mình viết xong công pháp đưa cho Đường Phiên Phiên.
Hắc Long trong trí nhớ có rất nhiều công pháp, Diệp Hạo lựa chọn một môn mạnh nhất công pháp, Cửu Thiên Ngọc Nữ Quyết. Đường Phiên Phiên nhìn thấy bản này tên công pháp lúc liền khẽ giật mình, danh tự này không phải quá bá khí rồi. Ta cũng cảm thấy bản này tên công pháp bá khí, bất quá ta cẩn thận nghiên cứu về sau phát hiện môn công pháp này quả thực không sai. Ngươi nói không sai vậy khẳng định chính là tốt. Đường Phiên Phiên cười một tiếng nói, bất quá bây giờ ta muốn tu luyện như thế nào? Hiện tại ta dạy cho ngươi chân nguyên đi lại lộ tuyến. Diệp Hạo nói ngay tại Đường Phiên Phiên thể nội đưa vào một sợi chân nguyên đi đến một cái huyệt vị thời điểm Diệp Hạo liền ngừng lại, cái huyệt vị này là thiếu thương. Ừm. Cái huyệt vị này là thương dương. Diệp Hạo từng cái cho Đường Phiên Phiên giới thiệu chân nguyên đi lại lộ tuyến cần dùng đến huyệt vị. Mà những vật này Hắc Long trong trí nhớ truyền thừa cho Diệp Hạo, bằng không mà nói Diệp Hạo còn không biết tìm tòi bao lâu đâu. Nhớ sao? Ta thế nào cảm giác trí nhớ của ta đột nhiên trở nên tốt nhiều? Ta cùng ngươi nói một chút trên việc tu luyện cấm kỵ cùng thân thể ngươi biến hóa. Theo Diệp Hạo êm tai nói Đường Phiên Phiên ánh mắt càng ngày càng sáng, nàng không nghĩ tới tu đạo còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Chờ một chút, ngươi nói tu luyện có thể dung nhan thường trú. Đường Phiên Phiên đánh gãy Diệp Hạo. Đúng vậy a. Có phải là đi qua 10 năm ta vẫn là bộ dáng như vậy? Chỉ cần tốc độ tu luyện của ngươi vượt qua ngươi già yếu tốc độ, dù là qua 100 năm ngươi vẫn là hiện tại xinh đẹp bộ dáng. Thật, thật. Đường Phiên Phiên tu luyện động lực lập tức đủ. Không vì cái gì khác liền vì dung nhan ở lâu Đường Phiên Phiên cũng sẽ cố gắng tu luyện. Đột nhiên phát hiện khởi đầu internet công ty không có ý nghĩa. Đường Phiên Phiên manh nói, ngươi hiện tại đã biết rõ vì sao ta lúc đầu tâm thái đi. Diệp Hạo ha ha cười nói, nói là nói như vậy ta vẫn là sẽ đem internet công ty khởi đầu ra, dù sao đây là ta nhân sinh bên trong cái thứ nhất sự nghiệp. Đường Phiên Phiên nói khẽ, cuộc sống là sinh hoạt, tu luyện là tu luyện, cả hai bản nhưng đều chiếm được. Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên nói, trên người ta tài nguyên rất nhiều, chúng ta hai tu luyện không có bất cứ vấn đề gì, bởi vậy ngươi không cần thiết giành giật từng giây tu luyện. Ừm. Hai ngày này ta đem ngươi mang lên quỹ đạo ta liền đi học. Nói đến ta giống như một ngày lớp học đều chưa từng đi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ừm, ta đem chuyện của công ty làm tốt về sau cũng chuẩn bị đi học. Đường Phiên Phiên hiện tại là một khắc đều không muốn cùng Diệp Hạo tách ra. Nếu như nói trước đó nàng cảm thấy Diệp Hạo vẫn là xa không thể chạm, như vậy hiện tại theo nàng cũng đi đến tu đạo con đường, nàng cùng Diệp Hạo nhân sinh quỹ tích thời gian dần qua trùng hợp đến cùng một chỗ. Để Diệp Hạo không nghĩ tới chính là một ngày sau đó Hiểu Minh liền tìm tới cửa. Chuyện gì? Hiểu Minh đang chờ nói cái gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Đường Phiên Phiên thời điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn nói, làm sao có thể? Làm sao rồi? Đường Phiên Phiên linh căn làm sao phát sinh biến hóa? Phát sinh biến hóa gì? Diệp Hạo cười hỏi. Linh căn chia làm thượng trung hạ cửu phẩm linh căn, Đường Phiên Phiên linh căn rõ ràng đạt tới thượng phẩm. Ngươi làm sao thấy được? Đường Phiên Phiên linh căn đều tràn ra bảo còn đến, liền xem như đồ đần cũng biết nàng linh căn đạt tới thượng phẩm, lại nói ngươi không hiểu vọng khí chi thuật. Không hiểu? Đợi chút nữa ta dạy cho ngươi. Cái này không dính đến các ngươi tông môn truyền thừa a. Đây là công khai. Hiểu Minh nói đến đây liền trầm giọng nói, đạo huynh, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Ngươi nói. Ta không biết Đường Phiên Phiên linh căn như thế nào biến dị, nhưng là Đường Phiên Phiên tình huống hiện tại một khi bị tà tu phát hiện hậu quả khó mà lường được. Tà tu? Trước đó ta nói cho ngươi ba tông sáu môn đều là chính đạo tông môn, trên thực tế trên đời này còn có không ít tà đạo tông môn. Ý của ngươi là Phiên Phiên có khả năng bị bắt đi? Ừm. Ngươi có cái gì thượng sách? Mang Đường Phiên Phiên tiến về Mao Sơn, ta Mao Sơn tiền bối có thể ra tay giúp đỡ che lấp linh căn. Quy 1. Chương 98, công báo tư thủ. Nhưng là cứ như vậy Phiên Phiên liền phải gia nhập các ngươi Mao Sơn phái a? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hiểu Minh nói. Cái này liền nhìn Phiên Phiên ý tứ, ta Mao Sơn xưa nay sẽ không cưỡng cầu. Hiểu Minh chân thành nói. Lần này ngươi tìm ta có chuyện gì? Sơn Thành phát sinh cương thi vụ án, ta muốn để ngươi theo giúp ta cùng đi. Hiểu Minh vội nói. Chúng ta đi trước Sơn Thành, sau đó lại đi Mao Sơn. Diệp Hạo vẫn là rõ ràng nặng nhẹ. Ừm. Phiên Phiên, ngươi thu thập hai bộ y phục. Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên nói. Đường Phiên Phiên ừ một tiếng liền vội vàng chạy đến trong phòng. Cũng không lâu lắm Đường Phiên Phiên liền mang theo một cái ba lô đi ra. Diệp Hạo thuận tay liền đem ba lô nhận lấy. Cái này không nặng. Lại không trọng ta cũng không thể để nữ hài lưng. Ba người ngồi Đường Phiên Phiên xe con vừa đi đến cửa miệng thời điểm liền bị hai chiếc quân xa ngăn lại. Xuống xe. Hai người mặc màu đen quân chuyển thanh niên gõ gõ cửa kính xe. Diệp Hạo không khỏi nhíu mày. Các ngươi là ai? Xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Hiểu Minh kinh ngạc nhìn xem Diệp Hạo nói, võ đạo cục làm sao lại để mắt tới ngươi? Chỉ sợ là võ đạo thế gia Tư Mã gia dở trò quỷ. Võ đạo thế gia? Không cần quản nó. Hiểu Minh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi linh dị cục như thế sâu? Diệp Hạo cười hỏi, các ngươi võ đạo cục còn tại quốc gia quản lý khống chế phía dưới, mà chúng ta linh dị cục cùng quốc gia cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Hiểu Minh nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói sau lưng ngươi cũng nên có cái ẩn thế tông môn a. Đã ngươi đều nói là ẩn thế tông môn, vậy thì không thể công nhiên xuất hiện trên thế gian. Diệp Hạo nói đến đây liền xuống xe, tiếp lấy hướng phía quân dụng chiếc xe đi đến. Dừng lại. Hai cái võ đạo cục thanh niên móc súng lục ra. Có bản lĩnh các ngươi liền nổ súng. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Diệp Hạo nói chuyện đồng thời bước chân nhưng không có ngừng. Hai cái thanh niên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sửng sốt không có một cái dám nổ súng. Bọn hắn đều rõ ràng trước mắt vị này thân phận. Ai dám nổ súng? Diệp Hạo nhìn xem ngồi tại hàng trước một cái trung niên nói, nếu ta không có đoán sai ngươi chính là Tư Mã gia người a. Là lại như thế nào? Đúng vậy, nói ngươi còn dạng chó hình người ngồi ở bên trong làm gì? Vừa mới nói xong Diệp Hạo nắm đấm liền hướng phía cửa sổ thủy tinh đập tới, mà đang đập nát chớp mắt Diệp Hạo nắm đấm liền biến thành bàn tay, tại cái kia trung niên kinh ngạc thần sắc hạ bắt lấy tóc của hắn, giống túm một con chó chết tựa như từ cửa sổ thủy tinh bên trong túm ra. Tư Mã Chính Vương kinh sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình tiên tiên cảnh tu vi tại trong tay Diệp Hạo vậy mà không có sức hoàn thủ. Thế, Diệp Hạo trong lời nói ẩn chứa một loại đáng sợ thế. Loại này thế chấn nhiếp Tư Mã phe ủng hộ tâm thần. Bằng không mà nói hắn làm sao có thể không hoàn thủ đâu. Mấy vị võ đạo cục đội viên liền muốn tiến lên, Diệp Hạo lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một chút, ai dám lên trước? Kinh khủng sóng âm trong vô hình hướng bốn phía tràn ngập, những cái kia võ đạo cục đội viên quả thực là không dám lên trước. Trở về nói cho Tư Mã gia, muốn phái liền phái cái ra dáng. Diệp Hạo nhìn cả người đều là máu tươi Tư Mã Chính Thiên nói, còn có hôm nay các ngươi công báo tư thủ chuyện còn chưa xong. Nói xong câu đó Diệp Hạo tiện tay liền đem Tư Mã Chính Thiên ném tới trên quân xa, bịch một tiếng dù là xe cho quân đội trải qua đặc thù cải tạo y nguyên bị đện ra một cái cự đại vết lõm. Mở cửa xe ngồi xuống, chúng ta đi thôi. Đường Phiên Phiên có chút sùng bái mà nhìn xem Diệp Hạo nói, về sau ta cũng có thể như vậy sao? Lúc này mới cái kia đến đó đâu? Diệp Hạo vừa cười vừa nói, đánh cương thi thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút đạo pháp uy lực chân chính. Đánh cương thi có phải là muốn chuẩn bị gạo nhất đâu? Đường Phiên Phiên vừa lái xe vừa nói, căn cứ đạt được tình báo cái này cương thi rất có thể là hắc cương, bởi vậy vô luận là gạo nếp vẫn là máu chó đen đều sẽ hữu dụng. Lúc này Hiểu Minh nói, phi cương ngươi có thể đối phó sao? Phi cương lời nói liền lực có thua, cho nên ta mới mời ngươi cùng một chỗ. Ta thế nào cảm giác ngươi như thế không đáng tin cậy đâu? Tu vi của ta không phải chính đang nhanh chóng tăng lên sao? Tiếp qua cái ba thời gian 2 năm quản hắn bay không phi cương, ta một kiếm liền có thể chạm. Hiểu Minh nói cũng không phải nói ngoa. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Đúng, ngươi có thể nhìn ra ta linh căn sao? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hiểu Minh nhìn chằm chằm Diệp Hạo nhìn một hồi, tiếp lấy hắn liền thi triển vọng khí chi thuật, sau một lát vẫn lắc đầu một cái, ngươi linh căn ta không nhìn ra được, nếu không phải biết tu vi của ngươi rất cao, ta vẫn cảm thấy ngươi không có linh căn. Ngươi xác định? Ta xác định. Đường Phiên Phiên kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút. Nàng thế nhưng là biết Diệp Hạo linh căn ít nhất là chính mình 20 lần trở lên. Chính mình linh căn đều đạt tới thượng phẩm, Diệp Hạo linh căn không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Nhưng bây giờ Hiểu Minh nhìn không ra, chẳng lẽ vượt qua cửu phẩm? Đường Phiên Phiên trong lòng có một cái to gan suy đoán, cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Diệp Hạo không nói mà là yên lặng tu luyện. Diệp Hạo không biết sơn thành nơi đó chính là không phải phi cương, nhưng là Diệp Hạo nghĩ phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh tầng thứ 3. Cái này trong vòng 10 ngày Diệp Hạo thông qua dùng dưỡng khí đang cùng sử dụng linh thạch tu luyện tu vi đã vô hạn tiếp cận tầng thứ 3. Đến quân dụng sân bay về sau ba người an vị bên trên một chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Diệp Hạo vẫn là yên lặng tăng lên tu vi. Sau mấy tiếng bọn hắn liền hạ xuống sơn thành một tòa quân dụng sân bay. Nơi đó sớm đã có một chiếc quân xa chờ. Giới thiệu một chút tình huống hiện tại. Bên trên xe cho quân đội về sau Hiểu Minh lại hỏi, cái kia cương thi chạy đến nội thành. Nội thành? Hiểu Minh mặt liền biến sắc nói, nội thành không hề nghi ngờ là nhân khẩu tụ tập địa khu. Đầu này cương thi hiện tại chạy đến nội thành chẳng phải là muốn náo ra nhiễu loạn lớn rồi. Hiện tại quân đội đã phong tỏa các con đường, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có người bị cắn chết. Cắn chết thi thể đâu? Ngay tại chỗ đốt cháy. Hiểu Minh nhẹ gật đầu. Ngay tại chỗ đốt cháy vẫn là rất đúng, nếu không thi thể tái dẫn lên thì biến. Lập tức chạy tới nội thành. Hiểu Minh một khắc đều không muốn làm trễ mãi. Ừm. Đến nội thành về sau quả nhiên có thể nhìn thấy số lớn nắm lấy vũ khí hạng nặng quân đội đang đi tuần. Hiểu Minh nhìn đồng hồ đã đem gần 5 giờ. Lập tức chuẩn bị cho ta một vài thứ. Ngươi muốn cái gì? Máu chó đen, nhiễm qua máu gà thạch mặt tuyến, gạo nếp, thần cá. Muốn bao nhiêu? Đại lượng. Cái kia quân nhân không biết Hiểu Minh trong miệng đại lượng là bao nhiêu, bất quá quân đội hiệu suất làm việc không thể nghi ngờ là rất nhanh, không có qua bao lâu thời gian 10 tê dại túi gạo nếp liền trở tới đây. Sau đó 100 con gáy minh gà trống cũng trở tới đây, tiếp lấy bọn hắn liền hiện trường giết gà lấy máu. Thấy cảnh này ngay tại bảy trận Hiểu Minh mặt đều đen. Cái này, đây cũng quá nhiều. Hiểu Minh, ngươi nói ngươi tạo bao nhiêu người ta? Diệp Hạo chỉ vào xếp hàng chờ lấy máu gà trống nói. Quy 1. Chương 99, liên thủ chẳng cương. Đủ rồi, đủ rồi, đủ. Hiểu Minh vội vàng vào tới. Mà lúc này đã giết mười mấy con gà trống. Hiểu Minh mặt đen lên để quân đội đem còn lại gà trống mang đi. Giết đi. Lúc này Diệp Hạo đi tới. Làm cái gì? Hiểu Minh nhìn xem Diệp Hạo hỏi. Có lẽ ta có thể cần dùng đến. Diệp Hạo trả lời. Đã Diệp Hạo nói muốn Hiểu Minh cũng không có kiên trì, bất quá những vật khác hắn phải giao phó một chút, máu chó đen muốn 1 cân, thạch mặc tuyến muốn 1 bó, thần cắt nửa cân liền có thể. Máu chó đen 4 cân, thạch mặc tuyến muốn 4 chói, thần cắt muốn 2 cân. Quan hậu cần đem Hiểu Minh muốn đổ vật để cao 3 lần. Vạn nhất đến lúc không đủ dùng làm sao bây giờ? Cương thi khủng bố đã sớm trong quân đội lưu truyền, đến bây giờ đã tổn thương hơn 10 vị tướng sĩ. Hắn nhưng không muốn bởi vì vật liệu không đủ dẫn đến tướng sĩ đào tẩu. Lấy quốc gia chúng ta hiện tại năng lượng ngươi muốn cái gì đều có thể ngay lập tức cho ngươi điều tới. Diệp Hạo nhìn xem Hiểu Minh nói, ngươi không thể lại lấy đi qua ánh mắt đối đãi hiện tại xã hội văn minh. Trước đó Hiểu Minh sở dĩ nói đại lượng cũng là cảm thấy quân đội trong thời gian ngắn khả năng không lấy được quá nhiều đồ vật. Tốt ta. Hiểu Minh nói liền bắt đầu trên mặt đất bày trận. Diệp Hạo tắc ở một bên yên lặng tu luyện. Diệp Hạo đã phát giác được tu vi của mình cách đột phá chỉ có cách nhau một đường. Màn đêm buông xuống. Hiểu Minh nhìn thấy hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hắn cầm lấy một trương kim hoàng sắc lá bùa nhẹ nhàng nhoáng một cái, tấm kia kim sắc lá bùa trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Dẫn thi phủ, cho ta đi. Theo Hiểu Minh vừa mới nói xong lá bùa liền biến thành một vệt kim quang hướng phía nơi xa đổ đi. Các ngươi thối lui đến 30 mét bên ngoài. Hiểu Minh nhìn thoáng qua bốn phía quân nhân nói, những quân nhân này trong tay đều cầm vũ khí hạng nặng. Những quân nhân này không chút do dự liền hướng phía 30 mét bên ngoài thối lui. Mà Hiểu Minh vị trí đã sớm lắp đặt laser đèn, bởi vậy nơi này cơ hồ có thể được xưng là ban ngày. Giống. Những quân nhân này vừa mới thối lui đến 30 mét có hơn một đạo gào thét thanh âm liền vang lên. Diệp Hạo thần sắc khẽ động đứng lên. Ta để ngươi xuất thủ thời điểm ngươi lại ra tay. Hiểu Minh trong tay nắm lấy một thanh trăm năm kiếm gỗ đào trầm giọng nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Qua không có bao lâu thời gian, một đạo người mặc thanh triều quan phủ cương thi liền xuất hiện tại một tòa trên nhà cao tầng. Tiếp lấy cái này cương thi lăng không nhảy lên liền vững vàng rơi vào Hiểu Minh ngay phía trước. Cương thi nhìn chằm chằm Hiểu Minh trong mắt tràn đầy giết chóc chi sắc. Lên. Hiểu Minh trong tay kiếm gỗ đào vẩy một cái, dùng máu chó đen nhuộm dần bốn cái thạch mặc tuyến liền đằng không mà lên đem cương thi quấn quanh ở trong đó. Thạch mặc tuyến đụng phải cương thi thời điểm lúc này tách ra từng đạo kim quang. Cương thi tại thạch mặc tuyến bên trong mạnh mẽ đâm tới nhưng từ đầu đến cuối khó mà thuận lợi đào thoát. Đi. Hiểu Minh trong tay kiếm gỗ đào một dẫn, một chậu gà chống máu liền biến thành một đạo chảy dài tưới vào cương thi trên thân. Cương thi trên thân lúc này liền toát ra từng đạo khói đen. Cương thi tức giận rít gào lên. Chợt hai tay của hắn vậy mà hướng phía thạch mặc tuyến bắt tới, tiếp lấy hung hăng kéo một cái lại đem thạch mặc tuyến túm đoạn mất. Hắn máu trên mặt thịt bởi vì máu gà ăn mòn trở nên càng thêm dữ tợn. Bịch một tiếng cương thi bỗng nhiên hướng xuống đất đập mạnh, tiếp lấy liền biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hiểu Minh đánh tới. Hiểu Minh nắm lấy trong chén dùng cầu huyết ngâm qua gạo nếp hướng phía cương thi tát tới. Những này gạo nếp phảng phất trong nháy mắt có được linh tính giống nhau tại cương thi trên thân lốp bốp rung động. Nhưng là những này gạo nếp vẫn là không có ngăn cản cái này cương thi tiến lên phương hướng. Hiểu Minh sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Hạo chú ý tới loại tình huống này, thân hình như điện trong nháy mắt vọt tới cùng cương thi song song địa phương, toàn thân chân nguyên hội tụ đến năm đấm bên trong, hướng phía cương thi nơi ngực đập tới. Bình một tiếng cương thi bị nặng nề mà đánh rơi. Bất quá hắn tại đánh rơi trong nháy mắt lại lần nữa xoay người mà lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hạo trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Diệp Hạo rút ra thanh đồng chủy thủ ánh mắt lăng liệt mà nhìn chằm chằm vào cương thi, đến a. Cương thi ánh mắt không khỏi rơi vào Diệp Hạo trong tay thanh đồng chủy thủ bên trên, thân hình không tự chủ được lui lại một bước. Đậu xanh, trung phẩm linh bảo. Hiểu Minh hô lớn. Ta nói tiểu tử ngươi đến cùng còn có hay không biện pháp xử lý cái này cương thi? Diệp Hạo tức giận hỏi. Cái này cương thi có 300 năm đạo hạnh đã hóa thành phi cương. Hiểu Minh bất đắc dĩ nói, ta nếu là đặt chân luyện huyết cảnh ngược hắn liền cùng chơi, nhưng bây giờ, ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Hạo nói đến đây tay trái liền hướng phía dưới xoay tròn. Một màn kỳ dị phát sinh. 10 cái trong chậu gà trống máu biến thành từng đạo chảy dài hội tụ đến trong tay Diệp Hạo, bọn nó tại giữa không trung giống như từng đầu huyết sắc giải lụa màu giống nhau theo gió chập chờn. Khống thủy chi thuật. Hiểu Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ngươi vây khốn đầu này phi cương, ta dùng chấn thi phụ xử lý hắn. Được. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong từng đầu huyết sắc chảy dài liền đem đầu này cương thi bao vây lại. Cương thi tạ xung hữu đột từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi huyết sắc chảy dài và khống. Đứng tại rất nhiều quân nhân trung tâm đường phiên phiên nhìn xem một màn này, trái tim nhỏ phù phù nhảy dựng lên. Một màn này quả thực chính là thần tích. Mà nàng tin tưởng không được bao lâu thời gian nàng cũng có thể làm đến. Luyện hóa. Diệp Hạo chú ý tới những này gà chống máu hoàn toàn chính xác có thể cho đầu này cương thi tạo thành tổn thương, nhưng là loại này tổn thương xa xa còn chưa đủ lấy trọng thương đến đầu này cương thi. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong mười mấy đầu huyết sắc chảy dài quy mô liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cương thi bộc phát ra phẫn nộ tiếng giống. Chấn thi phủ. Lúc này Hiểu Minh kiếm gỗ đào bên trên lá bùa biến thành một cái kim sắc phù chú rơi vào cương thi trên người thời điểm lại đem cương thi chấn áp không thể động đậy. Cương thi không ngừng mà gầm thét nhưng cái kia đạo chấn thi phủ lại giống như một ngọn dãy núi giống nhau chấn áp đến trên người hắn. Diệp Hạo tắc thừa này không ngừng mà luyện hóa gà chống máu. Trong sân quân nhân thấy cảnh này trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Như là trước kia bọn hắn tuyệt đối không tin loại này thần thần quỷ quỷ chuyện. Nhưng là bây giờ lại không phải do bọn hắn không tin. Đầu này cương thi rốt cục bị chấn áp. Tình cảnh trước mắt cho thấy đầu này cương thi căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Có thể để ai cũng không nghĩ tới chính là cương thi trên thân bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu đen. Đạo này ánh sáng màu đen mới vừa xuất hiện liền đem chấn thi phủ cưỡng ép chấn vỡ, tiếp lấy càng là đem quấn quanh ở cương thi trên người mười mấy đầu huyết sắc chảy dài vỡ nát. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo cao mày nói. Đầu này cương thi là người vì khống chế. Hiểu Minh sắc mặt âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước. Đây chính là ngươi nói tà đạo tông môn. Diệp Hạo trong lòng giật mình nói. Không sai. Hiểu Minh nhẹ gật đầu. Hai người nói đến đây đầu kia cương thi tinh hồng con ngươi lại là để mắt tới Diệp Hạo hai người. Ta đến đoạn hậu. Hiểu Minh nắm lấy kiếm gỗ đảo trầm giọng nói. Quy 1. Chương 100, thưa không nương phụ. Ta còn tưởng rằng lần này ngươi muốn chạy đâu. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Lúc nào ngươi còn nói đùa. Hiểu Minh vừa nói đến đây liền nghe được răng rắc một tiếng, tiếp lấy hắn liền thấy một đạo sấm sét hung hăng bổ vào cương thi trên thân. Đầu kia cương thi kêu thảm một tiếng toàn thân toát ra từng đạo khói đen. Ngươi có phải hay không muốn một mực nhìn lấy? Diệp Hạo hỏi. Ngươi đây là khống lôi chi thuật. Hiểu Minh mở to hai mắt nhìn nói. Nếu không đâu? Diệp Hạo hỏi ngược lại. Ngươi tu vi hiện tại làm sao có thể nắm giữ khống lôi chi thuật? Hiểu Minh gọi nói, còn có khống lôi chi thuật nào có ngươi uy lực như vậy? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hiểu Minh không cần phải nhiều lời nữa, nắm lấy kiếm gỗ đào liền hướng phía cương thi vọt tới. Mà liên tại Hiểu Minh sắp vọt tới cương thi trước mặt thời điểm một đạo sấm sét lần nữa từ trên trời giáng xuống rơi vào cương thi trên thân. Cùng lúc đó Hiểu Minh kiếm gỗ đào xuyên qua đến đầu này cương thi trong mi tâm. Cương thi trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Đốt. Hiểu Minh lúc này nói. Mấy vị quân nhân nhấc lấy súng phun lửa liền chạy tới. Theo từng đầu hỏa long phun ra ngoài đầu này cương thi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã đứng lên. Không nên ngừng. Hiểu Minh trầm giọng nói. Diệp Hạo tắc có chút mệt mỏi hướng phía đường phiên phiên đi tới. Đầu này cương thi đã bị đốt hơn phân nửa. Còn nữa còn có Hiểu Minh ở một bên nhìn xem, nó không có khả năng lại lật ra cái gì bọt nước. Mà liên tại Diệp Hạo đi đến nửa đường thời điểm hắn liền thấy một thân ảnh di hình hoán ảnh hướng phía đường phiên phiên bắt tới. Đạo thân ảnh này nhanh đến mức cực hạn. Không tốt. Diệp Hạo trong nháy mắt liền rõ ràng vị này khẳng định nhìn lên Đường Phiên Phiên linh căn. Diệp Hạo trong nháy mắt liền khởi động trì hoãn tốc độ năng lực, chợt Diệp Hạo liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng dù là như vậy Đường Phiên Phiên vẫn là bị đạo thân ảnh kia lôi cuốn đến giữa không trung. Ha ha, không nghĩ tới lần này ta vậy mà đạt được một cái có được thượng phẩm linh căn nữ tử. Vung nàng xuống. Diệp Hạo chầm chậm lên trước mặt áo bào đen trung niên nghiêm nghị nói: "Tiểu tử, ngươi hủy ta cương thi ta còn không có tính sổ với ngươi đâu." Áo bào đen trung niên cười lạnh một tiếng nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa." Áo bào đen trung niên nói đến đây đại thủ liền hướng phía Diệp Hạo một chiêu. Diệp Hạo thân thể lúc này không bị khống chế hướng phía áo bào đen trung niên bước đi. Chết, chết. Cái thứ nhất chết là áo bào đen trung niên nói ra. Hắn nói ra câu nói này thời điểm năm ngón tay liền hướng phía Diệp Hạo cái cổ bắt tới. Cái thứ hai chết là Diệp Hạo nói ra. Hắn nói ra câu nói này thời điểm liền cắn nát đầu lưỡi một ngụm máu tươi hướng phía đối phương phun đi. Làm đầu lưỡi máu phun đến áo bào đen trung niên trên người thời điểm áo bào đen trung niên như bị sét đánh cả người cứng lại ở giữa không trung. Ngươi. Áo bào đen trung niên nói ra câu nói này về sau thân thể trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Đường Phiên Phiên thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Hạo vây tay một cái liền đem Đường Phiên Phiên kéo đến trong ngực, tiếp lấy chậm rãi rơi trên mặt đất. Hiểu Minh lúc này lao đến, hắn nhìn chăm chăm Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vị kia thế nhưng là luyện huyết cảnh tồn tại a, ngươi làm sao giết chết hắn? Ta phát hiện mỗi lần ngươi tìm ta chuẩn không có chuyện tốt. Diệp Hạo bất đắc dĩ nhìn xem Hiểu Minh. Lần trước Hiểu Minh gọi mình bắt quỷ kết quả gặp quỷ tiên, lần này đụng phải phi cương cũng liền thôi, nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà gây ra luyện huyết cảnh tà đạo cường giả? Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Sư phụ ta cho ta một kiện hộ thân pháp bảo. Diệp Hạo nhìn xem Hiểu Minh nói, bất quá bây giờ món pháp bảo này đã phế. Cái này, Hiểu Minh lộ ra có chút không có ý tứ. Diệp Hạo thật đúng là không phải bịa chuyện. Thần huyết chí thần chí thánh đối phó tà đạo cường giả lại cực kỳ đơn giản, vấn đề là hiện tại Diệp Hạo thể nội thần huyết không có bao nhiêu. Đợi đến thần huyết bên trong thần tính tất cả đều bị chính mình hấp thu về sau loại năng lực này chỉ sợ cũng phải đánh mất. Đi thôi, đi Mao Sơn đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Là phải tiến về Mao Sơn. Hiểu Minh gật đầu nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới vị này tà đạo cường giả vì sao công nhiên mang theo đầu này cương thi hiện thân sơn thành đâu? Đường Phiên Phiên nhẹ giọng hỏi. Mặc kệ là cái gì chuyện này đều không phải chúng ta có thể đúc kết. Hiểu Minh trầm giọng nói. Không sai. Luyện huyết cảnh tồn tại quá mạnh, Diệp Hạo căn bản cũng không phải là đối thủ. Mao Sơn phái. Đây là Trung Quốc nổi tiếng lâu đời bắt quỷ trừ yêu tông môn. Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên theo Hiểu Minh một đường đi vòng đến cho tới bây giờ Mao Sơn phái phía sau núi. Nơi này chính là Mao Sơn phái. Hiểu Minh chỉ về đằng trước một chỗ vách đá nói. Ừm. Diệp Hạo khẽ giật mình. Theo Hiểu Minh đánh ra một cái thủ ấn một cánh cửa xuất hiện tại ba người trước mặt. Trận pháp. Bằng không mà nói Mao Sơn phái an bình liền sẽ bị thế nhân quấy rầy. Hiểu Minh nói liền dẫn hai người tiến vào cái này phiến trong cánh cửa. Cầu nhỏ nước chảy, cổ đạo tiểu tạng. Liếc nhìn lại, xanh đúng tươi tốt. Đi ở đây phảng phất đưa thân vào thế ngoại đảo nguyên tầm thường. Đây chính là các ngươi Mao Sơn phái sao? Đường Phiên Phiên có chút kinh ngạc hỏi. Ừm. Các ngươi Mao Sơn phía dưới có một đầu linh mạch sao? Diệp Hạo đi đến nơi đây cảm thấy toàn thân huyệt khiếu đều mở ra, có chút tham lam hấp thu linh khí trong thiên địa. Ba tông sáu môn đều có một đầu linh mạch, nếu không như thế nào xưng là động thiên phúc địa. Hiểu Minh ngậm cười nói, các ngươi Mao Sơn phái đệ tử tựa hồ không có bao nhiêu a? Chúng ta mạch này đệ tử chỉ có 108 người. Nói như vậy hoa hạ người tu đạo đều không có bao nhiêu. Chính đạo tông môn tu sĩ hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu, nhưng là tà đạo tu sĩ số lượng lại có rất nhiều, bởi vì tà đạo chi thuật tương đối chính đạo rất dễ dàng tốc thành. Hiểu Minh ngưng giọng nói, chỉ là tà đạo tu sĩ số lượng nhiều là nhiều, nhưng ở cường giả đỉnh cao về số lượng lại là không bằng, nếu không ba tông sáu môn cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Vì sao? Đường Phiên Phiên hỏi. Tà đạo chi thuật đại đều có thể tốc thành, mà tốc thành mang ý nghĩa căn cơ bất ổn như thế nào leo lên cao phong. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm Hiểu Minh mang theo Diệp Hạo hai người tới một chỗ đình viện. Sư phó, Hiểu Minh cầu kiến. Hiểu Minh đứng tại cửa ra vào cung kính nói. Vào đi. Lúc này một giọng giản mua vang lên. Mà khi Hiểu Minh mang theo Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên tiến vào chính sảnh thời điểm một đạo kinh nghi bất định âm thanh liền vang lên, tiếp lấy một cái lôi thôi lết thiết lão giả liền mang theo một cái đùi gà mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đi ra. Thượng phẩm linh căn. Lần này ta mang bằng hữu của ta đến đây là muốn mời sư phó hỗ trợ che lấp nàng linh căn. Hiểu Minh lúc này nói. Nữ hoa tử, ngươi nhưng nguyện nhập ta Mao Sơn? Lão giả dơ bẩn trầm giọng hỏi. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo một chút liền nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc. Lão giả dơ bẩn nghe được Đường Phiên Phiên cự tuyệt trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, bất quá chợt lão giả dơ bẩn đại thủ liên tại giữa không trung vẽ lên linh phủ. Theo cuối cùng một bút rơi hạ một đạo hư ảo linh phủ liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hư không linh phủ. Diệp Hạo trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Quy 1, chương 101, Bạch Hoa trà. Hư không linh phủ. Diệp Hạo trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ có đối phủ đạo có cực sâu hiểu rõ mới có thể làm được. Cái kia đạo linh phủ sau một khắc liền tiến vào đến Đường Phiên Phiên thể nội, thời gian dần qua Đường Phiên Phiên linh căn tràn ra bảo quang liền tiêu tán. Muốn nhìn ra ngươi linh căn phẩm cấp tu vi ít nhất phải cao hơn ta một cái đại cảnh giới. Lão giả dơ bẩn cười nhạt nói, bất quá loại tồn tại này toàn bộ đạo gia tông môn đều không có bao nhiêu, bởi vậy ngươi có thể an tâm tại hồng trần bên trong lịch luyện tu hành. Còn nữa đợi đến ngươi đạt tới luyện hồn cảnh về sau linh căn tệ nạn chính mình là có thể giải quyết. Lão giả dơ bẩn nói đến đây liền đem bên hông ngọc bội hái xuống, đây là ta nhiều năm trước tại trong một động phủ đạt được một kiện hộ thân pháp bảo, gặp được thời điểm nguy hiểm cái này mai ngọc bội liền sẽ hóa thành một con cháo, chờ ngươi đạt tới luyện thể tầng thứ nhất về sau liền có thể luyện hóa. Cái này, quá quý giá. Bất quá là một kiện vật ngoài thân mà thôi. Lão giả dơ bẩn không thèm để ý cười nói, Hiểu Minh, mang theo ngươi hai vị bằng hữu tại Mao Sơn hảo hảo đi dạo. Nói xong câu đó, lão giả dơ bẩn quay người liền trở lại nội thất. Diệp Hạo nhìn xem lão giả dơ bẩn, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vị này tính cách không bị trói buộc thoải mái, tựa hồ không có cái gì là hắn chân chính để ý. Ta mang các ngươi đi uống chúng ta Mao Sơn phái bách hoa trà. Hiểu Minh lúc này nói. Cái gì là bách hoa trà? Đường Phiên Phiên tò mò hỏi. Đến ngươi liền biết. Hiểu Minh đánh một cái bí hiểm. Hiểu Minh mang theo Diệp Hạo hai người một đường đi tới một chỗ trong biển hoa biệt viện bên trong. Biệt viện bên trong một cái vóc người huyền chuyển thiếu nữ ngay tại thanh tẩy đủ mọi màu sắc cánh hoa. Tô sư tỷ, ta mang hai vị bằng hữu đến nếm ngươi bách hoa trà. Hiểu Minh hướng phía biệt viện bên trong thiếu nữ hô. Nghe vậy thiếu nữ quay người nhìn về phía Hiểu Minh, chợt ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Hạo hai người. Mời đến. Áo tơ trắng thiếu nữ nói khẽ. Áo tơ trắng thiếu nữ, đôi mắt sáng răng trắng tinh, nhẹ nhàng thoải mái. Nhất cử nhất động, phản phất không bàn mà hợp, thiên đạo chí lý. Thiếu nữ mời ba người nhập tọa về sau liền lấy ra một bộ đồ uống trà. Pha trà phải cần một khoảng thời gian, hai vị còn xin đừng nên lo lắng. Áo tơ trắng thiếu nữ nhẹ nói. Đường Phiên Phiên nhiều hứng thú nhìn xem áo tơ trắng thiếu nữ pha trà động tác. Diệp Hạo cũng không ngoại lệ. Khác biệt chính là Diệp Hạo từ thiếu nữ thủ pháp bên trong nhìn thấy đại đạo. Tự nhiên, tự nhiên. Nghĩ đến hai cái này từ ngữ thời điểm Diệp Hạo liền nhắm hai mắt lại, tiếp lấy Diệp Hạo chân nguyên liền một cách tự nhiên hướng phía bình cảnh công kích. Không giống với trước đó xung kích mấy lần đều không có đánh vỡ, lần này xung kích không có chút nào khói lửa nhân gian, hết thảy liền một cách tự nhiên đột phá. Mà tại lúc này Diệp Hạo thuận lợi đặt chân luyện thể cảnh cái thứ ba cảnh giới. Áo tơ trắng thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút, chợt liền ra hiệu Hiểu Minh cùng Đường Phiên Phiên không nên quấy rầy Diệp Hạo. Hiểu Minh khẽ miệng giật một cái. Gia hỏa này đột phá cũng quá nhanh đi. Sau khi đột phá cần cảm ngộ luyện thể tầng thứ 3 ảo diệu, Diệp Hạo cảm ngộ ước chừng nửa khắc đồng hồ liền mở hai mắt ra. Đa tạ đạo hữu. Diệp Hạo hướng áo tơ trắng thiếu nữ biểu thị cảm ơn. Ngươi vốn là đến làm danh đột phá, dù là không có lần này cảm ngộ đột phá cũng là sớm muộn sự tình. Áo tơ trắng thiếu nữ cũng không giành công, nàng đem vừa mới nấu xong bách hoa trà đưa cho Diệp Hạo, cái này chén bách hoa trà có thể vững chắc cảnh giới của ngươi. Diệp Hạo cảm ơn đưa tay tiếp nhận bách hoa trà. Lướt qua một ngụm, răng môi ở giữa đều là hương thơm. Cỗ này hương thơm thời gian dần qua chạy xuôi đến Diệp Hạo toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ, một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái làm cho Diệp Hạo có một loại trở về đến mẫu thể cảm giác. Diệp Hạo có chút buông lỏng cảnh giới cũng thời gian dần qua hướng tới ổn định. Đường Phiên Phiên thì là trừng lớn hai con ngươi nói, vì sao ta cảm thấy tu vi gia tăng không ít? Bách hoa trà là Tô sư tỷ ngắt lấy trăm loại quý báo hoa luyện chế mà thành, bởi vậy tu vi của ngươi tăng lên không thể bình thường hơn được. Hiểu Minh vừa cười vừa nói, bất quá Đường Phiên Phiên ngươi cũng không thể uống quá nhiều nha. Ngươi bây giờ tu vi quá thấp uống quá nhiều ngược lại không tốt. Diệp Hạo nói xong liền đem trong chén bách hoa trà uống một hơi cạn sạch. Tốt đáng tiếc. Đường Phiên Phiên vừa nông nếm thử một miếng cũng không dám lại uống. Diệp Hạo thì là nhắm mắt lại lặng lặng trải nghiệm lấy loại cảm giác này huyền ảo. Thật lâu bách hoa trà ẩn chứa linh lực rốt cục tiêu tán đến Diệp Hạo thể nội. Lúc này Diệp Hạo tu vi không những ổn định, thậm chí còn mơ hồ tăng dài một chút. Cái này khiến Diệp Hạo rõ ràng vì sao rất nhiều tu sĩ đều muốn gia nhập đại tông môn. Đại tông môn tài nguyên cùng truyền thừa căn bản cũng không phải là tán tu có thể tưởng tượng đến. Diệp Hạo nếu không có Hắc Long truyền thừa nói không chừng cũng chọn gia nhập tông môn, bất quá có Hắc Long truyền thừa Diệp Hạo liền không có nghĩ qua lại thêm vào tông môn. Hắc Long ký ức Diệp Hạo rất rõ ràng chân quý đến mức nào. Khó đảm bảo tông môn tu sĩ không đỏ mắt. Một lát sau Hiểu Minh liền mang theo Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên rời khỏi nơi này, sau đó Hiểu Minh liền mang theo Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên đi dạo một lần Túc Sơn, ngày thứ hai ba người liền cưỡi quân dụng máy bay trở lại Ma Đô. Vừa mới trở lại Ma Đô Diệp Hạo liền tiếp vào Thiều Hoa điện thoại. Đến phòng làm việc của ta một chuyến. Diệp Hạo nói với Hiểu Minh một tiếng liền cưỡi Đường Phiên Phiên xe con tiến về võ đạo cục phân bộ. Lần nữa nhìn thấy Thiều Hoa thời điểm Thiều Hoa trên mặt không còn là loại kia bất cần đời tư thái, thay vào đó chính là nồng đậm nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đánh Tư Mã Chính Thiên dừng lại. Ừm. Tư Mã gia chủ tự mình ra mặt yêu cầu ta bên này giao người. Sau đó thì sao? Áp lực của ta rất lớn. Nghe đến đó Diệp Hạo liền minh bạch Thiều Hoa là có năng lực bảo trụ chính mình. Sau đó thì sao? Chuyện này ta vận dụng quan hệ đã đè xuống, Tư Mã gia tộc về sau bên ngoài không còn dám đến, bất quá vụng trộm Tư Mã gia tộc khẳng định sẽ có động tác. Đa tạ. Vì lắng lại chuyện này ta bên này trả giá rất lớn nhân lực cùng vật lực, bởi vậy Diệp Hạo ngươi nhất định phải giúp chúng ta võ đạo cục làm một số việc. Ngươi nói, nơi này có một phần địch quốc chui vào nước ta cao thủ danh sách. Thiếu Hoa nói liền đưa cho Diệp Hạo một phần tư liệu, ngươi cần phải làm là đem bọn gia hỏa này tất cả đều đánh chết. Có thể. Diệp Hạo hiện tại có nhất định năng lực, có thể vì nước nhà làm một số việc, Diệp Hạo không ngại đi làm. Diệp Hạo thực chất bên trong chính là một cái ái quốc phần tử. Tối nay là lãnh gia tiểu thư cùng Tống gia công tử đính hôn thời gian, căn cứ tình báo của chúng ta Tống Ngọc đã đầu nhập Nhật Bản Inchi ông gia tộc. Lý Dạ. Ừm. Giết Tống Ngọc. Trừ Tống Ngọc còn có Tống Ngọc bên người một vị hạ nhẫn. Được. Sau đó hai bên quyết định một chút chi tiết về sau Diệp Hạo liền đứng dậy cáo từ. Mà liên tại Diệp Hạo đi tới cửa thời điểm Thiều Hoa âm thanh liền vang lên. Diệp Hạo, ngươi có thể nói cho ta ngươi không chút kiên kỵ hướng Tư Mã gia xuất thủ nguyên nhân sao? Nói một cách khác ngươi có cái gì bình chứng? Chính ngươi muốn đi đi. Diệp Hạo đương nhiên sẽ không nói cho Thiều Hoa nếu là thật chuyện gì xảy ra Diệp Hạo liền có thể nói mình là linh dị cục người. Phải biết Hiểu Minh thế nhưng là Ma Đô linh dị cục người phụ trách. Hiểu Minh đã sớm mời qua Diệp Hạo gia nhập bọn hắn linh dị cục. Quy 1. Chương 102, nàng đối ta cười, đi đi ở sân trường bên trong Diệp Hạo có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trong ký ức của hắn mình đã thời gian rất lâu không có ở trường học. Chính mình giống như càng ngày càng bận rộn. Diệp Hạo cùng bên người nữ hài nói, nhưng dù sao cũng so tầm thường vô vi tốt. Đường Phiên Phiên vừa cười vừa nói cũng đúng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Còn có nửa giờ liền lên khóa, ta phải trở về phòng ngủ cầm sách giáo khoa đi. Đường Phiên Phiên nói xong cũng hướng phía phòng ngủ chạy tới. Diệp Hạo cũng hướng phía phòng ngủ của mình đi đến. Đến cửa phòng ngủ, Diệp Hạo nhìn thấy Tiêu lão thực gia hỏa này còn tại đánh răng. Viên Cao Tinh cùng Trịnh Tiểu Long còn nằm ở trên giường. Sáng hôm nay không có lớp, đây không phải còn chưa tới điểm sao? Viên Cao Tinh nhìn xem Diệp Hạo nhếch miệng cười nói, lại nói ngươi thật đúng là khách quý ít gặp a. Ta còn tưởng rằng ngươi nghỉ học đây. Trịnh Tiểu Long một cái chân khoác lên trên mép giường, đến, để đại gia hảo hảo sủng ngươi một phen. Ngươi thật sự là càng ngày càng tiện a. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Trịnh Tiểu Long nói liền ngồi dậy, mỗi ngày lên lớp bên trên đau đầu. Không phải vừa thả hai ngày nghỉ sao? Tiêu lão thực khinh bỉ nhìn Trịnh Tiểu Long một chút nói, gia hỏa này liền nghĩ mỗi ngày nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường nếu có thể mỗi ngày kiếm tiền cũng không tệ. Viên Cao Tinh đứng lên hướng phía nhà vệ sinh đi đến. Tiêu lão thực lau một cái mặt liền cùng trong nhà vệ sinh Viên Cao Tinh nói, Cao Tinh, ta dùng một chút ngươi sáp chải tóc. Ngươi dùng chính là? Viên Cao Tinh trả lời. Trịnh Tiểu Long tựa hồ ý thức được cái gì, lão thực, xem ra ngươi lại có mới lựa chọn a. Gần nhất cùng lớp học Khang Tình trò chuyện không tệ, nàng đã liên tục cho nàng đưa 3 ngày cơm. Hôm nay là chuẩn bị thổ lộ sao? Ta cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Tiêu lão thực nhẹ gật đầu. 3 ngày có phải là có chút ngắn rồi? Diệp Hạo cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ngươi cho rằng ta 3 ngày này chỉ là đưa cơm a? Tiêu lão thực nhìn xem Diệp Hạo nói, 3 ngày này trải qua ta nhiều phiên thăm dò, ta có thể cảm giác được nàng đối ta thú vị. Này chúc ngươi may mắn. Diệp Hạo chỉ có thể nói như vậy. Đợi chút nữa chúng ta cùng đi. Viên Cao Tinh vừa cười vừa nói, thời khắc thần thánh như vậy chúng ta sao có thể không làm chứng đâu? Trịnh Tiểu Long cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Sau đó Diệp Hạo bốn người bọn họ đi nhà ăn vội vàng ăn một chút về sau liền theo Tiêu lão thực đi nữ phòng ngủ chạy tới. Tiêu lão thực một bên chạy trước một bên nào nao nói, buổi tối hôm nay không thể lại đánh bài. Cái này cũng không lại chúng ta. Trịnh Tiểu Long vừa cười vừa nói, hôm qua muộn một chút ta liền nói đi ngủ, là ngươi không nguyện ý thế nào cũng phải đánh tới 3 điểm. Tiêu lão thực mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hôm qua hắn nếu không phải thua 200 làm sao có thể yêu cầu lại đánh đâu. Tiêu lão thực chạy đến dưới lầu đang chờ gọi điện thoại thời điểm liền bị Viên Cao Tinh giữ chặt. Tiêu lão thực kinh ngạc thời điểm Viên Cao Tinh chỉ cách đó không xa. Chỉ thấy cách đó không xa một cái nam sinh mang theo cờ ép cờ bữa sáng chính đưa cho một cái tóc ngắn nữ hải. Cái kia tóc ngắn nữ hải chính là Tiêu lão thực trong miệng Khang Tình. Tình huống như thế nào? Trịnh Tiểu Long kinh ngạc nói. Tiêu lão thực cứng tại đường trường. Diệp Hạo nhìn một hồi liền vỗ vỗ Tiêu lão thực bả vai nói, Khang Tình trò chuyện với ngươi thời điểm cũng như vậy sao? Tiêu lão thực đắng chặt lắc đầu. Lúc này Khang Tình cùng nam sinh kia vừa nói vừa cười trò chuyện, mà lại Khang Tình ánh mắt từ đầu đến cuối liền không có rời đi nam sinh này. Đi thôi. Diệp Hạo nói. Không, ta muốn hỏi cái rõ ràng. Tiêu lão thực đen nhánh khắp khuôn mặt là phẫn nộ, tiếp lấy hắn liền hướng phía Khang Tình đi tới. Khang Tình. Làm Tiêu lão thực khoảng cách Khang Tình còn có 3 mét thời điểm liền trầm giọng hô. Khang Tình thấy là Tiêu lão thực thời điểm liền cười nói, "Lão thực, vị này là ai?" Nam sinh kia một mặt cảnh giác nhìn xem Tiêu lão thực nói. Tiêu lão thực trong tay còn cầm bữa sáng, đồ ngốc đều biết là chuyện gì xảy ra. "Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi xin nghỉ phép 3 ngày này nhờ có lớp chúng ta Tiêu lão thực cho ta đưa điểm tâm, bằng không mà nói ta buổi sáng coi như đói bụng." Khang Tình cùng bên người nam sinh nói khẽ. "A, đây chính là ngươi nói với ta lão thực a?" Nam sinh kia trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tiếp lấy hắn liền hướng phía Tiêu lão thực đưa tay ra nói, "Nhận thức một chút, ta là năm thứ 2 đại học tốt lượng." Tiêu lão thực cảm thấy tim đau quá. "Lão thực, chúng ta đi thôi." Diệp Hạo tiến lên lôi kéo Tiêu lão thực nói khẽ, "Ta." Tiêu lão thực đột nhiên phát hiện hiện tại lại nói cái gì đều là dư thừa. "Lão thực, ngươi làm sao rồi?" Khang Tình hỏi vội. Nhìn xem Khang Tình thần sắc, Trịnh Tiểu Long nhịn không được nói, "Đã ngươi không thích lão thực, ngươi cần gì phải trêu chọc hắn đâu? Ta lúc nào trêu chọc hắn rồi?" Khang Tình lộ ra rất là hoan ức. "Mời ngươi nói chuyện chú ý một chút." Tôn Lượng sắc mặt khó coi nói, "Ngươi không trêu chọc hắn, ngươi mỗi ngày để hắn đưa cơm làm cái gì?" Viên Cao Tinh cũng thay Tiêu lão thực bên vực kẻ yếu nói, "Lão thực đưa tới rồi, ta còn có thể làm sao?" "Ném rồi." Khang Tình mặt đen lại nói, "Lần thứ nhất ta liền nói cho lão thực không muốn lại cho, thế nhưng là lão thực hết lần này tới lần khác còn phải lại đưa, ta có thể làm sao?" Nghe đến đó Viên Cao Tinh cùng Trịnh Tiểu Long đều ngơ ngẩn. Làm nửa ngày hóa ra là Tiêu lão thực mong muốn đơn phương. Cái này tương đối xấu hổ. Viên Cao Tinh cùng Trịnh Tiểu Long lôi kéo Tiêu lão thực cũng như chạy trốn chạy. Diệp Hạo không có rời đi. Bởi vì hắn nhìn thấy xuống lầu Trương Lan. "Ngươi ở đây làm cái gì?" Trương Lan bước nhanh đi đến Diệp Hạo trước mặt kinh hỉ hỏi. "Bồi lão thực tới thổ lộ." Diệp Hạo chỉ vào Khang Tình nói, "Ai nghĩ đến lão thực hiểu sai ý, ta còn tưởng rằng ngươi là tới đón ta đâu." Trương Lan cong lên miệng nói, "Ta không có cùng bọn họ rời đi không phải liền là ở chỗ này chờ ngươi sao? Này có thể giống nhau sao?" "Kết quả giống nhau." Trương Lan quay người nói với Bạch Hà, "Bạch Hà, chúng ta trước đi." Sau đó không đợi Bạch Hà nói cái gì liền sóng vai cùng Diệp Hạo hướng trong lớp đi đến. Bạch Hà nhìn xem hai người thân ảnh ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Bạch Hà nhiều hy vọng Trương Lan chính là mình a. Chỉ là hiện thực sao? Bạch Hà trong lòng tràn đầy đều là đắng chát. Trương Lan kỳ thật có thể để Bạch Hà cùng bọn hắn cùng đi, bất quá Trương Lan muốn cùng Diệp Hạo đơn độc ở chung, bởi vậy Trương Lan liền cự tuyệt Bạch Hà cùng đi. "Những ngày này ngươi đi nơi nào rồi?" "Làm một số việc." "Chuyện gì?" Diệp Hạo cười cười, "Không thể nói cho ta sao?" "Không tiện." Liên lộ ra một chút điểm. "Không tiện." Diệp Hạo vẫn là ôn hòa cự tuyệt. "Tốt ta." Trương Lan không ép hỏi nữa, "Đúng, hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nói, ngươi có tin hay không trên đời này có quỷ?" "Tin tưởng." "Ngươi tin tưởng?" Trương Lan trừng lớn hai mắt nói, "Ngươi vì sao lại tin tưởng?" "Ngươi hỏi lời này, ta tin tưởng làm sao rồi?" Diệp Hạo lật Trương Lan một cái nói, loại sự tình này ngươi không phải không nên tin tưởng sao? Ai nói cho ngươi ta là vô thần luận?
Tốt a,
ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Hôm qua ta bên trên giải phẫu khóa thời điểm ta phát hiện giải phẫu cố kia nữ thi đối ta cười.
Quy 1. Chương 103, nghĩ đơn giản.
Cái gì? Diệp Hạo nghe đến đó thần sắc biến đổi. Ta hiện tại còn nhớ rõ cố kia nữ thi tiểu dung, này bôi mỉm cười âm trầm để người toàn thân đều phát lạnh. Trương Lan ngưng tiếng nói, có thể tra được cố kia nữ thi lai lịch sao?
Tra không được.
Tra không được. Diệp Hạo kinh ngạc nói, mỗi cái quên tặng thi thể đều nên có ghi chép a.
Không, có chút thi thể tại nhà xác bên trong bởi vì trường kỳ không có người nhận nuôi liền có khả năng đưa đến nghiên cứu khoa học đơn vị.
Trương Lan trả lời.
Hôm nay có giải phẫu khóa sao?
Không có.
Đúng, cố kia nữ thi có phải là chỉ đối ngươi cười rồi?
Dù sao chỉ có ta nhìn thấy.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu trong lòng có so đo.
Đến trong phòng học Diệp Hạo đến gây nên cực lớn oanh động.
Bởi vì vị này chủ là cùng Trương Lan Hoa Khôi lớp cùng một chỗ tiến đến, mà lại vị này càng là hơn một tháng đều không có tới lên lớp.
Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng rất tín chỉ sao?
Lớp đầu tiên là Lãnh Tuyết khóa.
Bất quá Lãnh Tuyết hôm nay rõ ràng không tại trạng thái, ngắn ngủi 10 phút bên trong liền nói sai ba cái chi thức điểm.
Lãnh Tuyết tựa hồ cũng biết trạng thái của mình không thích hợp tiếp tục nói tiếp, bởi vậy nàng liền bật máy tính lên dùng hình chiếu nghi cho các bạn học thả lên phim.
Sau một lát Lãnh Tuyết liền đứng dậy đi tới Diệp Hạo trước mặt, người ra một chuyến.
Diệp Hạo tại toàn lớp thần sắc kinh ngạc hạ theo Lãnh Tuyết đi ra phòng học.
Lãnh lão sư có tâm sự gì sao?
Có.
Vậy ta có cái gì có thể giúp đỡ sao?
Diệp Hạo cười hỏi.
Giả trang ta bạn trai.
Lãnh Tuyết chần chờ một chút liền nhìn xem Diệp Hạo nói.
Nói một chút.
Buổi tối hôm nay Lãnh gia cùng Tống gia hai nhà sẽ cử hành chiến lược liên minh, đến lúc đó Tống gia Tống Ngọc sẽ hướng ta trước mặt mọi người cầu hôn.
Cự tuyệt không được.
Cự tuyệt không được.
Lãnh gia cùng Tống gia tại Ma Đô là nhất đẳng hào môn, ta một cước tham gia đi vào ngươi liền không lo lắng ta có việc.
Ta biết có thể giúp ta chỉ có ngươi.
Tốt ta.
Ngươi đáp ứng rồi.
Lãnh Tuyết ánh mắt sáng lên.
Vì cái gì không đáp ứng đâu?
Diệp Hạo ha ha cười nói, cũng không phải ai cũng có tư cách làm người bạn trai.
Giả trang.
Giả trang chẳng lẽ liền không có cơ hội chấm mút?
Diệp Hạo.
Đùa giỡn với ngươi.
Diệp Hạo nhìn thấy Lãnh Tuyết nhanh muốn báo nổi không khỏi nói,
ngươi phải nhớ kỹ ta là ngươi lão sư.
Ngươi gặp qua lão sư nào để học sinh giả trang nàng bạn trai?
Diệp Hạo.
Lãnh Tuyết âm thanh không khỏi tăng lên.
Trong lớp đồng học lập tức nhao nhao thò đầu ra.
Lãnh lão sư, chú ý một chút hình tượng được không?
Diệp Hạo nói đến đây quay người liền trở lại phòng học.
Diệp Hạo vừa mới ngồi vào chỗ ngồi của mình điện thoại liền vang lên.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Trương Lan gửi tới tin tức.
Không tiện nói cho ngươi.
Tại trong lòng ngươi ta ngay cả bạn bè cũng không tính là sao?
Trương Lan câu nói này liền tương đối trọng.
Lãnh lão sư để ta giả trang nàng bạn trai.
Diệp Hạo đành phải trả lời.
Cái gì?
Làm sao rồi?
Lãnh lão sư làm sao như vậy a?
Trương Lan trong lòng rất không thoải mái.
Cứ việc Diệp Hạo còn không phải nàng bạn trai, nhưng là Trương Lan đã coi Diệp Hạo là thành chính mình bạn trai, hiện tại Lãnh Tuyết để Diệp Hạo giả trang nàng bạn trai, nàng trong lòng nếu là dễ chịu mới là lạ.
Lãnh lão sư tình huống tương đối đặc thù.
Có ý gì?
Không tiện nói.
Diệp Hạo.
Diệp Hạo liền cất điện thoại di động.
Mà đúng lúc này một cái vóc người cao gầy thiếu nữ xuất hiện tại cửa phòng học.
Trong lớp đồng học lập tức kêu lên.
Hứa Manh Manh.
Ban Ba Hoa Khôi lớp A.
Hứa Manh Manh làm sao tới chúng ta phòng học rồi?
Hứa Manh Manh khuôn mặt xoát một cái đỏ.
Trong lúc nhất thời đi cũng không được, đứng cũng không được.
Lãnh Tuyết quát lớn một câu trong lớp tiếng ồn nào mới ngừng lại được.
Lãnh Tuyết đi ra phòng học hỏi nói, "Hứa Manh Manh, ngươi có chuyện gì không?"
"Lãnh lão sư, ngươi còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi chuyện sao?"
Hứa Manh Manh nhỏ giọng nói.
"A, ngươi nói là các đại viện trường học thành ngữ tranh tài a?"
Lãnh Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì?
"Ừm.
Ngươi chờ một chút."
Lãnh Tuyết nói đến đây liền đi vào phòng học nói, "Diệp Hạo, ngươi ra một chút."
Nhìn xem Diệp Hạo thân ảnh trong lớp nam sinh lập tức kêu lên.
"Hứa Manh Manh vậy mà là đến tìm Diệp Hạo.
Hứa Manh Manh huấn luyện quân sự thời điểm liền cùng Diệp Hạo viết qua thư tình được không?
Hứa Manh Manh lại tới đây sẽ không là công nhiên thổ lộ a?"
Liền Hứa Manh Manh cái này xấu hổ kình ta nghĩ không có khả năng.
Trương Lan càng nghe trong lòng liền càng không thoải mái, tiếp theo tại toàn lớp nhìn chăm chú thần sắc hạ, hướng phía phòng học bên ngoài đi tới.
Toàn trường xôn xao.
Trương Lan đây là ý gì?
Muốn cùng Hứa Manh Manh quyết đấu sao?
Trương Lan vừa mới vừa đi tới cửa phòng học liền nghe được Hứa Manh Manh nhẹ nói thành tích của ngươi có thể kiểm tra đến 900 phân, Trần Minh trí nhớ của ngươi rất là khủng bố, bởi vậy ta muốn mời ngươi tham gia các đại viện trường học tổ chức thành ngữ giải thi đấu.
Luận ký ức chỉ sợ không có người nào so ra mà vượt vị này.
Lãnh Tuyết lúc này nói.
Lãnh Tuyết thế nhưng là biết Diệp Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực.
Ta chỉ sợ không có thời gian.
Diệp Hạo từ chối nói.
Tranh tài ngay tại chúng ta Ma Đồ cử hành.
Hứa Manh Manh nghe được Diệp Hạo cự tuyệt vội vàng nói.
Chúng ta?
Ai cùng ngươi chúng ta a?
Trương Lan nghe được Hứa Manh Manh dùng chữ này lộ ra cực kỳ không thoải mái.
Trương Lan, ngươi ra tới làm cái gì?
Lãnh Tuyết hơi kinh ngạc mà nhìn xem đi ra Trương Lan nói.
Ta đi chuyến nhà vệ sinh.
Trương Lan đương nhiên không thể nói là muốn nghe xem Hứa Manh Manh nói với Diệp Hạo thứ gì, bằng không mà nói nữ hài tử thận trọng cùng ra mặt còn muốn hay không đâu.
Đi thôi.
Trương Lan liền rời đi.
Lãnh Tuyết liền thuyết phục nói, chúng ta Trung Ý đại học đã thời gian rất lâu một đoạn thời gian không lấy được thành ngữ giải thi đấu huy chương.
Ngươi nếu có thể cầm đến dựa theo quý nhất định có thể thêm một cái học phần.
Chỉ là một cái học phần.
Ngươi nếu có thể tiến 3 vị trí đầu liền có thể đạt được 2 cái học phần, nếu có thể giúp trường học chúng ta đoạt giải quán quân lời nói liền hố đạt được 3 cái học phần.
Thời gian cụ thể?
Còn có nửa tháng.
Tốt ta.
Diệp Hạo gật đầu.
Tan học ta cho ngươi đưa tư liệu.
Hứa Manh Manh vui mừng nói.
Ừm.
Hứa Manh Manh rời đi về sau Lãnh Tuyết liền cảnh cáo nói, Hứa Manh Manh nhìn ánh mắt của ngươi không đúng.
Không có a. Ngươi chớ cùng ta giả ngây giả dại. Lãnh lão sư, ta thế nào cảm giác ngươi đối ta có ý kiến đâu? Ai đối ngươi có ý kiến a, là chính ngươi vấn đề. Ngươi lại nói ta tin hay không ban đêm ta không đi. Ngươi dám? Lãnh lão sư, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không đâu? Ngươi tại lo lắng cho mình sao? Lãnh Tuyết nhìn xem Diệp Hạo nói, ta cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua chính mình. Diệp Hạo bật cười lớn nói, ta biết ngươi không phải người bình thường, nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi. Lãnh Tuyết trầm ngâm một hồi nói, bọn hắn không để ý sự phản đối của ta an bài cho ta nhân duyên, ta hiện đang cho bọn hắn một cái thể diện cự tuyệt, đã tính đối được bọn hắn. Ngươi đem gia tộc nghĩ quá đơn giản. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Quy 1, chương 104, Lôi đỉnh thủ đoạn, đây là hai cái gia tộc ý chí. Nơi nào là một cái giả bạn trai liền có thể giải quyết. Lãnh Tuyết đem chuyện nghĩ quá đơn giản. Mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ không khuất phục tại gia tộc ý chí hạ. Lãnh Tuyết mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Tống Ngọc nếu là dây dưa không rõ lời nói ta đem hắn cho làm thịt. Diệp Hạo hung tợn nói. Đừng. Lãnh Tuyết giật nảy mình. Tống Ngọc thế nhưng là Tống gia đích tôn, Diệp Hạo nếu là bắt hắn cho làm thịt, dù là Lâm gia đô hộ không được Diệp Hạo. Đùa ngươi chơi đâu? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Ngươi đem ta dọa sợ. Lãnh Tuyết chừng Diệp Hạo một chút. Không có chuyện gì ta liền trở về lên lớp. Ngươi nghĩ khi bác sĩ sao? Lãnh Tuyết mánh mà hỏi thăm. Không nghĩ. Vậy ngươi ghi danh trung y đại học làm cái gì? Cho phụ mẫu một câu trả lời thỏa đáng, cho mình một câu trả lời thỏa đáng, cho người ta sinh một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo sau đó liền trở lại trong phòng học tiếp tục lên lớp. Đợi đến buổi sáng 4 tiết khóa kết thúc về sau, Diệp Hạo phòng ngủ 4 cá nhân liền hướng phía cổng đi đến. Mới vừa đi ra lớp đại môn, Diệp Hạo liền thấy An Tĩnh như cùng một đóa tiểu bạch như hoa hứa manh manh. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, không tranh nhau, không khoe sắc, nhưng ai cũng không cách nào coi nhẹ nàng đẹp. Làm nàng nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm trên mặt không khỏi liền hiện hiện một sợi tiêu dung. Nàng bước nhanh đi đến Diệp Hạo trước mặt, đem tài liệu trong tay đưa cho Diệp Hạo, đây là thành ngữ tranh tài tài liệu tương quan. Chỉ những thứ này sao? Những này nửa tháng ngươi có thể xem hết. Hứa manh manh mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn 4 năm ngày đi. Diệp Hạo đánh giá một chút nói, ngươi nếu là xem hết lời nói ta liền lại đi thư viện giúp ngươi tìm một chút. Hứa manh manh nói khẽ. Trong lòng của nàng tràn đầy kinh hỉ. Chính mình quả nhiên không có đoán sai, Diệp Hạo ký ức có thể xưng khủng bố. Chờ ta xem xong những tài liệu này lại nói. Diệp Hạo gật đầu nói, thuận tiện thêm một chút tài khoản cờ sao? Tranh tài chương trình ta phát cho ngươi. Hứa manh manh nói ra câu nói này thời điểm mang thai đều đỏ. Ta thêm bạn đi. Diệp Hạo nói xong liền đem điện thoại móc ra. Tăng thêm tài khoản cờ về sau, Hứa manh manh liền nhẹ giọng nói, vì cảm ơn ngươi ta phải mời ngươi ăn cái cơm. Cái này hẳn là. Đúng lúc này Trương Lan đi tới, nàng thân mật kéo lại Diệp Hạo cánh tay, chúng ta cùng đi chứ? Diệp Hạo thân thể không khỏi cứng ngắc. Mà đúng lúc này Diệp Hạo điện thoại vang lên. Diệp Hạo thuận thế đi đón điện thoại. Xuất viện. Ừm, ta bây giờ đang ở ngươi cửa trường học. Ta hiện tại liền đi qua. Diệp Hạo nói đến đây liền phủ lên điện thoại di động. Thực tế thật có lỗi, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Diệp Hạo nói với Hứa manh manh, lần sau ta mời ngươi. Ngươi có việc liền đi bận điệu. Hứa manh manh nói khẽ. Hứa manh manh rời đi về sau, Trương Lan liền bên mặt hỏi nói, ai cho ngươi gọi điện thoại? Tiểu Mai. Tiểu Mai là ai? Trương Lan mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Cái này không biết làm sao nói cho ngươi. Diệp Hạo nhìn một chút thời gian liền nói, ta trước đi. Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo vội vã rời đi, dậm chân một cái liền đi theo. Đuổi tới cửa trường học, Trương Lan liền thấy một cỗ xa hoa bản rộn rộn sở phẹn tuẩm, mà tại chiếc này huyễn ảnh đứng ở cửa một cái xinh đẹp mang tơ vàng đôi mắt thiếu nữ. Sau đó thiếu nữ kia liền cùng Diệp Hạo cùng nhau đi vào huyễn ảnh bên trong. Cái này, Trương Lan trong lòng có càng lớn cảm giác nguy cơ. Giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Trương Lan cảm thấy lòng có chút nhói nhói. Nàng liều mạng tới gần Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo lại lần lượt đẩy ra. Diệp Hạo trên thân từ đầu đến cuối bao vây lấy một tầng mê, mà bí ẩn này xưa nay không hướng mình mở ra. Đến trại an dưỡng, Diệp Hạo liền thấy sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Lâm Nhu Nhi. Vì sao gấp gáp như vậy xuất viện? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Ta nếu là lại không xuất viện, tập đoàn liền loạn thành một bầy. Lâm Nhu Nhi nói ra câu nói này thời điểm khắp khuôn mặt là đắng chát. Nghe vậy Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nhưng không có lại khuyên. Mọi nhà đều có một môn khó đọc kinh. Này đi thôi. Ừm. Lâm Nhu Nhi thương thế xa còn lâu mới có được khỏi hẳn, bởi vậy kéo lấy bệnh thể vốn là một loại dày vò. Vừa mới đến trong ghế xe liền mồ hôi đầm đìa. Diệp Hạo thấy cảnh này nhẹ giọng nói, đem tay của ngươi đưa qua tới. Lâm Nhu Nhi trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, phiền phức. Diệp Hạo hai ngón tay khoác lên Lâm Nhu Nhi trên cổ tay trắng nhẹ nhàng thâu nhập một sợi chân nguyên. Theo thời gian trôi qua, Lâm Nhu Nhi cảm thấy trên người đau đớn biến mất, thay vào đó chính là trên người mình còn có một cô nói không hết lực lượng. Cảm ơn. Mệt nói liền nghỉ ngơi một chút. Ta không dám. Vì sao? Ta một cái quyết định trừ quan hệ đến 5 vạn tên nhân viên lợi ích còn có 18 vị cổ đông quyền lợi, bởi vậy mỗi cái quyết định ta nhất định phải suy đi nghĩ lại. Lâm gia không nên do một nữ tử đến quá phụ. Lâm Nhu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là có thể lời nói nàng cũng không nghĩ. Chỉ là Lâm gia đời thứ 2 chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, mà Lâm gia 3 đời càng là chỉ biết xa hoa trụy lạc, Lâm gia trừ nàng bên ngoài không gây một khả tạo chi tài. Qua ước chừng chừng nửa canh giờ, Lâm Nhu Nhi liền đến Lâm thị tập đoàn. Đây là một tòa cao tới 33 tầng hình khuyên kiến trúc, được cho Ma Đô một cái dấu hiệu tính kiến trúc. Lâm Nhu Nhi đến để tập đoàn cao tầng rất là khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới Lâm Nhu Nhi vậy mà nhanh như vậy xuất viện. Lâm Nhu Nhi đi tới giám đốc văn phòng về sau liền hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. 1 giờ sau triệu mở công ty hội nghị khẩn cấp. Nếu là đến lúc đó không được lập tức cho từ chức. Lâm Nhu Nhi mệnh lệnh này để công ty một chút cao quản ý thức được Lâm Nhu Nhi chỉ sợ muốn hướng Lâm thị cao tầng nạp pháo.
Bởi vì Lâm Nhu Nhi không có ở đây đoạn thời gian này, bên trong Lâm thị cao tầng thực tế quá khốn nạn. Vì tranh quyền đoạt lợi đem Lâm thị tập đoàn làm rối loạn. Sau đó Lâm Nhu Nhi liền đem tập đoàn từng cái bộ môn chủ quản từng cái gọi đến văn phòng, khi thời gian khoảng cách 1 giờ còn có 3 phút thời điểm Lâm Nhu Nhi đứng dậy đi tới phòng hội nghị. Mà lúc này phòng hội nghị đại bộ phận đã ngồi đầy, nhưng còn có một số vị trí hiện tại còn trống không. Lâm Nhu Nhi cùng mấy vị cổ đông đánh một cái chào hỏi về sau liền ngồi vào trên vị trí của mình, mà Lâm Nhu Nhi ánh mắt liền rơi vào trên đồng hồ đeo tay của nàng. Theo thời gian đạt tới 1 giờ sau Lâm Nhu Nhi liền trầm giọng nói, đem phòng hợp đại cửa đóng lại, bất kỳ người nào đều không cho lại tiến. Phụ trách duy trì lần này trật tự bảo an đội trưởng lúc này liền mệnh lệnh hai cái bảo an đem đại cửa đóng lại. Nhu Nhi, ngươi tam thúc còn chưa tới đâu. Lúc này một cái trung niên phụ nữ lo lắng nói. Vừa rồi ta cũng đã nói, quá hạn không đến người công ty xóa tên. Lâm Nhu Nhi bình tĩnh nói, cái giờ này cũng không kẹt xe. Ngươi điên, hắn thế nhưng là ngươi tam thúc. Người trung niên phụ nhân này không là người khác, chính là Lâm Nhu Nhi tam thẩm. Quy định của công ty chế độ vô luận bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ, còn có Lâm Thị tập đoàn nhưng không đơn thuần là Lâm Thị tập đoàn. Lâm Nhu Nhi nói đến đây chỉ vào 18 vị cổ đông nói, công ty 36% cổ phần ở trong tay bọn họ. Quy 1. Chương 105, phòng vệ quá. Lâm Nhu Nhi vừa mới nói xong một cái trung niên liền mở miệng nói, Lâm Thị tập đoàn 3 ngày thời gian cổ phiếu liền hạ ngã 2 điểm, nguyên nhân cụ thể ta nghĩ chư vị đều rõ ràng đi. Các ngươi Lâm Thị cao tầng tranh quyền đoạt lợi ta mặc kệ, nhưng là các ngươi ảnh hưởng đến công ty lợi ích, ta lại là không thể nào mặc kệ. Ta đề nghị đem hạng người vô năng loại bỏ công ty cao tầng. Mấy vị cùng Lâm Nhu Nhi quan hệ không tệ cổ đông ngay lập tức liền lên tiếng ủng hộ lên Lâm Nhu Nhi. Ngươi nói cái gì? Vị thứ ba cổ đông phát biểu để Lâm Nhu Nhi tam thẩm nổi giận, tiếp lấy nàng phủi đất một chút đứng lên căm tức nhìn hắn nói. Vị thứ ba cổ đông khinh thường cười cười, Trương Ngọc Phượng, nửa năm trước ngươi thành lập một cái sắc không công ty, chợt ngươi vận dụng quan hệ tiếp tập đoàn hai cái hạng mục thu lợi 8 triệu. Ngươi vu ham ta. Làm toàn trường cao tầng đều nhìn Trương Ngọc Phượng thời điểm nàng thét to. Có chuyện này hay không kiểm tra thử sẽ tìm ngươi nói chuyện, còn có chuyện này ta đã hồi báo cho cảnh sát. Vị thứ ba cổ đông nhàn nhạt nói, ta hy vọng mặt ngươi đối cảnh sát thời điểm còn có thể như vậy sắc lệ thấm thoát. Cái gì? Trương Ngọc Phượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này toàn trường nhìn thấy Trương Ngọc Phượng thần sắc liền biết chuyện này tám thành là thật. Chuyện này ta sẽ kéo dài nhìn chằm chằm. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn hại công mặt tư. Chuyện này vô luận dính đến bất luận kẻ nào đều tuyệt không thể nhân nhượng. Theo từng cái cổ đông tỏ thái độ Trương Ngọc Phượng sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lâm Nhu Nhi chú ý tới Lâm gia cao tầng từng cái biến sắc quyết định tiếp tục tăng thêm một mùi lửa. Nàng đem mấy phần tư liệu giao cho Tiểu Mai. Tiểu Mai dựa theo trên tư liệu danh tự tuần tự phát cho Lâm gia mấy vị tộc nhân. Mấy vị này tộc nhân lật ra về sau sắc mặt từng cái điệu biến khó nhìn lên. Trương Ngọc Phượng chuyện tuyệt đối không thể có thể nhân lượng. Bởi vì việc này đã trông coi toàn thể cổ đông mà nói. Mà bọn hắn làm chuyện tuyệt đối không dưới Trương Ngọc Phượng, bọn họ rất rõ ràng bọn hắn làm chuyện nếu là tuôn ra, bọn họ hạ chẳng chỉ sợ không thể so Trương Ngọc Phượng muốn tốt. Ta hiện tại là mấy hạng nhân sự nhận đuổi. Miễn đi công ty xuất nạp 2 bộ Lâm Thu Nguyệt chức vụ, đồng thời Lâm Thu Nguyệt tại tập đoàn cổ phần giảm mất một nửa. Người miễn đi chức vụ của ta cũng liền thôi, vì sao còn muốn cắt giảm cổ phần của ta? Lâm Thu Nguyệt lúc này phẫn nộ đứng lên. Ngươi nếu là đối ta quyết nghị không hài lòng có thể đệ trình hội đồng quản trị, đến lúc đó mọi người nói trắng ra. Lâm Nhu Nhi không mặn không nhạt nói. Lâm Thu Nguyệt chần chờ một chút vẫn là ngồi xuống. Nàng có thể không rõ ràng chuyện của mình làm sao? Miễn đi công ty 3 bộ kế toán người phụ trách Hùng Chiêm chức vụ, miễn đi công ty 4 bộ nhà ăn người phụ trách Chu Hồng chức vụ. Lâm Nhu Nhi một hơi miễn đi Lâm gia cao tầng 8 vị chức vụ. Kỳ thật Lâm Nhu Nhi muốn đem Lâm gia cao tầng tất cả đều miễn đi, bất quá cứ như vậy dừng mất tập đoàn thế tất sẽ thương cân động cốt, bởi vậy Lâm Nhu Nhi liền miễn đi Lâm gia cao tầng 8 vị chức vụ. Nước ấm luộc vết mới là đúng lý. Một bước đúng chỗ rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Mà đúng lúc này cổng truyền đến cái vã kịch liệt thanh âm. Chợt đại môn bị một cỗ cự lực đá văng, tiếp lấy một cái đầy người mùi rượu trung niên đi tới, hắn đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Nhu Nhi nói, nghe nói ngươi muốn đem ngươi tam thẩm chuyện đưa ra kiểm tra thử. Không sai, ta đánh chết ngươi cái này chân ngoài dài hơn chân trong đồ chơi. Lâm Cao Lâm nói đến đây một bàn tay liền hướng phía Lâm Nhu Nhi một bàn tay chào hỏi. Toàn trường không khỏi bộc phát ra từng đạo kinh hô thanh âm. Mắt thấy Lâm Cao Lâm một bàn tay liền muốn phiến đến Lâm Nhu Nhi trên mặt thời điểm một thân ảnh trong nháy mắt hiện lên, tiếp lấy một con cũng không cường tráng đại thủ nắm Lâm Cao Lâm tay. Lâm Cao Lâm nhìn thấy mình bị một cái dung mạo không đáng để ý thanh niên ngăn trở, lúc này tức miệng mắng to, ngươi tờ mở chính là ai? Dám cản lão tử? Đùng. Lâm Cao Lâm ở. Đùng. Diệp Hạo lần nữa rút Lâm Cao Lâm một bàn tay, đem hắn mặt khác nửa bên mặt cho quất sưng. Đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Ngươi làm lão tử không dám nói. Lâm Cao Lâm vừa nói đến đây Diệp Hạo lại vung Lâm Cao Lâm một bàn tay, hắn hai cái răng lẫn vào máu tươi chảy ra. Nói a. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm lạnh lùng nói. Lâm Cao Lâm vừa muốn há mồm Diệp Hạo một bàn tay lại chào hỏi quá khứ. Dừng tay. Trương Ngọc Phượng nhìn thấy trượng phu của mình bị treo lên thân liền hướng phía Diệp Hạo vào tới. Diệp Hạo lại là nhìn cũng không nhìn Trương Ngọc Phượng chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm đùng đùng rút lấy hai của hắn ánh sáng, làm Diệp Hạo rút Lâm Cao Lâm 10 cái tắt thời điểm Trương Ngọc Phượng vọt tới Diệp Hạo trước mặt. Diệp Hạo kéo một phát kéo một cái liền đem Lâm Cao Lâm chuyển tới Trương Ngọc Phượng bên này, tiếp lấy đưa ra đến tay tiếp tục đùng đùng rút lấy Lâm Cao Lâm mặt. Trương Ngọc Phượng tả xung hữu đột lại từ đầu đến cuối không có đột phá Diệp Hạo phòng tuyến, nàng duy nhất có thể chứng kiến chính là trượng phu của mình bị tát bật hai. Đủ. Lúc này một cái trung niên trầm giọng nói. Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn này cái trung niên mà là nhìn chằm chằm Lâm Cao Lâm nói, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Không, không dám. Lâm Cao Lâm dù là lại thần kinh thô cũng rõ ràng người thanh niên này sở dĩ tiếp tục phiến cái tát vào mặt mình liền là bởi vì chính mình ở trước mặt của hắn nói thô tục. Diệp Hạo tiện tay đem Lâm Cao Lâm ném tới một bên. Trước mặt ta xưng lão tử,
ngươi cũng xứng. Trương Ngọc Phượng vội vàng tiếp được Lâm Cao Lâm, mà lúc này Lâm Cao Lâm đã bị rút đầu thành đầu heo. Báo cảnh, báo cảnh, báo cảnh, nhất định phải đem cái này ác ôn trói lại. Trương Ngọc Phượng hướng phía Diệp Hạo gầm thét lên. Ta nhìn thấy chính là Lâm Cao Lâm muốn tập kích giám đốc. Lúc này một cái cổ đông nói. May mắn cái này Bảo Tiêu đứng ra, nếu không có trời mới biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Cái thứ hai cổ đông phụ hòa nói. Coi như chuyện này Cao Lâm có sai, nhưng cũng không đến nỗi như vậy ẩu đả. Lâm Cao Phong trầm giọng nói, cái này đã vượt qua phòng vệ chính đáng. Không tệ, báo cảnh. Lâm Cao Hùng nhẹ gật đầu. Hai vị này trong lòng một mực ổ lửa cháy đâu. Hiện tại thật vất vả có cơ hội phản kích bọn hắn làm sao có thể không xuất thủ. Lâm Nhu Nhi chính muốn nói gì Diệp Hạo liền theo ở Lâm Nhu Nhi bả vai. Để bọn hắn báo cảnh. Ngươi. Lâm Nhu Nhi đích thật là có nhất định nhân mạch, nhưng Lâm gia đời thứ hai cũng có người quân a. Loại tình huống này cảnh sát chỉ có theo lẽ công bằng chấp pháp, mà một khi như vậy Diệp Hạo liền phải ngồi xổm. Qua ước chừng một khắc đồng hồ công an phó cục trưởng tự mình xuất đội liền đến Lâm thị tập đoàn. Trương phó cục trưởng, còn xin ngươi vì ta làm chủ. Lâm Cao Lâm che lấy mặt sưng cất tiếng đau buồn nói. Trương Thành nhìn xem Lâm Cao Lâm bộ dáng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này hạ thủ cũng quá ác a. Chợt ánh mắt của hắn liền rơi vào Lâm Cao Lâm chỉ vào thân ảnh bên trên. Diệp Hạo, thế nào lại là vị này chủ? Diệp Hạo gia nhập võ đạo cục về sau Trương Thành liền biết thân phận của Diệp Hạo. Vị này tuổi còn trẻ liền có quân hàm thiếu tướng a. Trương Thành rõ ràng cái này chỉ là Diệp Hạo mặt ngoài thân phận, hắn vụng trộm thân phận thế nhưng là thần bí võ đạo cục, thân phận như vậy Lâm gia còn không có tư cách đắc tội nổi. Quy 1. Chương 106, ý muốn như thế nào? Ta muốn biết chuyện này cặn kẽ trải qua mới có thể làm kết luận. Trương Thành trầm giọng nói. Trương Thành lời nói để Lâm Cao Lâm ngẩn người. Ta đến nói đi. Lúc này Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Chợt Lâm Nhu Nhi liền đem chuyện này ngắn gọn nói một lần. Lâm Nhu Nhi nói hơi có chút hướng Diệp Hạo nghiêng, bất quá ai cũng tìm không ra Lâm Nhu Nhi ngôn ngữ lỗ thủng, tiếng Hoa nói có khi chính là bao la như vậy tinh thầm, một chữ cải biến ý tứ liền có thể đại cải biến lớn. Nói như vậy Diệp Hạo chính là phòng vệ chính đáng. Trương Thành trầm ngâm một hồi liền nói, đây là phòng vệ quá đi. Lâm Cao Hùng nhìn chằm chằm Trương Thành nói, nhưng cái này có một cái tiền đề, Lâm Cao Lâm nhục người trước đây. Trương Thành đáp lại nói, đó bất quá là Cao Lâm uống rượu say nói ra mê sảng. Lúc này Lâm Cao Phong nói, hiện tại rượu giá đều có thể nhập hình, bất kỳ người nào đều muốn vì hành vi của mình phụ trách. Trương Thành không mặn không nhạt nói, thiên vị. Cho dù là cái kẻ ngu đều nhìn ra Trương Thành cái này căn bản chính là rõ ràng thiên vị. Trương cục trưởng, hôm nay ngươi nếu là không cho ta Lâm gia một cái hài lòng đáp án, ta Lâm gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Ngọc Phượng tức giận nói. Trương Ngọc Phượng câu này lời vừa thốt ra Lâm gia cao tầng liền ám kêu không tốt. Trương Thành cũng là tùy tiện liền có thể buông lời sao? Xin cứ tự nhiên. Trương Thành nhàn nhạt nói, thu đội. Trương Thành nói đi là đi, cái này khiến Lâm gia cao tầng kinh ngạc không thôi. Lâm Cao Lâm chừng Trương Ngọc Phượng một chút nói, ai bảo ngươi nói lung tung? Ta buông lời còn không phải là vì ngươi sao? Trương Ngọc Phượng một mặt ủy khuất, chuyện này truy cứu tiếp nữa liền không có ý nghĩa, bởi vì lại truy cứu liền sẽ đem Trương Thành làm mất lòng. Lấy Lâm gia năng lượng dù là cùng Ma Đô cao tầng đều có thể đưa lên lời nói, nhưng là ai cũng không muốn đắc tội sở thuộc khu quản hạt phó cục trưởng. Lâm Nhu Nhi luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, nhưng nàng đồng dạng nghĩ không ra đến cùng là nguyên nhân nào. Sau đó Lâm Nhu Nhi liền chuyện này nói bóng nói gió một trận, nhưng Trương Thành lại là đông kéo tây kéo chính là không vào chính đề. Bởi vậy Lâm Nhu Nhi cũng đành phải từ bỏ. Đến ban đêm lúc 6 giờ Diệp Hạo điện thoại vang lên. Ngươi ở đâu? Lâm thị tập đoàn. Ta tới đón ngươi. Ừm. Diệp Hạo phủ lên điện thoại di động về sau liền cùng còn tại xử lý sự vụ Lâm Nhu Nhi nói, Nhu Nhi tỷ, ta muốn trở về. Ban đêm ta còn muốn mời ngươi ăn cái cơm đâu. Lâm Nhu Nhi đem văn kiện trong tay buông xuống nói khẽ. Không cần. Vậy được rồi, ta để Tiểu Mai đưa ngươi. Không cần, có người tiếp ta. Lâm Nhu Nhi mắt đẹp lóe lên chợt nhẹ gật đầu. Diệp Hạo quay người liền hướng phía cổng đi đến. Chậm rãi. Diệp Hạo dừng bước quay người nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi đi đến Diệp Hạo trước mặt giúp Diệp Hạo chỉnh sửa lại một chút cổ áo nói, "Tốt." Diệp Hạo nhìn xem đẹp không có chút nào tì vết Lâm Nhu Nhi trong lòng có chút rung động, Lâm Nhu Nhi dáng vẻ cực giống một cái thê tử cho đem đi làm trượng phu chỉnh lý cổ áo. Bất quá chợt Diệp Hạo liền đem loại này rung động nhẹ nhàng đè xuống. "Có chuyện gì ngay lập tức nhớ kỹ cho ta biết." "Ừm." Lâm Nhu Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Hạo nhìn Lâm Nhu Nhi hổ phách con người một chút quay người rời đi. Diệp Hạo tại Lâm thị tập đoàn cổng chờ ước chừng một khắc đồng hồ liền thấy Lãnh Tuyết giáp sát trùng. Lãnh Tuyết xuống xe hướng phía Diệp Hạo vẫy gọi. Diệp Hạo mở cửa xe ra ngồi xuống. Cái giờ này có phải là quá sớm chút? Dẫn ngươi đi mua một bộ quần áo. Ta có quần áo. Ta cái kia có thể để ngươi giúp không bận điều đâu. Lãnh Tuyết nói liền khởi động xe con, đây chính là cho chỗ tốt của ngươi phí. Diệp Hạo rời đi về sau Lâm Nhu Nhi liền một mực nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Qua không có bao lâu thời gian Tiểu Mai liền gõ vang đại môn đi đến. Chả rõ ràng sao? Tối nay là Lãnh gia cùng Tống gia chiến lược kết minh cùng thông gia thời gian, mà lúc này đây Lãnh Tuyết lại mời Diệp Hạo tiến về, ta suy đoán Lãnh Tuyết rất có thể để Diệp Hạo giả mạo bạn trai của nàng. Tiểu Mai nói đến đây dừng lại một chút nói, Lãnh Tuyết cũng là bởi vì bất mãn trong gia tộc căn bài, cho nên chạy đến Trung Y đại học đi làm lão sư, lấy tính cách của nàng làm ra như vậy chuyện rất bình thường. Ngây thơ. Lâm Nhu Nhi tịnh lệ vô song trên mặt lộ ra một chút tức giận, hai cái gia tộc ý chí há lại nàng nói phản kháng liền có thể phản kháng được. Ta hiện tại lo lắng chính là Diệp Hạo đặt chân cái này vòng xoáy còn có cơ hội ra sao? Tiểu Mai trầm giọng nói. Lâm Nhu Nhi trầm ngâm một hồi liền bấm Diệp Hạo điện thoại. Diệp Hạo thấy là Lâm Nhu Nhi điện thoại trong lòng nghi hoặc, vừa mới qua đi một hồi chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Tỷ, làm sao rồi? Bởi vì Lãnh Tuyết tại Diệp Hạo cũng không có xưng hô Lâm Nhu Nhi Nhu Nhi tỷ. Ta có chút không thoải mái, ngươi có thể đến một chuyến sao?
Diệp Hạo đôi mắt không khỏi híp lại, "Tỷ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Ngươi muốn tham gia Tống gia cùng Lãnh gia chuyện?"
"Không có."
Diệp Hạo đi trước nhiệm vụ chỉ là đánh giết Tống Ngọc.
"Xác định."
"Xác định."
"Vậy thì không có việc gì."
Lâm Nhu Nhi có chút thở dài một hơi. Diệp Hạo nếu là tham gia đến cái này hai đại gia tộc chuyện, dù là Lâm Nhu Nhi tự mình ra mặt cũng không giữ được Diệp Hạo. Lãnh Tuyết liếc qua Diệp Hạo nói, "Điện thoại của ai? Ngươi rất bắt quái sao?"
"Ngươi nói ai bắt quái?"
Lãnh Tuyết lập tức mở to hai mắt nhìn nói, "Ngươi có muốn hay không cũng mua một thân nỉ may lễ phục?" Diệp Hạo nhìn Lãnh Tuyết một cái nói,
"Ừm.
Ngươi làm tốt đối mặt hai đại gia tộc chỉ trích sao?" Lãnh Tuyết trầm mặc không nói. Thật lâu Lãnh Tuyết đem tiểu xe dừng lại, nghiêm túc nhìn xem Diệp Hạo hỏi nói, "Ngươi bây giờ nếu là hối hận còn kịp, ta có thể đổi ý sao?"
"Có thể."
Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết nhìn ra ngoài một hồi, tiếp lấy liền đẩy cửa xe ra rời đi. Lãnh Tuyết ngơ ngẩn, tình huống như thế nào? Gia hỏa này đi như thế nào rồi? Bất quá chợt Lãnh Tuyết liền một mặt cay đắng. Diệp Hạo cùng chính mình không thân chẳng quen, vì sao muốn gánh chịu như vậy hung hiểm? Trước đó hắn đáp ứng chính mình đoán chừng cũng là đầu trong lúc nhất thời phát nhiệt ta. Diệp Hạo là trong lúc nhất thời đầu phát nhiệt sao?
Dĩ nhiên không phải.
Kỳ thật Lãnh Tuyết không để cho mình xuống xe Diệp Hạo cũng sẽ tìm một cơ hội xuống xe. Bởi vì Diệp Hạo nhìn thấy Thiều Hoa, võ đạo cục Thiều Hoa. Thiều Hoa chính thần sắc vội vàng treo một thân ảnh, mà đạo thân ảnh kia cho Diệp Hạo một loại tà ác cảm giác cường đại. Diệp Hạo lo lắng Thiều Hoa sẽ ra chuyện liền chủ động đuổi theo. Không thể phủ nhận Thiều Hoa tu vi võ đạo rất mạnh, nhưng là Diệp Hạo lại không cảm thấy Thiều Hoa là vị này đối thủ. Võ sĩ cùng tu sĩ vẫn là có khác nhau rất lớn, loại này phân biệt càng nhiều ở chỗ bản chất khác biệt. Thì như võ sĩ mạnh hơn cũng không thể nắm giữ thần thông. Diệp Hạo nạp ảnh tiềm hành một đường chặt chẽ đi theo, mà khi Diệp Hạo theo tới một cái hẻm nhỏ thời điểm, liền nghe được đạo thân ảnh kia lạnh lùng nói, "Cùng đủ rồi sao? Ngươi chui vào ma đô ý muốn như thế nào?" Thiều Hoa không tiếp tục ẩn giấu mà là đi ra trầm giọng nói, "Ta chui vào ma đô tự nhiên có việc muốn làm, ngươi nếu là thức thời nói liền tối lui." Quy 1. Chương 107, Hám Sơn chi cảnh. Nói chuyện chính là một người mặc thẳng tắp tây trang Tây Âu trung niên. "Các ngươi chui vào Trung Quốc liền phải làm cho tốt bị đánh giết chuẩn bị." Thiều Hoa lạnh lùng nói.
"Hừ, đã ngươi muốn chết cũng đừng trách ta."
Mùn Tần nói đến đây có chút tham lam nhìn thoáng qua dáng người huyện chuyển Thiều Hoa, nói đến ta đã thật lâu không có hưởng qua hoa hạ nữ tử máu tươi. Mùn Tần câu nói này liền cho thấy hắn đã từng uống qua.
"Vậy thì đi chết."
Thiều Hoa nói đến đây liền hướng phía Mùn Tần vọt tới. Vọt tới Mùn Tần bên người sát một cước kia liền bên cạnh đá tới.
Cương mãnh,
bá đạo,
lăng lệ.
Mùn Tần mang theo bao tay trắng tay phải nhẹ nhàng chặn lại, liền đem cỗ này lực lượng hùng hồn trừ khử từ trong vô hình, tiếp lấy bàn tay của hắn phản tay vồ một cái liền hướng phía Thiều Hoa mắt cá chân chụp tới. Thiều Hoa đến một cái bên cạnh lộn mèo né qua Mùn Tần một kích. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, Thiều Hoa ý thức được Mùn Tần thực lực rất mạnh. Bởi vậy Thiều Hoa liền không tiếp tục cẩn giấu. Theo Thiều Hoa lần nữa một cái đá nghiêng Mùn Tần liền có chút lảo đảo lùi lại, hắn mang theo găng tay bàn tay cốt cốt mà tuôn ra từng sợi máu tươi. Chân khí ngoại phóng, Hám Sơn chi cảnh. Thiều Hoa không có trả lời chỉ là như thiểm điện hướng lấy Mùn Tần lần nữa phóng đi. Mùn Tần tạ xung hữu đột nhưng thủy chung không đánh tan được Thiều Hoa phòng tuyến.
Đáng chết.
Theo Thiều Hoa một quyền hướng phía ngực của mình đập tới thời điểm Mùn Tần một tay tiếp được. Thiều Hoa ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng cảm giác được Mùn Tần thực lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Sau một khắc nàng liền rõ ràng vì sao. Mùn Tần phía sau trong khoảnh khắc xuất hiện một đôi cánh, mà lại tướng mạo của hắn cũng biến thành dữ tợn nhưng sợ lên.
Hấp huyết quỷ.
Mùn Tần lạnh lùng nhìn xem Thiều Hoa nói, "Bước ta vận dụng bản tôn là ngươi đời này sai lầm lớn nhất." Bây giờ nói những lời này là không phải hơi sớm. Thiều Hoa vừa mới nói xong trên nắm tay chân khí trong nháy mắt lại lần nữa gia tăng 3 phần, cho dù là biến thân về sau Mùn Tần ý nguyên liên tục rút lui 3 bước.
Siêu.
Biến thân về sau Mùn Tần thân hình trong nháy mắt biến mất đến nguyên địa, sau một khắc hắn móng vuốt liền hướng phía Thiều Hoa phía sau lưng bắt tới. Thiều Hoa nhẹ nhàng lui lại một bước, tiếp lấy tìm tòi tay liền tóm lấy Mùn Tần cánh tay, chậm nhẹ nhàng hướng lấy một bên liên lụy mà đi.
Cử trọng lực hình.
Mùn Tần căn bản là không bị khống chế theo Thiều Hoa mà đi. Mà liền sau đó một khắc Thiều Hoa động tác trong tay lại là đột nhiên ở giữa biến hóa. Nàng nắm Mùn Tần cánh tay hướng phía mặt đất xi măng hung hăng đập tới. Mùn Tần phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Thiều Hoa trắng đoán bàn tay biến thành một đạo lăng lệ trưởng đao chạm tại ngực của hắn phía trên. Mà liên tại Thiều Hoa bàn tay như ngọc trắng vừa rời đi sát vậy thì lần nữa hướng phía ngực của hắn chém xuống. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian Thiều Hoa liền liên tiếp chạm 6 lần.
6 liên kích.
Mùn Tần quang quắc một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lần nữa nhìn về phía Thiều Hoa ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn không để ý thân thể thương thế dãy rủa lấy đứng lên liền nhào đánh một cái cánh hướng phía không trung bay đi. Thiều Hoa đằng không mà lên một thanh liền tóm lấy Mùn Tần một cái cánh, tiếp lấy liền thi triển thiên cân truy đem Mùn Tần cứ thế mà túm xuống dưới.
Muốn chạy?
Thiều Hoa lạnh lùng nhìn xem Mùn Tần nói, hỏi qua ta hay chưa?
Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các hạ, làm gì như vậy hùng hổ dọa người?
Đúng lúc này một người mặc bạch bào trung niên chậm rãi xuất hiện tại nơi này. Thánh đường sẽ vì một cái hấp huyết quỷ cầu tình, ngươi thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt ta. Thiều Hoa nhìn chằm chằm cái này bạch bào trung niên nói,
nói xác thực cái này hấp huyết quỷ là ta thánh đường một người thám tử, cho nên còn mời Thiều cục trưởng cho ta một bộ mặt đem hắn thả.
Thật có lỗi, ngươi tại ta chỗ này không có cái gì mặt mũi.
Thiều Hoa cường thế rối tinh rối mù.
Mùn Tần là ta thánh đường đánh vào ám đường trọng yếu quân cờ, bởi vậy Mùn Tần tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn.
Bạch bào trung niên trầm giọng nói.
Như vậy ngươi có thể cùng ta giải thích một chút vì sao Mùn Tần muốn chui vào ta hoa hạ đâu?
Cái này.
Còn nữa Mùn Tần đã từng hút qua ta hoa hạ thiếu nữ máu tươi, chỉ bằng vào đầu này Mùn Tần dù là muôn lần chết đều không quá đáng.
Nói như vậy chính là không có đảm.
Bạch bào trung niên tiến lên một bước nghiêm mặt nói.
Không sai.
Thiều Hoa nhẹ gật đầu.
Vậy liền đã tội.
Bạch bào trung niên nói đến đây toàn thân liền đột nhiên ở giữa bộc phát ra một đạo ánh sáng chói lòa, cái này đạo bạch quang biến thành một thanh ngân trường thương màu trắng, hắn đơn tay nắm lấy trường thương liền hướng phía Thiều Hoa đâm đi qua. Bạch bào trung niên công kích 10 điểm đơn giản, cứ như vậy vô cùng đơn giản đâm thẳng mà tới. Nhưng là Thiều Hoa sắc mặt lại rất nghiêm trọng. Đối phương một kích này khóa lại nàng quanh thân, cái này khiến Thiều Hoa trừ đón đỡ không còn cách nào. Trường thương đâm tới chớp mắt Thiều Hoa hai tay liền cầm tán thương, theo hai tay của nàng tại trường thương trên xoáy chuyển hai vòng mấy lúc sau, liền đem trường thương thẳng tiến không lùi bá đạo lực lượng tan mất hơn phân nửa, tiếp lấy Thiều Hoa thân thể mềm mại nhẹ nhàng lóe lên liền tránh đi một kích này. Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Bạch Bào trung niên kinh ngạc nói: "Đã ngươi biết Tứ Lạng Bạt Thiên Cân, liền phải biết tay không đoạt dao sắp đi." Thiều Hoa bước nhanh về phía trước hai bước bàn tay hướng phía cán thương vị trí nhẹ nhàng gỗ, một cỗ sức mạnh đáng sợ lúc này liền hung hăng xuyên qua đến trường thương phía trên. Bạch Bào trung niên hổ khẩu lúc này liền bị chấn động đến nắm bất ổn. Mà liền tại hắn hơi buông tay chớp mắt trường thương trong tay của hắn liền bị Thiều Hoa cướp đi, Thiều Hoa nắm lấy trường thương dạo qua một vòng liền hướng phía Bạch Bào trung niên tim đâm tới. Ngoài dự liệu chính là Bạch Bào trung niên không quan tâm hướng lấy Thiều Hoa bả vai bộ vị đánh ra. Ai sợ ai? Thiều Hoa ánh mắt phát lạnh. Coi như Bạch Bào trung niên vỗ trúng bờ vai của mình lại như thế nào, mà tới lúc chính mình thế nhưng là đâm xuyên ngực của hắn a. Chỉ là đợi đến trường thương đâm đến Bạch Bào trung niên tim thời điểm Thiều Hoa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì là trường thương trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, mà chính mình còn duy trì khí thế lao tới trước. Lúc này Bạch Bào trung niên bàn tay liền đập vào Thiều Hoa trên bờ vai, Thiều Hoa né tránh không kịp tình huống dưới liền vô lực hướng phía sau rơi xuống. Bạch Bào trung niên trên mặt vừa lộ ra nụ cười chiến thắng thời điểm liền thấy Thiều Hoa mũi chân thuận thế đá vào cổ tay của mình phía trên. Giang giác. Bạch Bào trung niên thủ đoạn không có chút nào huyền niệm bị đá đoạn mất, mà Thiều Hoa xương bả vai cũng bị Bạch Bào trung niên đập nát. Lưỡng bại câu thương. Không, nói xác thực Thiều Hoa thương thế càng nặng. Thiều Hoa lảo đảo lui về phía sau mấy bước trên mặt lộ ra vẻ hảo não, ta quên ngươi trưởng thương là năng lượng nguyên hóa. Cái này sai lầm liền quyết định ngươi hôm nay phải ở lại chỗ này. Bạch Bào trung niên nói đến đây liền hướng phía Thiều Hoa đi tới. Thiều Hoa thân hình không khỏi lui lại. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới Thiều Hoa rất có thể sẽ lưu tại nơi này. Mà coi như Thiều Hoa lui lại thời điểm Mùn Tần ngăn chặn Thiều Hoa đường lui. Vừa rồi ngươi không phải đánh ta đánh rất thoải mái sao? Mùn Tần ha ha cười nói. Quy 1. Chương 108, Thiên Nhân Khiêu. Thiều Hoa không có phản ứng Mùn Tần. Nàng đang suy nghĩ biện pháp thoát thân. Mà đúng lúc này một đạo sấm sét không có dấu hiệu nào rơi xuống, sau một khắc liền đánh rất đến tùy tiện cười to Mùn Tần trên thân. Mùn Tần cười to im bặt mà dừng. Thiều Hoa cùng Bạch Bào trung niên tất cả đều ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào? Bọn hắn nhìn về phía Mùn Tần thời điểm Mùn Tần ngay tại hai người trong mắt biến thành một đống cho tàn. Đúng vậy, cho tàn. Ai? Bạch Bào trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bạch Bào bên trong năm vừa dứt lời một đạo sấm sét lại lần nữa hướng phía Bạch Bào trung niên rơi xuống. Bất quá lúc này Bạch Bào trung niên sớm đã có chuẩn bị, nhưng lại tại hắn chuẩn bị né tránh thời điểm cống thoát nước dòng nước đột nhiên biến thành từng đạo dây thừng đem Bạch Bào trung niên cuốn lấy. Những dòng nước này dây thừng không có mạnh bao nhiêu uy lực, Bạch Bào trung niên rất dễ dàng liền cho chấn vỡ. Vấn đề là hắn chấn vỡ những dòng nước này dây thừng về sau còn có thời gian tránh đi giữa không trung kinh lôi sao? Đáp án là phủ định. Vang một tiếng đạo sấm sét này hung hăng bổ vào Bạch Bào trung niên trên thân. Bạch Bào trung niên quang quắc một tiếng tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó thể nội còn sót lại lôi điện còn đang không ngừng tứ ngược. Nhìn thấy cơ hội như vậy Thiều Hoa làm sao có thể không nắm chặt ở đâu? Nàng như cùng một con báo cái giống nhau trong nháy mắt liền hướng phía Bạch Bào trung niên vào tới. Bạch Bào trung niên dù sao cũng là thánh đường cao thủ, dù là sâu bị thương nặng phía dưới y nguyên có chỗ cảnh giác, nhưng lại tại hắn chuẩn bị ngăn cản Thiều Hoa một kích lúc, số dòng nước dây thừng lần nữa quấn quanh hắn quanh thân. Mà cái này không thể nghi ngờ ảnh hưởng Bạch Bào trung niên xuất thủ. Bình một tiếng Thiều Hoa bàn tay liền đập tới Bạch Bào trung niên tim. Bạch Bào trung niên lảo đảo lui lại đồng thời trong mắt liền toát ra một tia đắng chát. Thiều Hoa một kích này chấn vỡ trái tim của hắn. Nhưng lúc này cống thoát nước dây thừng xuất hiện lần nữa đem hắn quấn quanh rắn rắn chắc chắc. Thiều Hoa như thiểm điện tiếp liền xuất thủ thẳng đến Bạch Bào trung niên không có hô hấp mới ngừng lại được. Nàng liều mạng thở hổn hển mấy cái liền hướng bốn phía cung kính nói, đa tạ tiền bối xuất thủ. Thiều Hoa rõ ràng xuất thủ khẳng định là đạo gia tông môn cao thủ. Ẩn nút trong bóng tối Diệp Hạo thấy cảnh này liền minh bạch Thiều Hoa tu vi tại Hám Sơn cảnh cấp độ không có cao bao nhiêu. Suy nghĩ một chút Diệp Hạo liền hướng phía Thiều Hoa ném ra ngoài hai khối linh thạch. Gặp nhau chính là duyên, đây là đưa cho ngươi. Thiều Hoa đợi thấy rõ trong tay linh thạch lúc kinh hỉ nói, tiền bối, đây chính là tu đạo giới linh thạch sao? Biết con hỏi. Vừa mới nói xong Diệp Hạo liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tuân mệnh đại danh. Tiền bối. Thiều Hoa thăm dò tính gọi hai tiếng phát hiện không có trả lời liền rõ ràng đối phương hơn phân nửa rời đi. Linh thạch chân quý cỡ nào Thiều Hoa lại quá là rõ ràng. Dù là lấy thân phận của Thiều Hoa cũng không có tư cách làm đến linh thạch, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lần này sẽ đụng đại vận. Có cái này hai khối linh thạch tu vi của mình liền có thể lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Diệp Hạo rời đi đầu này tiểu đạo về sau liền lấy thẻ căn cước mở một cái phòng. Vừa rồi toàn lực xuất thủ khiến cho Diệp Hạo tu vi sắp khô kiệt trạng thái. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Hạo rõ ràng một sự kiện. Thiên Lôi Quyết toàn lực vận chuyển cho dù là Hám Sơn cảnh cường giả cũng có thể trọng thương, nói cách khác mình bây giờ có được cùng Hám Sơn cảnh chính diện chống lại thực lực. Diệp Hạo tu vi hiện tại là luyện thể cảnh tầng thứ 3. Bất quá muốn đột phá đến luyện huyết cảnh còn phải cần một khoảng thời gian. Ước chừng đi qua nửa giờ Diệp Hạo vận dụng linh thạch liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Diệp Hạo không có ngay lập tức rời đi mà là nằm ở trên giường lặng lặng nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này cổng truyền đến một trận dị động. Diệp Hạo đứng lên lại là nhìn thấy hai tấm thẻ nhỏ. Diệp Hạo nhặt lên một chương liền nhìn thấy phía trên có treo chọc mập mờ hình tới cửa phục vụ. Tiện tay đem tấm thẻ ném tới trong thùng rác Diệp Hạo liền trở lại trên giường nghỉ ngơi. Nhưng còn không có nghỉ ngơi một hồi liền truyền đến tiếng đập cửa.
Diệp Hạo đứng dậy mở cửa liền thấy một cái quần áo bại lộ nữ tử.
Thiên sinh, cần phục vụ sao?
Không cần.
Thiên sinh, ta phục vụ rất tốt, khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng.
Nữ tử kia nói liền tiến vào Diệp Hạo gian phòng, tiếp lấy tiện tay liền đem gian phòng đại cửa đóng lại.
Ra ngoài.
Diệp Hạo chỉ vào đại môn nói.
Thiên sinh.
Nữ tử kia nói liền dán lên Diệp Hạo thân thể. Diệp Hạo tiện tay đem nữ tử này đẩy sang một bên. Nữ tử kia hướng phía Diệp Hạo cười cười, tiếp lấy liền tự lo cởi quần áo ra. Diệp Hạo sau đó liền đem đại môn mở ra. Mà liền tại Diệp Hạo đem đại môn mở ra sát vậy thì nhìn thấy mấy vị cường tráng nam tử đứng tại cửa ra vào. Hai bên đều ngơ ngẩn. Chợt này mấy vị cường tráng nam tử liền như ong vỡ tổ vào, một người nam tử càng là bịch một tiếng đem đại cửa đóng lại chắn tại cửa ra vào. Diệp Hạo lui lại đồng thời liền rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân kiêu.
"Tiểu tử, ngươi dám lên bạn gái của ta, có phải là muốn cho cái giao phó?"
Một cái để tóc dài nam tử tới gần Diệp Hạo nói. Vượt quá toàn trường đoán trước Diệp Hạo một thanh liền tóm lấy tóc của hắn, tiếp lấy hướng phía trên tường hung hăng đập tới. Hai nam tử thấy cảnh này lúc này liền xung tới. Diệp Hạo như thiểm điện xuất thủ một quyền liền nện vào một người nam tử trên mũi, tiếp lấy một cước đá vào một cái khác nam tử đầu gối vị trí. Hai nam tử lúc này kêu lên thảm thiết. Thủ tại cửa ra vào nam tử kêu mộng so. Tình huống như thế nào? Ngay tại hắn nghĩ muốn vọt qua đến thời điểm Diệp Hạo lại là tiện tay đem cái này tóc dài nam tử ném tới. Hai người đụng thành lăn đất hồ lô. Cái kia bại lộ nữ tử thấy cảnh này hét dầm lên.
Các ngươi là chính mình lăn vẫn là ta báo cảnh?
Diệp Hạo lạnh lùng nói.
Mấy cái này nam tử dám báo cảnh sao?
Bởi vậy bọn hắn hận hận nhìn Diệp Hạo một chút liền bị rời đi. Diệp Hạo cũng không có tâm tư ở đây tiếp tục chờ đợi. Lui phòng Diệp Hạo liền chiêu một chiếc xe taxi hướng cách Nhĩ Thái bước đi. Tống gia cùng Lãnh gia đêm nay cử hành tiệc tối địa điểm ngay tại cách Nhĩ Thái. Diệp Hạo đứng tại cách Nhĩ Thái khách sạn thời điểm hai cái cửa vệ liền ôn hòa hỏi nói:
"Tiên sinh, xin lấy ra một chút lời mời của ngươi văn kiện.
Ta thư mời tại bằng hữu của ta nơi đó."
Diệp Hạo tựa hồ vừa mới nghĩ đến cái gì tiếp lấy xoay người rời đi.
Đã đi chưa bao xa Diệp Hạo liền bấm Đan Lôi điện thoại.
Đan Lôi chính là lần này phụ trách cân đối Diệp Hạo nhân viên tình báo.
"Ngươi ở đâu?"
"Trong tiểu điểm."
"Tiểu điểm chúng ta cộng."
"Cái này tới."
Một lát sau Đan Lôi liền mặc khách sạn bảo an nhân viên trang phục xuất hiện trước mặt Diệp Hạo.
"Làm sao này tấm cách ăn mặc?
Như vậy mới có thể trà trộn vào đi a."
"Ta làm sao đi vào?"
Đan Lôi chỉ mấy gian mở ra cửa sổ gian phòng nói, "Ngươi từ nơi này tiến chứ sao?
Khách sạn khắp nơi đều là camera, được không?"
"Nơi này camera sớm đã bị chúng ta khống chế."
Đan Lôi vừa cười vừa nói, "Bởi vậy ngươi không cần lo lắng vấn đề này."
Hắn dọc theo bóng rừng tiểu đạo chuyển nửa vòng liền thả người nhảy lên.
Chợt Diệp Hạo liền xuất hiện tại lầu 3 một cái phòng.
Mà đúng lúc này Diệp Hạo liền thấy huyết mạch sôi sục một màn.
Quy 1. Chương 109, không hiểu quy củ.
Một đôi thanh niên nam nữ chính tại kịch liệt đại chiến.
Loại này cảm quan bên trên xung kích để Diệp Hạo miệng đắng lưỡi khô đứng lên.
Diệp Hạo không dám nhìn thêm vội vàng vọt ra khỏi phòng.
Đến bên ngoài gian phòng bên cạnh Diệp Hạo bình phục một trận mới đem sao động đè ép xuống.
Diệp Hạo liền ở tại chỗ chờ một hồi.
Ước chừng đi qua 3 phút Đan Lôi thân ảnh liền xuất hiện Diệp Hạo trước mặt.
Hắn đem một bộ ẩn hình thai nghe đưa cho Diệp Hạo nói, tùy thời bảo trì liên lạc.
Diệp Hạo đem ẩn hình thai nghe đeo lên liền nhẹ gật đầu.
Bởi vì Tống gia tại Ma Đô dù sao cũng là thai to mặt lớn tồn tại, bởi vậy ngươi nhất định phải vào tay Tống Ngọc cùng Hạ Nhẫn giao dịch chứng cứ.
Tống Ngọc bây giờ ở nơi nào?
Diệp Hạo hỏi.
705 gian phòng.
Ừm.
Diệp Hạo cùng Đan Lôi sau khi tách ra liền hướng phía 705 gian phòng đi đến.
Đi đến 705 cửa gian phòng Diệp Hạo liền phát động thấu thị năng lực.
Trong phòng Tống Ngọc đang nằm giường bên trên xem TV.
Nhìn qua không có cái gì dị dạng.
Diệp Hạo không có tiếp tục phát động mắt nhìn xuyên tường mà là cầm một trương tổng đài thẻ phòng quét ra đối diện 715 thẻ phòng.
Diệp Hạo tùy ý đánh giá một trận liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Đi qua ước chừng nửa giờ Diệp Hạo trong thai liền vang lên Đan Lôi âm thanh.
705 có biến, chúng ta lắp đặt giám sát thiết bị tất cả đều mất đi hiệu lực.
Diệp Hạo lúc này phát động mắt nhìn xuyên tường cùng thuận phong nhị năng lực.
Lúc này 705 trong phòng trừ có Tống Ngọc bên ngoài còn có một người mặc quần áo màu đen thanh niên.
Thanh niên mặc áo đen này toàn thân đều bị bao khỏa, thậm chí liền ngay cả đầu cũng bị đen bút che.
Trong tay của hắn cầm một cái màu đen bút bi, khác biệt chính là cái này bút bi bốc lên điện hỏa hoa.
Đây là nước ta mới nhất nghiên chế phản giám sát thiết bị, có thể che đậy bất luận cái gì thiết bị điện tử giám thị.
Thanh niên mặc áo đen nói đến đây liền nói, hiện tại chúng ta có thể đàm nói chuyện hợp tác nội dung.
Ta sẽ dựa theo sắp xếp của các ngươi thành lập một cái kho máu, nhưng là các ngươi muốn cho ta cung cấp đầy đủ tài chính.
Ta có thể nghe một chút kế hoạch của ngươi sao?
Đơn giản, đánh lấy cho các đại viện trường học miễn phí kiểm tra người danh nghĩa tiến hành rút máu, ta nghĩ loại cơ hội này không sẽ có bao nhiêu người cự tuyệt.
Thanh niên mặc áo đen gật đầu nói, có thể, ngươi cần bao nhiêu tài chính?
1 tỷ.
Quá nhiều.
Nếu là ngươi cảm giác nhiều lắm chúng ta liền không cần thiết lại nói tiếp.
Thanh niên mặc áo đen trầm ngâm một chút liền gật đầu nói, tốt ta.
Nhưng là ta chỗ này có một chút yêu cầu, ngươi nơi này tiến trình nhất định phải nhanh.
Ta có thể mạo muội hỏi một chút các ngươi muốn chúng ta người Trung Quốc máu dạng làm cái gì sao?
Cái này ngươi liền không cần biết.
Sau đó chính là một chút không quan hệ đau nhức nột.
Diệp Hạo cũng không có lại nghe.
Bọn hắn hợp tác nội dung ta đã biết.
Lúc này Diệp Hạo cùng Đan Lôi nói,
cái gì?
Inchi ông gia tộc muốn Tống Ngọc thu thập chúng ta người Trung Quốc máu dạng.
Đan Lôi bên kia trầm mặc một hồi liền trầm giọng nói, Inchi ông gia tộc tại Nhật Bản là làm sinh vật chế dược, ta đoán chừng bọn hắn là muốn làm gen dược vật.
Bắt cái kia Hạ Nhẫn chẳng phải sẽ biết.
Nị dạ sở trường ẩn tàng ám sát, bởi vậy ngươi xuất thủ phải cẩn thận.
Yên tâm.
Diệp Hạo nói xong câu đó lại lần nữa phát động mắt nhìn xuyên tường, Diệp Hạo chú ý tới Nị dạ kia biến thành một đạo tàn ảnh rời đi Tống Ngọc gian phòng.
Diệp Hạo nạp ảnh tiềm hành hướng phía Nị dạ kia đuổi tới.
Cương thôn đi tới liền có một loại bị theo dõi cảm giác.
Thế nhưng là mỗi khi hắn quay đầu thời điểm lại không thấy gì cả, cứ như vậy vừa đi vừa về mấy lần về sau trong lòng liền có một loại dự cảm xấu. Mà liền tại Cương Thôn trải qua một cái phòng thời điểm một thân ảnh bỗng nhiên chui ra, sau một khắc đạo thân ảnh kia liền bóp chặt cổ họng của hắn giống như chó chết dẫn vào phòng bên trong. Cương Thôn chầm chậm lên trước mặt tuổi trẻ thân ảnh trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Con trẻ như vậy tu vi làm sao có thể còn cao hơn chính mình? Diệp Hạo không khách khí chút nào bóp nát hắn hai bên xương bả vai. Cương Thôn đau nhức lên tiếng kinh hô. Các ngươi nhị dạ còn sợ đau nhức? Diệp Hạo cười nhạt nói. Diệp Hạo lời nói để Cương Thôn rõ ràng đối phương đến có chuẩn bị. Ngươi là ai? 304 phòng. Diệp Hạo đối thai nghe nói. Một lát sau mấy vị võ đạo cục đội viên liền đến trong phòng. Thẩm vấn các ngươi lành nghề a? Diệp Hạo hỏi. Cái này giao cho chúng ta đi. Đan Lôi bóp bóp nắm tay cười nói. Diệp Hạo tại Cương Thôn đan điền bộ vị vỗ liền ném cho Đan Lôi. Cương Thôn cảm giác được toàn thân chân khí sói mòn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi phế tu vi của ta. Nếu không đâu, ta muốn giết ngươi. Cương Thôn nói đến đây liền muốn hướng phía Diệp Hạo phóng đi, chỉ là bị phế tu vi Cương Thôn làm sao có thể là Đan Lôi mấy vị võ đạo cục đội viên đối thủ. Mà để Diệp Hạo kinh ngạc là vô luận Đan Lôi bọn hắn như thế nào tra tấn Cương Thôn sừng sốt một chữ đều không nói. Đội trưởng, gia hỏa này xương cốt quá cứng. Đan Lôi cười khổ nói, chúng ta trước sau mà đem hắn tra tấn bất tỉnh 3 lần. Ta nhưng không có tra tấn người thủ đoạn. Diệp Hạo lắc đầu. Đã gia hỏa này cái gì cũng không nói, chúng ta cũng chỉ phải dựa theo quy định xử lý. Đan Lôi trầm giọng nói. Giết rồi. Ừm. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hiện tại vấn đề là Tống Ngọc chuyện làm sao bây giờ? Chứng cứ ta sẽ tìm được, các ngươi chuẩn bị bắt người chính là. Được. Diệp Hạo sau đó liền đẩy thuê phòng ở giữa hướng phía lầu một đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh hội tụ ma đô chính thương lượng giới nhân vật cao tầng. Diệp Hạo tiện tay bưng lên một ly rượu đỏ nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Vị không sai. Mà đúng lúc này Diệp Hạo dư quang liếc về đông đảo danh viện vây quanh Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết ăn mặc màu trắng lê váy, cùng đông đảo danh viện cười cười nói. Thực chất bên trong quả nhiên có thế gia huyết mạch. Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Đồng thời cùng 7-8 tên danh viện vừa nói vừa cười trò chuyện, đồng thời còn để mỗi cái danh viện đều không cảm giác được lãnh đạm, cái này liền cần cực cao giao tế thủ đoạn. Mà điểm ấy Lãnh Tuyết làm rất tốt. Lãnh Tuyết chính cùng một thiếu nữ giới thiệu mỹ phẩm dưỡng da lúc đột nhiên nhìn thấy hướng phía nàng đi tới Diệp Hạo. Lãnh Tuyết. Diệp Hạo tiện tay lại bưng qua một ly rượu đỏ đưa cho Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết tiếp nhận cái chén, một mặt kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới rồi? Nhàm chán đến xem a. Diệp Hạo cùng Lãnh Tuyết đụng ly một cái nói, ngươi chớ làm loạn. Lãnh Tuyết cảnh cáo nói, nhìn ngươi nói. Diệp Hạo ha ha cười nói, ở trong mắt ngươi ta là loại kia người gây chuyện sao? Lãnh Tuyết, vị này là ai a? Đứng tại Lãnh Tuyết bên người một cái xinh đẹp danh viện cười hỏi. Cái này danh viện trên mặt cứ việc treo tiểu dung, nhưng là Diệp Hạo lại cảm thấy địch ý sâu đậm. Nhìn chăm chăm cái này danh viện nhìn một chút Diệp Hạo liền rõ ràng duyên cớ. Bởi vì cái này danh viện cùng Tống Ngọc có 5-6 phần tương tự, thiếu nữ này rất có thể là Tống Ngọc thân muội muội. Vị này là đệ tử của ta. Lãnh Tuyết nhẹ giọng giới thiệu nói. Lãnh Tuyết vừa mới nói xong Tống Tuệ trong mắt địch ý liền rõ ràng yếu bất không ít, bất quá nàng vẫn là lấy một loại người từng trải tư thái nói, người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không hiểu quy củ. Quy 1. Chương 110, Chu gia đại tiểu thư. Lãnh Tuyết vừa mới nói xong Tống Tuệ trong mắt địch ý liền rõ ràng yếu bất không ít, bất quá nàng vẫn là lấy một loại người từng trải tư thái nói, người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không hiểu quy củ. Tống Tuệ lời nói lại rõ ràng cực kỳ. Nàng là châm chọc Diệp Hạo gọi thẳng Lãnh Tuyết tục danh. Hoàn toàn chính xác. Diệp Hạo gật đầu nói, chắc không được khi ta tới liền nghe được ngươi đang thảo luận đồ trang điểm. Tuổi tác lớn nếu là lại không viết vẽ lung tung một chút đồ trang điểm, nói không chừng rất nhanh liền hoa tan ít bướm. Đánh mặt. Tống Tuệ trong mắt lúc này lộ ra phun lửa thần sắc. Ngươi nói cái gì? Làm sao? Ngươi người trưởng bối này muốn dạy ta đạo lý làm người sao? Diệp Hạo lung lay ly rượu đỏ thản nhiên nói. Tống Tuệ tức giận đến mặt đều lục xuống dưới. Trung quanh danh viện muốn cười nhưng lại không dám cười. Lúc này bật cười không hề nghi ngờ sẽ đắc tội Tống gia đại tiểu thư. Biểu ca, tiểu tử này ước hiếp ta. Tống Tuệ lúc này nhìn thấy mấy vị thanh niên đi tới dậm chân hô. Nghe vậy Vương Phong Vũ và mấy vị thanh niên liền đi tới. Chính là ngươi ước hiếp biểu muội ta. Vương Phong Vũ ánh mắt bén nhọn nhìn xem Diệp Hạo nói. Vượt qua tất cả mọi người dự liệu là Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu tử ngươi cũng quá sợ đi. Vương Phong Vũ không nghĩ tới Diệp Hạo như thế không kinh hãi. Ngươi sai. Cái gì? Liên biểu muội ngươi như vậy cho ta ước hiếp ta đều không ước hiếp. Diệp Hạo lắc lấy chén rượu trong tay nói, chí ít cũng phải ước hiếp Lãnh Tuyết đi như vậy. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo bưu hán đến loại tình trạng này. Chuyện này nói nhỏ chuyện đi là châm chọc Tống Tuệ xấu xí, nhưng nói lớn chuyện ra là khiêu khích toàn bộ Tống gia a. Diệp Hạo bất quá là Lãnh Tuyết một cái học sinh. Hắn có tài đức gì dám nói lời như vậy đâu. Lãnh Tuyết càng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Nàng đã sớm biết Diệp Hạo to gan lớn mật, nhưng nàng không có Diệp Hạo to gan lớn mật đến loại trình độ này. Diệp Hạo, ngươi uống nhiều. Lãnh Tuyết trầm giọng nói. Lãnh Tuyết sở dĩ nói như vậy liền là muốn nói cho chư vị đây là say rượu hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi cũng dám nói ta xấu, ta mặc kệ ngươi có gì bối cảnh, ngươi mệnh ta đều muốn định. Tống Tuệ nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tràn đầy dữ tợn, lấy Tống gia thân phận của đại tiểu thư muốn vô thanh vô tức làm mất một người bình thường không thể bình thường hơn được. Đương nhiên lúc bình thường con em thế gia đều sẽ cố kỵ thanh danh của mình, bởi vậy không có ai sẽ trước mặt mọi người nói ra loại này có hại thanh danh chuyện. Hiện tại Tống Tuệ lại đường hoàng nói ra, cái này đã nói lên Tống Tuệ bị Diệp Hạo khí đến trình độ nào. Tống Tuệ, ngươi uống nhiều. Lúc này một đạo thanh âm thong thả vang lên. Tống Tuệ khẽ giật mình. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt thân mặc dạ phục màu đen thiếu nữ nói, "Huyền Thanh, ngươi nói cái gì?" Chu Vi xem công tử ca cùng danh viện đồng dạng kinh ngạc nhìn thiếu nữ này. Ai cũng không nghĩ tới Chu Huyền Thanh sẽ ở thời điểm này đứng ra.
Nghiêm ngặt đến nói Chu Huyền Thanh cấp bậc so với bọn hắn còn muốn hơi cao một chút, toàn bộ Ma Đô thân phận có thể cùng với nàng đánh đồng chỉ có Lâm gia Lâm Nhu Nhi cùng Trịnh gia Trịnh Công Nguyên. Tống Tuệ hoạt bát đáng yêu, Lãnh Tuyết đoan trang hào phóng, nhưng các nàng đứng trước mặt Chu Huyền Thanh lại cảm thấy một trận áp lực.
Đúng vậy, áp lực.
Chu Huyền Thanh cường đại khí chàng làm phải các nàng trong vô hình thấp một đoạn. Ta nói ngươi uống nhiều. Chu Huyền Thanh nói đến đây ánh mắt liền rơi vào Diệp Hạo trên thân. Diệp công tử, đã lâu.
Cái gì?
Bao quát Lãnh Tuyết ở bên trong ai cũng không nghĩ tới Chu Huyền Thanh sẽ như vậy xưng hô Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Chu Huyền Thanh nhìn ra ngoài một hồi liền nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không biết ngươi. Hiện tại chúng ta chẳng phải nhận biết sao? Chu Huyền Thanh trên mặt lộ ra thanh phong phất diện tiểu dung.
Thôi ta.
Diệp Hạo bất đắc dĩ nói, mặc kệ như thế nào Chu Huyền Thanh đều thay Diệp Hạo giải vây. Cứ việc Diệp Hạo căn bản cũng không cần nàng tới giải vây. Chúng ta qua bên kia tâm sự. Chu Huyền Thanh chủ động mời nói,
đi thôi.
Diệp Hạo gật đầu. Nhìn xem Chu Huyền Thanh cùng Diệp Hạo sóng vai rời đi, những công tử ca này cùng danh viện trong mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Lãnh Tuyết, ngươi người học sinh này là thân phận gì?
Một cái danh viện nhẹ giọng hỏi.
Ta không biết.
Lãnh Tuyết là thật không biết. Cho tới nay nàng liền không có thấy rõ qua thân phận của Diệp Hạo, mà bây giờ nàng càng thêm thấy không rõ thân phận của Diệp Hạo. Chu Huyền Thanh rất có đại gia khuê tú khí độ, vô luận là lời nói vẫn là cử chỉ đều sẽ mang lại cho ngươi một loại vô thượng hưởng thụ. Cùng loại cô gái này nói chuyện tiếng ngươi sẽ không cảm giác được thời gian trôi qua. Dù là Diệp Hạo không muốn cùng Chu Huyền Thanh có quá nhiều tiếp xúc, nhưng bọn họ vẫn là bất chi bất giác trò chuyện nửa giờ. Thì ra ngươi là trung y sinh viên đại học, vậy ngươi giúp ta xem một chút thân thể của ta khỏe mạnh sao? Chu Huyền Thanh nói liền vươn củ sen giống nhau cổ tay trắng. Chu Huyền Thanh nhìn thấy Diệp Hạo chần chờ không khỏi cười nói, ngươi nên sẽ không còn không có học bắt mạch à?
Ta thử một chút đi.
Diệp Hạo nói hai ngón tay liền dựng vào Chu Huyền Thanh cổ tay trắng, bắt mạch thư tịch Diệp Hạo đã sớm có thể làm đến đọc ngược như chạy, chỉ là một mực không có thực tiễn qua mà thôi. Mà trải qua cẩn thận cân nhắc về sau Diệp Hạo trong lòng liền có về số.
Trả ra cái gì sao?
Ngươi cung lệnh. Diệp Hạo chần chờ một chút liền nói. Chu Huyền Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi. Chu Huyền Thanh đích thật là có chút cung lệnh, nhưng là nàng không nghĩ tới Diệp Hạo một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất tùy tiện liền sở ra. Cung lệnh sẽ dẫn đến ngươi đến nghỉ lễ thời điểm đau lưng.
Diệp Hạo nói tiếp.
Như thế nào trị liệu?
Ăn thuốc đông y a.
Cho ta cho cái toa thuốc thôi.
Ngươi bây giờ ngay tại ăn thuốc đông y đâu, ta còn cho ngươi mở cái gì đơn thuốc?
Diệp Hạo nhìn xem Chu Huyền Thanh nói.
Ngươi đây cũng có thể nhìn ra.
Ta có thể nhìn ra đồ vật nhiều đi.
Ngươi còn có thể nhìn ra cái gì?
Ta còn có thể nhìn ra ngươi trên người bây giờ đến nghỉ lễ rồi.
Chu Huyền Thanh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc.
Nàng vội vàng kiểm tra một chút phát hiện không có dị trạng về sau liền hiếu kỳ hỏi nói, ngươi làm sao thấy được?
Cái này liền phức tạp, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu.
Diệp Hạo cũng không thể nói mình ngửi được Chu Huyền Thanh trên người mùi máu tươi đi.
Thuốc đông y điều trị không phải trong thời gian ngắn liền có thể tốt, ta hiện tại đau lưng lợi hại, ngươi có biện pháp nào sao?
Có.
Chu Huyền Thanh ánh mắt sáng lên nói, biện pháp gì?
Rũa ra tay của ngươi.
Chu Huyền Thanh vươn mình tay về sau Diệp Hạo liền hướng phía Chu Huyền Thanh thể nội thâu nhập một sợi chân nguyên, mà cái này sợi chân nguyên có thể hóa giải Chu Huyền Thanh 3 đến 4 ngày đau đớn.
Mà tiếp qua 3-4 ngày nàng đại di mụ đều đi.
Chu Huyền Thanh kinh ngạc nhìn xem Diệp Hạo nói, ngươi làm sao làm được?
Không nói cho ngươi.
Ngươi một cái sinh viên đại học năm nhất làm sao có thể hiểu nhiều như vậy?
Bởi vì ta là học bá.
Lý do này để Chu Huyền Thanh không phản bác được.
Mà đúng lúc này hai trung niên đồng thời xuất hiện tại trên đài cao, theo hai trung niên ép tay toàn trường tĩnh lặng xuống dưới. Hôm nay là ta Tống gia cùng Lãnh gia kết thành toàn diện chiến lược đồng bạn thời gian, ta Tống Nhạc Quý ở đây hoan nên chư vị đến.
Quy 1.
Chương 111, đa tạ khoản đãi.
Hôm nay là ta Tống gia cùng Lãnh gia kết thành toàn diện chiến lược đồng bạn thời gian, ta Tống Nhạc Quý ở đây hoan nên chư vị đến.
Hôm nay là ta Lãnh gia cùng Tống gia kết thành toàn diện chiến lược đồng bạn thời gian, ta Lãnh Hồng Sương ở đây hoan nên chư vị đến.
Sau đó hai đại gia tộc ngay tại toàn trường chú mục thần sắc hạ ký kết một loạt hiệp nghị cùng chương trình.
Tước chừng đi qua một khắc đồng hồ về sau Tống Nhạc Quý đổi đề tài nói, hôm nay trừ là ta Tống gia cùng Lãnh gia kết thành toàn diện chiến lược đồng bạn thời gian, đồng dạng vẫn là ta Tống gia cùng Lãnh gia thông gia đại ngày tốt lành.
Tống Nhạc Quý nói đến đây liền nhìn đứng ở sau lưng Tống Ngọc nói, tiểu tử, tiếp xuống chính là của ngươi sân nhà.
Tống Ngọc, người cũng như tên, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự.
Trên mặt của hắn treo đúng mức tiểu dung, tại toàn trường chú mục thần sắc hạ hướng Lãnh Tuyết đi đến.
Toàn trường danh viện cơ hồ tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ.
Nơi này thầm mến Tống Ngọc nhưng có không ít.
Đáng tiếc không phải ai đều có tư cách gả cho Tống Ngọc.
Lãnh Tuyết hô hấp trở nên dồn dập lên, nàng nắm đấm càng là nắm lại.
Không có qua bao lâu thời gian Tống Ngọc liền đi tới Lãnh Tuyết trước mặt, hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem gần trong gang tấc thiếu nữ, "Lãnh Tuyết, ngươi biết sao? Từ khi 3 năm trước ta gặp được ngươi bắt đầu từ thời khắc đó, ta nơi này liền khắc xuống thân ảnh của ngươi."
Tống Ngọc sau khi nói đến đây chỉ vào trái tim của mình.
"Thật là lãng mạn nha."
Trước mặt mọi người thổ lộ.
"Về sau ta cũng phải ta nam nhân trước mặt mọi người cho ta thổ lộ."
Lãnh Tuyết lại không có cảm giác được bất luận cái gì kinh hỉ.
Nàng nhìn xem Tống Ngọc móng tay thật sâu khảm vào đến huyết nhục bên trong.
"Ta nghĩ lấy sau mỗi cái sáng sớm lần đầu tiên tỉnh lại liền thấy thân ảnh của ngươi, bởi vậy mời ngươi gả cho ta." Được không?
Tống Ngọc nói đến đây quỳ một chân trên đất, hắn trong tay bưng lấy một viên sáng long lanh nhẫn kim cương.
Toàn trường ánh mắt đều rơi vào Lãnh Tuyết trên thân.
Dựa theo kịch bản lúc này, Lãnh Tuyết hẳn là biểu hiện mừng rỡ như điên tiếp nhận Tống Ngọc chiếc nhẫn, sau đó hai người ôm nhau cùng một chỗ.
Lúc này đám người liền sẽ ồn ào hôn một cái.
Có thể để toàn trường kinh ngạc là Lãnh Tuyết chậm chạp không có trả lời.
Lãnh Hồng Sương sắc mặt trở nên âm trầm xuống.
"Lãnh Tuyết."
Lãnh Hồng Sương nhắc nhở.
Lãnh Tuyết nâng lên trán nhìn chằm chằm Lãnh Hồng Sương.
Lãnh Hồng Sương trong lòng không khỏi trầm xuống.
Lãnh Tuyết thần sắc quyết tuyệt nơi nào giống như là thỏa hiệp đáp ứng chàng hôn sự này.
mà liền tại Lãnh Tuyết đem muốn nói ra cự tuyệt một đạo thanh âm phong thả tại toàn trường vang lên. Lãnh Hồng Sương, ngươi nếu là không nghĩ con gái của ngươi vừa mới gả đi liền thành quả phụ lời nói ta nghĩ ngươi vẫn là chớ ép con gái của ngươi đáp ứng chàng hôn sự này. Toàn trường ánh mắt lúc này rơi vào Diệp Hạo trên thân. Chu Huyền Thanh giật nảy mình. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Hạo tại chỗ nói ra câu nói này. Vị này là ai? Vị này làm sao cùng Chu gia đại tiểu thư cùng một chỗ? Chẳng lẽ vị này là Chu Huyền Thanh vị hôn phu sao? Bọn hắn đàm luận thời điểm không thể phòng ngừa liền suy đoán thân phận của Diệp Hạo. Ngươi nói cái gì? Tống Nhạc Quý nổi giận nói. Diệp Hạo đây rõ ràng là rủa chú chính mình con trai chết a. Diệp Hạo không nhìn Tống Nhạc Quý mà là từng bước đi hướng Tống Ngọc. Lúc này Tống Ngọc đứng lên ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm Diệp Hạo trầm giọng nói, ta cùng ngươi tựa hồ không oán không cừu a. Ngươi cùng ta đích xác là không oán không cừu, nhưng là ta nhìn ngươi không vừa mắt ta. Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh nói ra lời nói này. Lớn mật. Tống Nhạc Quý lúc này liền hô nói, đem ra hỏa này kéo ra ngoài cho ta. Vượt quá Tống Nhạc Quý ngoài ý muốn chính là không có một cái bảo an nhân viên hiện thân. Bảo an đâu? Dù là ngươi hô phá yết hầu cũng sẽ không có một vị bảo an nhân viên hiện thân. Diệp Hạo thản nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Tống Nhạc Quý ý thức được thân phận của Diệp Hạo chỉ sợ không đơn giản. Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết Tống Ngọc đáng chết. Diệp Hạo nói ra câu nói này về sau liền nhìn về phía Tống Ngọc nói, Tống Ngọc, ngươi có thể nói cho ta vì sao ngươi muốn vứt bỏ tổ tông đầu nhập người Nhật bùn đâu? Ngươi nói cái gì? Tống Ngọc sắc mặt xoát một cái liền biến. Chính thương lưỡng giới cao tầng nhìn thấy Tống Ngọc thần sắc liền rõ ràng Diệp Hạo lời nói không hoa. Bởi vậy bọn hắn nhìn xem Tống Ngọc thần sắc lập tức biến. Ngươi cũng đã biết cương thôn để ngươi thành lập kho máu siêu tập người Trung Quốc huyết dịch hàng mẫu làm cái gì sao? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn xem Tống Ngọc nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, cương thôn là muốn nghiên cứu gen vũ khí. Gen vũ khí. Bốn chữ này vừa rơi xuống toàn trường đều bộc phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Cứ việc gen vũ khí đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra được, nhưng là bọn hắn lại hết sức rõ ràng gen vũ khí đáng sợ, gen vũ khí có thể dễ dàng hủy diệt một cái tộc đàn a. Tống Ngọc liên tiếp lùi lại mấy bước sắc mặt trắng bệch nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết chuyện này? Bởi vì ta tại trong phòng của ngươi an trí camera a. Cương thôn trong tay có che đậy giám sát bút bi a. Tống Ngọc nói đến đây bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Ngươi lôi kéo ta nói, ngươi cảm thấy ta cần thiết độ ngươi nói sao? Diệp Hạo thương hại nhìn xem Tống Ngọc nói, cương thôn trong tay che đậy giám sát bút bi muốn là thật hữu dụng ngươi cảm thấy ta làm sao có thể biết các ngươi nội dung nói chuyện? Diệp Hạo sở dĩ nói như vậy liền là muốn tiến một bước đả kích Tống Ngọc. Nghe vậy Tống Ngọc thất hồn lạc phách nói, đáng chết người Nhật buồn, ta liền không nên tin tưởng hắn. Nhưng là ngươi vì một tỷ ngươi liền đáp ứng. Diệp Hạo thản nhiên nói, ngươi đem Tống Ngọc bắt lại cho ta. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong mấy vị thân ảnh liền chui ra đem Tống Ngọc để lại. Dừng tay. Tống Nhạc Quý vội nói, Tống gia chủ có lời gì muốn nói? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Tống Nhạc Quý nói, trong lúc này có phải là còn có cái gì hiểu lầm? Tống Nhạc Quý làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình con trai lão đảo vào tù đâu? Ngươi nói không sai. Diệp Hạo vớt cằm nói, chuyện này còn phải hảo hảo điều tra thêm, không biết Tống Ngọc thông đồng với địch chuyện Tống gia có biết hay không? Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Tống Nhạc Quý càng là ý thức được chính mình phạm một cái lỗi lầm lớn đến mức nào. Tống gia nếu để cho quốc gia an toàn cục để mắt tới, có trời mới biết sẽ tạo thành bao lớn phong ba. Tống Ngọc chuyện làm Tống gia tuyệt không biết được. Tống Nhạc Quý vội nói, ngươi hái ngược lại sạch sẽ. Diệp Hạo lại không có tính toán dễ dàng như vậy bỏ qua Tống Nhạc Quý, chuyện này ta sẽ hảo hảo điều tra thêm. Đem Tống Ngọc mang đi. Diệp Hạo vung tay lên nói. Theo Tống Ngọc bị áp đi, Diệp Hạo liền xa xa nhìn về phía Lãnh Hồng Sương nói, chuyện này các ngươi Lãnh gia có biết hay không đâu? Không biết. Lãnh Hồng Sương sợ hết hồn nói, ai nghĩ bị cục an toàn để mắt tới a? Đã ngươi không biết vì sao còn muốn cùng Tống gia kết thành chiến lược hợp tác đồng bạn đâu? Diệp Hạo lời nói để Tống Nhạc Quý sắc mặt càng thêm trắng bệch. Diệp Hạo lời này giống như đã chắc chắn chuyện này cùng Tống gia có quan hệ. Cái này Lãnh Hồng Sương nếu là biết chuyện này, nơi nào sẽ cùng Tống gia kết minh đâu. Diệp Hạo lại là không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía Chu Huyền Thanh xa xa nâng chén ra hiệu. Đa tạ Chu tiểu thư khoản đãi. Quy 1. Chương 112, tiểu thế oan nữ. Đa tạ Chu tiểu thư khoản đãi. Toàn trường ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Huyền Thanh trên thân. Chu Huyền Thanh khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo cách trước khi đi sẽ cùng chính mình chào hỏi ra hiệu. Vấn đề là chính mình cùng Diệp Hạo dính líu quan hệ chẳng phải là lộn xộn a? Dù sao ai cũng biết Chu gia cùng Tống gia là quan hệ hợp tác. Diệp Hạo nhìn thấy Chu Huyền Thanh trên mặt cứng đờ thần sắc cười ha ha quay người rời đi. Khốn nạn. Chu Huyền Thanh dậm chân trong lòng mắng. Lãnh Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Hạo rời đi thân ảnh trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Diệp Hạo vậy mà là quốc gia an toàn cục an toàn cùng loại với nước Mỹ kia, chỉ bất quá cái ngành này rất ít xuất hiện. Nhưng cái này không có nghĩa là nó liền không có lực uy hiếp, trên thực tế một khi cục an toàn tìm tới cửa, không có gia tộc nào không lo lắng. Diệp Hạo rời đi khách sạn về sau liền tiếp vào Thiều Hoa điện thoại. Tây Âu Ản Sở hiện tại ngay tại Tiểu Nam Quốc 404 bao xương dùng cơm. Ta cái này đi. Thiếu Hoa cho danh sách toàn diện đều là chui vào ma đông nguy hiểm phần tử. A Sở tu vi chỉ có luyện thể một tầng, bởi vậy Diệp Hạo rất nhẹ nhàng liền đánh giết. Mà liên tại đánh giết A Sở về sau đã là 10 giờ tối. Nhưng lúc này Diệp Hạo lần nữa tiếp vào Thiếu Hoa kế tiếp đánh giết mục tiêu. Ngươi là chuẩn bị để ta một đêm đem danh sách nguy hiểm phần tử tất cả đều xử lý sao? Diệp Hạo tức giận nói. Gần nhất chui vào quốc gia chúng ta nguy hiểm phần tử càng ngày càng nhiều, phía trên yêu cầu chúng ta tận khả năng đem bọn giá hỏa này đánh giết. Tốt ta. Diệp Hạo đành phải tiến đến đánh giết mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy thẳng đến 3 giờ sáng Diệp Hạo mới trở lại Hải Hàng Hoa Viên. Vừa mới mở cửa lớn ra đường Phiên Phiên liền tiến lên đón. Người còn chưa ngủ? Ta tại tu luyện đâu? Nói dối. Mới không có. Thôi ta, không có. Diệp Hạo không có trong vấn đề này rồi dám. Người nói sao?
ngươi nói chuyện ngược lại thật sự là có chút đói.
Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi cơm nóng.
Đường Phiên Phiên nói liền hướng phía phòng bếp đi đến.
Ăn nóng hổi cơm Diệp Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước làm quyết định cỡ nào sáng suốt.
Ngươi đêm nay làm cái gì đi?
Diệp Hạo liền đem chuyện tối nay ngắn gọn nói một lần.
Mệt không?
Đường Phiên Phiên nghe được Diệp Hạo tuần tự đánh giết ba vị nguy hiểm phần tử không khỏi hỏi.
Không mệt.
Diệp Hạo nhẹ giọng nói, Thiếu Hoa còn không biết thực lực chân chính của ta, bởi vậy nàng phái cho nhiệm vụ của ta đều rất đơn giản.
Vậy ngươi nhưng phải hảo hảo ẩn tàng.
Đường Phiên Phiên bộ nói, ta sẽ không một lần tính đem tất cả át chủ bài đều xốc lên.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
giải phẫu khóa.
Diệp Hạo cùng trong lớp đồng học tại lão sư dẫn đầu xuống tới đến chuyên môn thịnh phong thi thể gian phòng. Theo lão sư đem che lớp thi thể vải trắng xốc lên trong lớp đồng học không khỏi thảo luận.
Đây là một cái hết sức xinh đẹp nữ hài. Nhìn bộ dáng của nàng sẽ không vượt qua 18, có thể nói chính là như hoa niên kỷ, làm sao em đẹp liền chết đây.
Diệp Hạo nhìn chằm chằm thiếu nữ này nhìn một hồi liền hỏi nói, Quách lão sư, cô gái này chết như thế nào?
Không biết.
Vượt quá trong lớp đồng học đoán trước Quách lão sư cho ra đáp án này.
Cái này pháp y không có giám định sao?
Bạch Hà nhẹ giọng hỏi.
Pháp y không có giám định ra tới.
Quách lão sư lắc đầu, trên thực tế liền ngay cả trường học chúng ta giáo sư cũng không có giám định ra đến cô gái này nguyên nhân tử vong.
Cái này, hiện tại y học như thế phát đạt, làm sao có thể giám định không ra?
Trương Lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Chúng ta có rất nhiều lĩnh vực đến bây giờ đều không có đánh hạ, bởi vậy không có giám định ra đến cũng không phải không thể lý giải.
Quách lão sư nói đến đây liền trầm giọng nói, giải phẫu di thể là một kiện thần thánh chuyện, mọi người theo ta cùng một chỗ mặc niệm 3 phút.
Trong lớp đồng học từng cái thần sắc trở nên trang nghiêm đứng lên.
Trương Lan cúi đầu thời điểm bỗng nhiên liếc về nữ tử kia mở hai mắt ra chính không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm.
Trương Lan trái tim không khỏi chậm nửa cái nhịp.
Tình huống như thế nào?
Nữ tử này làm sao mở hai mắt ra rồi?
Sẽ không phải là biến dị đi?
Vây xem đồng học thấy cảnh này từng cái sắc mặt đều biến.
Quách lão sư cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này.
Mà liên tại hắn chuẩn bị giúp nữ tử này đóng lại hai mắt thời điểm một con băng lánh tay nắm chặt cánh tay của hắn, tiếp lấy một đạo thanh âm khàn khàn tại trong phòng này vang lên.
Còn lòng ta?
Quách lão sư toàn thân đều run rẩy kịch liệt.
Loại tình huống này rõ ràng chính là tờ mở sát chết vùng dậy a.
Quách lão sư muốn hất ra nhưng là cánh tay kia khí lực lớn lạ thường.
Sát chết vùng dậy.
Nhanh lên chạy.
Trong lớp đồng học thấy cảnh này từng cái thét chói tai vang lên liền hướng phía ngoài cửa chạy tới.
Trương Lan muốn lưu lại lại bị Bạch Hà dắt lấy chạy.
Rất nhanh trong phòng này chỉ còn lại Diệp Hạo cùng dọa đến tiểu trong quần Quách lão sư.
Ngươi không sợ?
Nữ tử kia chậm rãi ngồi dậy, nàng nhìn chằm chằm Diệp Hạo mặt không chút thay đổi nói.
Quách lão sư con mắt đảo một vòng tại chỗ té xỉu.
Vì sao ta phải sợ ngươi đây?
Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng nói, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, vì sao ngươi muốn bồi hồi dương gian đâu?
Bởi vì âm gian không thu.
Vì sao?
Bởi vì ta cửu thế đều thảm tao thai vạ bất ngờ.
Nữ tử này giọng căm hận nói, trên người ta oán khí quá thịnh, đỏ ngang căn bản là trở bất động ta.
Đây là mệnh của ngươi.
Ta không tin mệnh.
Nữ tử này nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, ta đã chọn chúng một nữ tử, ta muốn nuốt chửng linh hồn của nàng nhập chủ nàng thể xác.
Ngươi tin hay không như vậy kết cục của ngươi sẽ thảm hại hơn.
Ngươi muốn ngăn ta?
Ngươi chọn chúng vị kia là bằng hữu của ta, ngươi nói ta muốn không nên ngăn cản ngươi đây.
Liền sợ ngươi không có bản sự này.
Nữ tử này nói đến đây trong mắt liền toát ra tinh hồng thần sắc.
Diệp Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào.
Mê hoặc nhân tâm trò xiết ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng sao?
Diệp Hạo nói đến đây trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đạo sấm sét.
Thiên lôi là hết thảy âm tà khắc tinh.
Nữ tử kia nhìn thấy Diệp Hạo trong tay thiên lôi không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, bất quá chợt nữ tử này trong mắt liền tràn đầy vẻ trào phúng nói, nếu là tu vi của ngươi đạt tới luyện huyết cảnh ta còn kiêng kỵ một hai, nhưng ngươi bây giờ bất quá là luyện thể cảnh ba tầng, ngươi trong tay thiên lôi mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào?
Vừa mới nói xong nữ tử này liền phủi đất một chút hướng phía Diệp Hạo nhào tới.
Mà liên tại thân ảnh của nàng bổ nhào qua thời điểm lần lượt từng thân ảnh từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, những này thân ảnh gầm thét hướng phía Diệp Hạo thân thể cắn xé mà đi.
Diệp Hạo thấy cảnh này trong tay kinh lôi liền hóa thành một đạo lôi võng.
Bất quá sau một khắc Diệp Hạo liền cảm thấy một đạo cự đại lực trùng kích.
Diệp Hạo lui lại đồng thời liền kinh ngạc phát hiện trước mặt lôi vong đã rách nước, mà này chín đạo quỷ ảnh lại như cũ tiếp tục hướng lấy lôi vong xung kích.
Nghĩ tới đây Diệp Hạo cắn đầu lưỡi một cái liền hướng lên trước mặt quỷ ảnh phun tới.
Đầu lưỡi máu là dương hot nhất đựng máu tươi.
Bởi vậy vô luận cái gì yêu ma quỷ quái đều sợ.
Húng chi Diệp Hạo thể nội máu tươi còn có được thần huyết thần tính.
Quy 1.
Chương 113, không đáng tin cậy hiểu minh.
Áo trắng nữ quỷ kêu thảm một tiếng.
Thần huyết bên trong ẩn chứa thần tính dù là chỉ có một tia cũng không phải nàng có thể chống đỡ, mà nhiễm thần huyết mấy vị số mệnh chi thân càng là trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn.
Áo trắng nữ quỷ hận hận nhìn Diệp Hạo một chút quay người liền biến thành một đám khói mây biến mất tại chỗ.
Mà đúng lúc này Diệp Hạo nghe được từng đợt tiếng bước chân, Diệp Hạo tắt thuận thế ngã trên mặt đất.
Không lâu lắm trường học cao tầng cùng bảo an bọn người liền đến trong phòng này, bọn họ vây quanh gian phòng dạo qua một vòng liền kinh ngạc phát hiện cô kia nữ thi không gặp.
Đem hai người này lập tức đưa đến bệnh viện.
Phó hiệu trưởng trầm giọng nói,
đợi đến Diệp Hạo cùng Quách lão sư đều được đưa đến bệnh viện về sau, phó hiệu trưởng liền cùng một các vị cấp cao điều lấy màn hình giám sát.
Cha không được.
Ừm, ta điều lấy trong vòng một giờ video, căn bản là cha không đến bất luận cái gì tung tích.
Bảo an trả lời.
Đem thời gian tiếp tục hướng phía trước điều tra.
Phó hiệu trưởng suy nghĩ một chút lên đường.
Bảo an liền không ngừng mà tiến nhanh, rất nhanh hắn liền bắt được một cái hình ảnh.
Khi hắn đem cái này hình ảnh động tác chậm truyền bá lúc đi ra, dù là hiện tại là 10 giờ sáng, một đám trường học cao tầng vẫn là có toàn thân rét run cảm giác.
Bởi vì cái này thời gian điểm là rạng sáng 12 giờ.
Lúc này này tòa nhà đại lâu là đóng,
nhưng là cái kia nữ thi gian phòng lại nhẹ nhàng bị đẩy ra, tiếp lấy cái kia nữ thi ngay tại trong lối đi nhỏ không ngừng phiêu đãng, nàng đẩy ra cái này đến cái khác gian phòng giống như là đang tìm kiếm cái gì.
Bực này quỷ dị tràng cảnh để trường học cao tầng tin tưởng mới vừa rồi là thật náo quỷ.
Báo cảnh.
Phó hiệu trưởng trầm giọng nói.
Nhưng chuyện này.
Phòng giáo dục chủ nhiệm cười khổ nói.
Chuyện này ai đều không cho truyền đi, các ngươi phải biết truyền đi hậu quả.
Phó hiệu trưởng lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói.
Trường học một các vị cấp cao đều nhẹ gật đầu.
Trường học nháo quỷ chuyện nếu là ngồi vững lời nói sợ rằng sẽ gây nên học sinh khủng hoảng cảm xúc.
Hậu quả khó mà lường được.
Không có qua bao lâu thời gian Trương Thành liền tự mình dẫn đội đi tới Trung Y đại học. Mà khi Trương Thành kiểm tra một hồi màn hình giám sát cùng tiến hành điều tra về sau phát hiện đây là cùng một chỗ chân chính sự kiện linh dị. Trương Thành vội vàng đem trong chuyện này báo.
Không có qua bao lâu thời gian một thân thường phục Hiểu Minh liền đến Trung Y đại học.
Hiểu Minh cẩn thận điều tra về sau trên mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng.
Cựu thế bán nữ,
rất khó giải quyết sao?
Trương Thành hỏi vội.
Cựu thế bán khí góp nhặt đến cùng một chỗ, ngươi nói có đáng sợ hay không?
Hiểu Minh trầm giọng nói, bất quá ta chú ý tới cựu thế bán nữ bị đánh thành trọng thương, cho dù là nàng số mệnh chi thân đều bị hủy ba tôn, không biết là cái nào cao nhân tiền bối làm được.
Trương Thành không biết trước mắt vị này thân phận, nhưng hắn lại biết cho dù là chính mình người lãnh đạo trực tiếp đối mặt vị này đều phải khách khí,
mà vị này bây giờ lại nói chúng đại học y khoa học xuất hiện cao nhân tiền bối,
hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?
Thu đội đi.
Hiểu Minh trầm ngâm một chút liền nói, cựu thế bán nữ hiện tại nguyên khí đại thương, khẳng định tránh ở nơi nào chữa thương,
chúng ta liền mặc kệ rồi,
cái này giao cho ta.
Hiểu Minh nhìn Trương Thành một chút nói, ngươi đi ra ngoài một chuyến.
Trương Thành nhẹ gật đầu liền rời đi.
Hiểu Minh đi đến cựu thế bán nữ bên giường nhặt lên nàng một cây mái tóc, tiếp lấy Hiểu Minh đem cái này cọng tóc quấn quanh đến một con trên hạt giấy.
Truy tung thuật.
Hiểu Minh một niệm khẩu quyết cái này chỉ hạt liền kịch liệt bốc cháy lên, tiếp lấy biến thành một vệt kim quang hướng phía nơi xa đổ đi.
Hiểu Minh đẩy cửa phòng ra liền hướng phía kim quang đuổi theo.
Mà liền tại Hiểu Minh truy tung trên đường điện thoại liền vang lên.
Hiểu Minh không có để ý,
bất quá tay cơ lại một mực vang lên không ngừng.
Hiểu Minh đành phải đè xuống nghe ân phím.
Diệp Hạo, ta bây giờ tại bận điều đâu?
Ngươi có phải hay không tại Trung Ý đại học truy tung này nữ quỷ?
Làm sao ngươi biết?
Nói nhảm, này nữ quỷ chính là ta đánh chạy.
Thực lực của ngươi mạnh như vậy,
nếu không có sư tôn lưu cho thủ đoạn của ta, lúc ấy ta liền chết tại cái kia nữ quỷ trong tay.
Ta nói ngươi có thể đối phó được cái này nữ quỷ sao?
Thời kỳ toàn thịnh ta có bao xa liền chạy bao xa, nàng bây giờ ta vẫn là có sức đánh một trận.
Nói với ta một chút phương vị của ngươi, ta qua tới giúp ngươi.
Ta tại đường Vân Hà.
Theo Hiểu Minh không ngừng mà báo cáo phương vị của mình cũng không lâu lắm Diệp Hạo liền đuổi theo.
Vẫn còn rất xa.
Ai biết được?
Ngươi nói nữ quỷ này giữa ban ngày làm sao còn dám chạy xa như vậy?
Cựu thế bán nữ chính là có như vậy vô liếng.
Diệp Hạo đang chờ nói cái gì thời điểm đột nhiên ở giữa phát hiện Hiểu Minh tu vi đã đạt tới luyện thể 3 tầng.
Ngươi cái tên này đột phá rồi.
Ta tâm cảnh đã sớm đạt tới luyện thể 3 tầng, bởi vậy chỉ cần có đầy đủ năng lượng tùy thời liền có thể đột phá.
Hiểu Minh cười hắc nói, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa ta liền có thể đạt tới luyện huyết cảnh.
Đối mặt với ngươi ta có áp lực.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
ta lần nào đột phá có ngươi nhanh.
Hiểu Minh nhếch miệng.
Hai người nói chuyện thời gian liền chạy tới một chỗ nghĩa địa công cộng bên trong.
Cựu thế bán nữ hẳn là ở đây nuốt trường âm khí khôi phục tu vi,
chỉ hạc đến nơi này liền biến thành cho tàn.
Diệp Hạo lập tức cảnh giác.
Hiểu Minh không có ngay lập tức xuất thủ mà là tại bốn phía bày ra một cái bát quái trận đồ.
Lúc này mới lấy ra một tờ linh phù lẩm bẩm nói, đi.
Tờ linh phù này biến thành một vệt kim quang tiến vào một cái bia đá phía dưới. Sau một khắc đạo kim quang này liền lôi cuốn lấy cựu thế bán nữ xuất hiện tại Diệp Hạo hai người trước mặt.
Cựu thế bán nữ khuôn mặt đáng ghét mà nhìn xem Hiểu Minh nói, tiểu đạo sĩ, ngươi dám giam cầm ta?
Hôm nay ta không những muốn giam cầm ngươi, ta còn muốn trả ngươi.
Hiểu Minh nói chuyện trong nháy mắt liền vận chuyển dưới chân bát quái đại trận.
Trong khoảnh khắc một cái cự đại bát quái liền mơ hồ xuất hiện tại giữa không trung, cái này bát quái giống như một phương thiên địa giống nhau đem cựu thế bán nữ bao ở trong đó.
Cựu thế bán nữ ở trong đó tả xung hữu đột từ đầu đến cuối không có thể đột phá.
Diệp Hạo tay nắm lôi quyết dẫn hạ một đạo thiên lôi hung hăng bổ tới cựu thế bán nữ trên thân.
Một lần,
hai lần,
ba lần.
Làm Diệp Hạo một liền thi triển ba lần thiên lôi quyết về sau thể nội chân nguyên liền tiêu hao không sai biệt lắm.
Diệp Hạo vội vàng xuất ra một khối linh thạch tiên lặng khôi phục lại.
Mà bị ba đạo thiên lôi đánh trúng cựu thế bán nữ bộ dáng liền tương đối thê thảm, nàng không ngừng mà gầm thét, gào thét đánh thẳng vào bát quái đường đồ.
Diệp Hạo, ngươi tiếp tục a.
Hiểu Minh nhìn thấy Diệp Hạo tại khôi phục liền vội la lên.
Ngươi cho rằng thiên lôi không cần chân nguyên a?
Diệp Hạo bất đắc dĩ nói,
ta phát hiện chính mình tính ra sai lầm, cựu thế bán nữ dù là nguyên khí đại thường, cũng không phải ngươi ta có thể đối phó.
Hiểu Minh nói ra câu nói này thời điểm Diệp Hạo sắc mặt lúc này biến.
Ta nói ngươi có thể đáng tin cậy một chút sao?
Diệp Hạo nói đến đây liền đem trong ngực thanh đồng chủy thủ rút ra, tiếp lấy Diệp Hạo thần sắc liền trở nên bảo tượng uy nghiêm đứng lên.
Những ngày này Diệp Hạo trừ tu luyện Thiên Lôi Quyết cùng Bố Vũ Thuật bên ngoài còn tu luyện một môn kiếm pháp,
Thần Binh Quyết.
Quy 1,
chương 114, uống chén rượu nhạt.
Thần Binh Quyết là Hắc Long tại một cái động phủ ở bên trong lấy được một môn kiếm pháp.
Dù là lấy Hắc Long bắt bẻ ánh mắt cũng không thể không thừa nhận môn này kiếm quyết tinh diệu cùng khủng bố.
Chạm.
Diệp Hạo trong tay thanh đồng chủy thủ chém ra một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang.
Đạo kiếm quang này mang theo quần quần vô thượng thần uy giáng lâm đến thế gian này.
Cửu thế bán nữ kêu thảm một tiếng, hai cây cánh tay đều bị tận gốc cắt đứt.
Đậu xanh, cái này cái gì kiếm quyết?
Hiểu Minh ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị.
Diệp Hạo không có trả lời Hiểu Minh lời nói mà là hư thoát giống như co quắp ngồi dưới đất.
Cửu thế bán nữ tựa hồ ý thức được nếu là cũng không làm quyết đoán chính mình rất có thể vẫn lạc tại nơi này.
Bởi vậy theo trong mắt của nàng hiện lên một đạo quyết tuyệt chi sắc, nàng thể nội liền xông ra hai đạo số mệnh chi thần, cái này hai đạo số mệnh chi thần một đạo hướng phía trận pháp phóng đi, một đạo biến thành huyết quang đầy trời bao khỏa chính mình.
Hiểu Minh khẽ giật mình.
Cửu thế bán nữ cái này chơi cái nào một màn a?
bất quá sau một khắc Hiểu Minh liền rõ ràng. Bởi vì hướng phía trận pháp phóng đi cái kia đạo số mệnh chi thân đem thân thể của mình dẫn bạo, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem Hiểu Minh bố trí bắt quái trận đồ chấn vỡ, mà bá đạo sóng xung kích không những hướng phía bên ngoài phúc bắn đi, trong trận pháp cửu thế bán nữ cũng tại tác động đến phạm vi bên trong. Thế nhưng là cửu thế bán nữ một đạo số mệnh chi thân sớm liền biến thành năng lượng màu đỏ ngòm bảo vệ nàng. Cái này liền khiến cho cửu thế bán nữ không có có nhận đến bao nhiêu chập trùng. Hiểu Minh thân hình như điện lôi kéo Diệp Hạo trong nháy mắt tránh đi liên lụy phạm vi, mà đợi đến cô năng lượng này sóng tiêu tán thời điểm nơi nào còn có cửu thế bán nữ thân ảnh. Vẫn là bị nàng chạy. Diệp Hạo khẽ thở dài. Cửu thế bán nữ hiện tại tổn thất năm đạo số mệnh chi thần, mà lại nàng bản tôn càng là lọt vào to lớn thương tích, trong thời gian ngắn nàng căn bản cũng không khả năng khôi phục. Hiểu Minh ngữ khí lại có chút nhẹ nhõm, mà tới lúc chắc hẳn ngươi ta đã sớm đặt chân luyện huyết cảnh. Chờ đặt chân luyện huyết cảnh Hiểu Minh liền có thể thi triển càng nhiều thủ đoạn, lại thêm Diệp Hạo dù là cửu thế bán nữ khôi phục lại đỉnh phong lại như thế nào. Cửu thế bán nữ để mắt tới Trương Lan. Diệp Hạo trầm giọng nói, đây là ta trước mấy ngày khắc họa hộ thân phù. Hiểu Minh suy nghĩ một chút liền móc ra một cái hộ thân phù. Ngươi xác định hữu dụng? Ta chỉ có thể nói hiện tại hữu dụng. Hiểu Minh nói khẽ. Tốt ta. Diệp Hạo cũng rõ ràng hiện tại đích thật là không có cái gì biện pháp tốt. Mà liên tại Diệp Hạo cùng Hiểu Minh chuẩn bị rời đi thời điểm bọn hắn không hẹn mà cùng dừng bước. Hoa, hoa, hoa. Qua âm thanh tại giữa không trung tràn ngập ra. Qua từ xưa đến nay liền đại biểu cho không rõ, loại thuyết pháp này lưu truyền đến nay như thế nào không có đạo lý. Hai vị công tử, không bằng tới phụ thượng uống chén rượu nhạt như thế nào? Theo đạo này thanh âm giản mùa rơi tòa tiếp theo to lớn mộ bia liền rời vị trí, tiếp lấy một cái trống vải trượng đầu rồng tóc trắng lao hầu ngay tại mấy vị thiếu nữ đồng hành đi ra. Hiểu Minh con ngươi co rụt lại. Xem ra ngươi nhận ra thân phận của ta. Tóc trắng lao hầu vừa cười vừa nói. Hồ tiên tiền bối không phải tại Đông Bắc sao? Hiểu Minh run rẩy hỏi ra câu nói này. Vị này tu vi đã đạt tới lục địa thần tiên tình trạng a? Mà bọn hắn Mao Sơn phái có hay không loại tồn tại này đều tại cái nào cũng được. Hiểu Minh tin tưởng cho dù là sư tôn của hắn tại vị này trước mặt cũng phải nghỉ cơm. Cái này căn bản cũng không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Lao tại Đông Bắc không phải quá nhàm chán sao? Tóc trắng lao hầu nói đến đây lại lần nữa mời nói, hai vị công tử, không thưởng lao thân một bộ mà sao? Hiểu Minh không nói. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói, tiền bối nói đùa, Hiểu Minh chúng ta đi. Từ Hiểu Minh trong lời nói Diệp Hạo đã biết cái này tóc trắng lao hầu là hồ tiên. Bực này tồn tại muốn giết bọn hắn bất quá là một ý niệm chuyện. Bởi vậy bọn hắn cần phải làm là dựa theo hồ tiên yêu cầu làm. Hiểu Minh cũng rõ ràng chuyện này thân bất do kỷ, liền cùng Diệp Hạo cùng một chỗ hướng phía động phủ đi đến. Mới vừa tiến vào động phủ sau lưng đại môn liền đóng lại, bất quá con đường hai bên lại treo đầy đèn màu. Người tên là gì? Hồ Tiên nhìn xem Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, ngươi so tiểu tử này có dũng khí. Hồ Tiên nói đến chỉ vào viện chính mình hai cái tôn nữ nói, ngươi xem một chút thích cái nào, liền lĩnh về nhà làm lão bà. Không thể không nói Hồ Tiên hai cái tôn nữ đều là tuyệt sắc, nhưng ai có thể mò được chuẩn Hồ Tiên chân thực ý đồ đâu? Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói, vãn bối nào có bực này phúc khí. Xem ra ngươi là không thích ta cái này hai tôn nữ. Hồ Tiên ha ha cười nói, không có việc gì, lão thân khác không nhiều liền tôn nữ nhiều, đợi chút nữa ngươi hảo hảo lựa chọn. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh liếc nhau một cái. Tình huống như thế nào? Hồ Tiên mời bọn họ hai vị đi vào là vì chiêu tế. Đến phòng khách Diệp Hạo hai người liền thấy từng cái tuấn tú thiếu nữ chính đang truy đuổi đùa giỡn. Mà những này thiếu nữ nhũ yến vòng mập có thể nói là cái gì cần có đều có. Các cô nương đều tới. Hồ Tiên vỗ tay một cái cười ha hà nói. Chính đang truy đuổi thiếu nữ liền xếp thành một dài sắp xếp thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Các nàng tò mò nhìn Diệp Hạo hai người. Cái này hai thật xấu. Ta vẫn cảm thấy bên trái xấu. Bên phải so bên trái xấu điểm. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh sắc mặt lập tức đen lại. Hồ Tiên cười mắng, nói mỏ gì đâu. Những cái kia thiếu nữ lập tức ngậm miệng lại. Hai vị công tử nhưng có chọn chúng nữ tử. Hồ Tiên nhìn xem hai người nói, tiền bối có chuyện không ngại nói rõ. Lúc này Diệp Hạo nói, các ngươi vẫn là chọn lại nói. Hồ Tiên vừa cười vừa nói, ta đã có bạn gái. Diệp Hạo đành phải nói. Hồ Tiên nghe được Diệp Hạo nói như vậy ánh mắt liền chuyển qua Hiểu Minh trên thân. Ta cũng có bạn gái. Hiểu Minh vội nói. Hồ Tiên nghe được Diệp Hạo hai người nói như vậy liền rõ ràng chính mình nếu là không nói rõ ràng lời nói bọn hắn căn bản cũng không dám tiếp nhận phần này đại lễ. Thôi được, ta liền cùng các ngươi đi thẳng vào vấn đề. Hồ Tiên trầm ngâm một chút liền nói, ta một cái túc địch xuất hiện, mà ta không có nắm chắc chiến thắng hắn. Tiền bối nói túc địch thế nhưng là Lam Tiên. Ừm. Hồ Tiên gật đầu nói, ta có một loại dự cảm lần này rất có thể sẽ bỏ mình. Mô mô. Mô mô. Mô mô. Bọn này thiếu nữ từng cái xông tới, các nàng trong mắt đều chứa đầy nước mắt. Lao thân đời này đều không có làm qua thương thiên hại lý sự tình, mà ta bọn này tôn nữ trong tay cũng chưa từng nhiễm máu người, cho nên lão thân hy vọng hai vị tương lai có thể che chở các nàng một hai. Hồ Tiên vừa mới nói xong một cái nữ tử áo xanh liền nói, mô mô. Bọn họ hai vị liên thủ ngay cả cái cựu thế bán nữ đều không giải quyết được, ngươi đem chúng ta giao phó cho bọn họ có phải hay không? Lời kế tiếp chưa hề nói, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thanh Thanh, ngươi tại chúng ta Hồ Yêu nhất tộc tư chất là cao nhất, nhưng là ngươi tuyệt đối không được tiểu liếc nhìn trước hai vị này. Hồ Tiên lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói. Ừm. Hai vị này tương lai thành tựu đều sẽ vượt qua ngươi. Mô mô, tương lai ta thế nhưng là có thể vấn đỉnh Hồ Tiên. Mà bọn hắn sẽ siêu việt địa tiên. Không có khả năng. Quy 1. Chương 115, Phó Thác. Không có cái gì là không thể nào. Hồ Tiên cảnh cáo nói, Thanh Thanh mặt ngoài một bộ thụ giáo bộ dáng, nhưng là trong lòng của nàng vẫn là xem thường. Diệp Hạo cùng Hiểu Minh liếc nhau một cái, ai cũng không nghĩ tới là loại kết quả này. Hồ Tiên đem nàng bọn này như hoa như ngọc các cháu gái phó thác cho bọn hắn. Hai vị công tử định như thế nào?
Hồ Tiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo hai người hỏi, nếu là thật sự phát sinh tiền bối nói tới biến cố, ta sẽ dẫn các nàng tiến đến Mao Sơn. Hiểu Minh trầm giọng nói. Hiểu Minh lời nói để rất nhiều thiếu nữ đôi mắt đều phát sáng lên. Mao Sơn làm là đạo gia sáu môn một trong, nội tình không thể bảo là không thâm hậu. Nếu có thể tại Mao Sơn bên trong tu hành cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Hồ Tiên tiếp lấy lại nhìn về phía Diệp Hạo. Ta có thể làm chính là dùng kiếm trong tay chiến đấu, ta không có đổ xuống trước đó các nàng không có việc gì. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói. Diệp Hạo lời nói gây nên mấy vị thiếu nữ chú ý. Tương đối Vu Hiểu Minh hứa hẹn Diệp Hạo hứa hẹn không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Hiện tại các ngươi có thể làm ra lựa chọn của mình. Hồ Tiên nói khẽ. Mộ Mộ, ngươi có ý gì? Một cái 14-15 tuổi nữ hài bắt lấy Hồ Tiên tay bất an hỏi. Mộ Mộ muốn tại đại chiến tiến đến trước đó bế quan, mà các ngươi hiện tại liền muốn rời đi nơi này. Hồ Tiên cương triều nhìn cô gái này một chút, trong mắt lộ ra nồng đậm không bỏ. Sau một lát Hồ Tiên liền trầm giọng nói, tốt, đều không cần khóc sướt mướt, hiện tại làm ra lựa chọn của các ngươi. Ta muốn đi Mao Sơn. Theo một cái lớn tuổi nữ tử làm ra lựa chọn về sau những cô gái này từng cái làm ra lựa chọn của mình. Ta muốn đi Mao Sơn. Ta muốn đi Mao Sơn. Diệp Hạo có chút xấu hổ, bởi vì những ngày hồ yêu thuần một sắc đều lựa chọn Hiểu Minh, chính mình liền như vậy kém cỏi sao? Ta lựa chọn Diệp Hạo. Lúc này Thanh Thanh chỉ vào Diệp Hạo nói, Thanh Thanh lựa chọn vượt qua rất nhiều người đón trước, tương đối an nhàn hoàn cảnh sinh hoạt ta càng thêm thích chém giết. Thanh Thanh đón đám người thần sắc cho ra đáp án. Ta cùng Thanh Thanh cùng một chỗ. Một cái váy lục thiếu nữ suy nghĩ một chút liền đứng tại Diệp Hạo bên người. Ta muốn cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ. Ta muốn cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ. Rất nhanh toàn trường chỉ còn lại Hồ Tiên bên người cái kia 14-15 tuổi nữ hài. Nơi này liền không thể không nâng lên cô gái này tướng mạo. Nếu bàn về tướng mạo duy nhất có thể cùng đánh đồng chỉ có Thanh Thanh, mà đợi đến nàng mặt mày mở tướng mạo sợ là còn muốn vượt qua Thanh Thanh. Mặc Mặc, ngươi lựa chọn đâu? Hồ Tiên nói khẽ. Mặc Mặc ánh mắt tại Diệp Hạo cùng Hiểu Minh ở giữa càng không ngừng lượn vòng. Cuối cùng nàng sợ hai nói, ta cùng Thanh Thanh tỷ. Hiểu Minh tâm tình có chút không tốt. Bọn này thiếu nữ bên trong xinh đẹp nhất hai đóa hoa đều để Diệp Hạo hái đi. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình có hơn 20 tên tuyệt sắc trong lòng khó chịu cũng liền tiêu tán theo. Chính mình lấy đò xong thắng a. Đây là lao thân cho hai vị chuẩn bị lễ vật. Hồ Tiên nói liền phân biệt đưa cho Diệp Hạo cùng Hiểu Minh một người túi càn khôn. Hiểu Minh kích động lên, đây chính là túi càn khôn sao? Ừm. Tốt, nên giao phó đều giao phó, hai vị mang các nàng rời đi thôi. Hồ Tiên phất phất tay nói. Mô mô. Bọn này thiếu nữ không khỏi khóc lên. Hồ Tiên an ủi các nàng một phen liền đem các nàng đưa ra động phủ. Mô mô nếu là may mắn không chết lời nói lại nhìn các ngươi. Hồ Tiên nói đến đây liền biến thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Diệp Hạo, ngươi có tính toán gì? Hiểu Minh hỏi. Ta chuẩn bị mua một căn biệt thự. Biệt thự? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ta không có, nhưng người khác có a. Tốt a. Hiểu Minh nói đến đây liền nhìn về phía đám kia hồ yêu nói, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là ta đưa các ngươi đi Mao Sơn, lựa chọn thứ hai chính là ta an bài các ngươi gia nhập linh dị cục, tin tưởng có bán chính thức tính chất dù là lang tiên cũng phải cố kỵ một hai. Ta muốn gia nhập linh dị cục. Ta muốn đi trong trần thế nhìn xem. Trong động phủ tu luyện thời gian rất lâu, ta cũng muốn đi trong trần thế kiến thức một phen. Bọn này hồ yêu cuối cùng đều không ngoại lệ lựa chọn gia nhập linh dị cục. Sau đó Diệp Hạo liền cùng Hiểu Minh mỗi người đi một ngả. Diệp Hạo mang theo ba cái tuyệt mỹ thiếu nữ đến để Đường Phiên Phiên kinh ngạc không thôi. Theo Diệp Hạo giới thiệu một chút thân phận của các nàng, Đường Phiên Phiên mới hiểu được ba vị này đều là hồ yêu. Phiên Phiên, các nàng đều không có tại trong trần thế đi lại qua, bởi vậy đoạn thời gian này người liền hao tâm tổn trí giáo giáo các nàng. Diệp Hạo nói khẽ. Giao cho ta chính là. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này Diệp Hạo điện thoại lần nữa vang lên. Lãnh lão sư, ngươi muốn đánh bao nhiêu cái mới bỏ qua đâu? Diệp Hạo đè xuống nghe ấn phím hỏi. Vậy ngươi còn không tiếp điện thoại của ta? Lãnh Tuyết nghe được Diệp Hạo nói như vậy như thế nào vẫn không rõ vị này căn bản chính là cố ý không tiếp. Ta đây không phải bận điệu sao? Ngươi bận điệu cái gì? Ta bận điệu cái gì ngươi liền không cần biết, ngươi có chuyện gì liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Cha ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Không rảnh. Diệp Hạo, ngươi hẳn phải biết cha ta ý tứ, ngươi muốn như thế nào mới có thể bỏ qua Lãnh gia. Xem ra ngươi đối Lãnh gia vẫn là có tình cảm sao? Diệp Hạo nói đến đây tiếng nói chính là nhất chuyện, hôm qua ta trải qua sông Hoàng Phố thời điểm nhìn thấy biển Ả Hệ Gỉ cư xá, ta muốn là có thể ở nơi đó cũng có một bộ phòng ở nói không chừng tâm tình liền tốt. Biển Ả Hệ Gỉ cư xá bên trong tất cả đều là biệt thự. Lãnh Tuyết cười khổ nói, ta từ nhỏ đã thích biệt thự. Ngươi đây cũng quá hung ác a. Ta cái này gọi cấp phú tế bẩn. Ta sẽ đem chuyện này chuyển cáo cho cha ta. Kỳ thật Lãnh Tuyết rất rõ ràng phụ thân khẳng định sẽ đáp ứng Diệp Hạo yêu cầu. Bởi vì ngay tại hôm qua cục an toàn thành viên đã mang đi tống lệnh hai nhà mấy vị thành viên. Mà lại bởi vì Tống Ngọc chuyện càng là làm hai nhà cổ phiếu không ngừng mà ngã xuống. Diệp Hạo vừa mới phủ lên Lãnh Tuyết điện thoại bên này lại vang lên. Tống gia chủ, ngươi nếu là lại gọi điện thoại có tin ta hay không cáo ngươi quấy rối. Diệp Hạo không khách khí nói. Tống Nhạc Quý mặt không khỏi một đen. Ngươi cho rằng ta nghĩ điện thoại cho ngươi? Nếu không phải nhà ngươi băng níu lấy ta Tống gia không thả ai nhàn rỗi nhất cả chứng điện thoại cho ngươi. Diệp Hạo, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Tống Nhạc Quý trầm giọng nói, như thế nào mới có thể bỏ qua Tống gia? Lời này của ngươi ta coi như không thích nghe, ngươi nói có vẻ giống như cùng ta nhằm vào ngươi Tống gia giống như. Diệp Hạo không vui nói, ngươi nhìn ta cái này miệng, thật không biết nói chuyện. Tống Nhạc Quý dù là trong lòng lại nổi giận, nhưng lúc này cũng phải hạ thấp tư thái nói. Tống Nhạc Quý không biết cục an toàn mang đi gia tộc các nàng thành viên cùng Diệp Hạo thật đúng là không có một chút quan hệ. Cái này chỉ là dựa theo quy định bình thường kiểm tra mà thôi. Nghĩ biểu thị tâm ý của ngươi cũng không phải là không thể được, đợi chút nữa ta đem ngân hàng của ta số tài khoản phát cho ngươi. Diệp Hạo thản nhiên nói.
Tống Nhạc Quý nghe đến đó liền thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là Diệp Hạo không đưa yêu cầu. Quy 1. Chương 116, các nàng không phải người. Qua không có bao lâu thời gian Diệp Hạo điện thoại liền thu được một cái tin nhắn ngắn. Diệp Hạo nhìn thấy trong tin nhắn ngắn số lượng lúc liền bấm Tống Nhạc Quý điện thoại. "Diệp Hạo, tiền ngươi thu được đi. Tống gia chủ, Lãnh gia chủ thế nhưng là đưa cho ta một căn biệt thự, ngươi cho ta chút tiền này là đuổi xin cơm sao?" Diệp Hạo lời nói để Tống Nhạc Quý ám kêu không tốt. Đồng thời trong lòng cũng của hắn mắng to Lãnh Hồng Sương không giảng cứu. "Ngươi đưa một phần biệt thự ngươi ngược lại là nói trước một tiếng." "Diệp Hạo, ngươi lầm." Tống Nhạc Quý vội vàng nói, "Vừa rồi đưa cho ngươi 10 triệu chỉ rượu nhạc phí, tâm ý cái này còn chưa tới đâu." "A, như vậy a?" Diệp Hạo ồ một tiếng liền buông điện thoại xuống. Tặng lễ kiêng kỵ nhất chính là tặng không đúng chỗ. Tống gia cao tầng trải qua ngắn ngủi thương lượng về sau liền quyết định đưa ra 200 triệu. Một căn biệt thự giá cả ít nhất phải tại 100 triệu trở lên, thế nhưng là ai biết Lãnh Hồng Sương phụ không chịu trách nhiệm trang trí đâu. Bởi vậy một lần tính cho 200 triệu một bước đúng chỗ. Không có qua bao lâu thời gian Diệp Hạo điện thoại liền thu được tới sổ thanh âm nhắc nhở. Diệp Hạo số một chút số không trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Hai ức. Diệp Hạo chợt liền đem 200 triệu này chuyển cho Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên tiếp vào tin nhắn sau liền kinh ngạc chạy ra. Ngươi làm sao có nhiều như vậy tiền? Tâm ý của Tống Nhạc Quý. Tốt a. Có 200 triệu này ta nghĩ công ty của ngươi có thể tiến một bước tăng tốc. Ừm. Lãnh Hồng Sương hiệu suất rất nhanh. Đi qua ước chừng sau một tiếng liền tự mình cho Diệp Hạo gọi điện thoại. Biển Hạ Hệ ghi biệt thự đã vào vị trí của mình, ngươi nhìn lúc nào thuận tiện rời đi qua. Trang trí đâu? Chúng tu sạch sẽ. Ngày mai đi. Ngày mai ta phái công ty dọn nhà tới. Không cần, để Lãnh Tuyết qua đến giúp đỡ liền có thể. Được rồi. Sau đó Diệp Hạo liền đi tới phòng ngủ chính bên trong. Phiên Phiên, ngươi thu thập một chút đồ vật, ngày mai chúng ta liền dọn nhà. Chuyển tới đó. Biển Hạ Hệ ghi khu biệt thự. Biển Hạ Hệ ghi một căn biệt thự chí ít cũng phải 100 triệu a. Cái này cũng không cần chúng ta nhọc lòng. Ừm. Diệp Hạo sau đó liền trở lại nằm nghiêng trông được lên thành ngữ bách khoa toàn thư. Lấy Diệp Hạo tốc độ bây giờ đã có thể làm được một mắt ba hàng. Bởi vậy một bản thật dày thành ngữ bách khoa toàn thư Diệp Hạo căn bản là không được bao lâu thời gian liền xem hết. Một buổi tối Diệp Hạo liền đem Hứa Manh Manh cho tư liệu của mình nhìn một lần. Đến nỗi trước đó Diệp Hạo nói mình cần 2-3 ngày mới có thể xem hết một cái quá mức kinh thế hai tục, thứ hai cũng là lo lắng cho mình không có nảy cái thời gian. Ngày thứ hai sớm bên trên lúc 7 giờ Lãnh Tuyết liền mở ra chính mình giáp sắc trùng đi tới Hải Hàng Hoa Viên. Không có qua bao lâu thời gian Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên, Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường liền riêng phần mình dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi xuống. Ba vị này là? Lãnh Tuyết có chút kinh ngạc mà nhìn xem ba cái tuyệt sắc thiếu nữ nói. Bằng hữu của ta. Bằng hữu của ngươi. Lãnh Tuyết trong mắt tràn đầy hồ nghi. Đường Đường tướng mạo liền cùng chính mình tương xứng, mà Thanh Thanh cùng Mặc Mặc so với mình xinh đẹp hơn. Diệp Hạo hắn tại sao biết nhiều như vậy mỹ nữ đâu? Nhìn xem có thể đem đồ vật đều buông xuống sao? Diệp Hạo nói liền mở ra Lãnh Tuyết xe con dương phía sau. Hai cái cặp da liền đem Lãnh Tuyết xe con dương phía sau nhồi vào. Xếp sau có thể đống rất nhiều. Diệp Hạo mở ra xe con cửa sau xe nói. Đường Đường, Mặc Mặc liền đem bao lớn bao nhỏ nhét vào Lãnh Tuyết xe con buồng sau xe. Lập tức Diệp Hạo liền ngồi vào Lãnh Tuyết tay lái phụ bên trên. Đi thôi. Đến nỗi Thanh Thanh tam nữ tắc ngồi lên Đường Phiên Phiên xe. Qua ước chừng nửa giờ liền đến biển A Hệ ghi khu biệt thự. Biệt thự của các ngươi là thứ 8 tòa nhà. Lãnh Tuyết chỉ vào cách đó không xa một ngôi biệt thự nói. Bãi đỗ xe tại một tầng hầm. Lãnh Tuyết đem tiệu xe sau khi dừng lại chỉ vào bên cạnh nói, dưới mặt đất hết thảy có 3 cái chỗ đậu xe, trên mặt đất còn có 2 cái chỗ đậu xe, bởi vậy có thể thỏa mãn các ngươi bình thường nhu cầu. Ta nghe nói biệt thự đều có bể bơi. Đây không phải sao? Lãnh Tuyết chỉ vào bãi đỗ xe bên cạnh nói, trừ phi là đặc biệt lớn hình biệt thự, bằng không bình thường biệt thự bể bơi đều tại một tầng hầm. Các ngươi đi theo ta. Lãnh Tuyết mang theo các nàng từ một tầng hầm đi tới. Viện tử ước chừng có nửa mẫu tả hữu, biệt thự không tính một tầng hầm tổng cộng có 3 tầng, phối trí thì là 6 thất 6 vệ 2 sảnh 1 bếp. Trừ cái đó ra lầu 3 có một cái phòng tập thể thao, còn có một cái cỡ nhỏ quán bar. Lãnh Tuyết từng cái cho Diệp Hạo các nàng giới thiệu. Diệp Hạo nhìn có chút hài lòng. Cái này tờ mở mới là biệt thự. Chính mình trước đó ở phòng ở cùng cái này so sánh căn bản chính là ổ gà a. Nơi này đồ dùng trong nhà tất cả đều là châu Âu định chế, đồ điện gia dụng cũng là trong nước hạng nhất nhãn hiệu. Lãnh Tuyết đem biệt thự này tường tận giới thiệu một lần. Từ nơi này cũng có thể thấy được Lãnh Tuyết hôm qua hạ rất lớn công phu. Ta nên lên lớp. Lãnh Tuyết nhìn đến thời gian không sai biệt lắm liền nói. Phiên Phiên, ngươi nhìn có đồ vật gì muốn mua liền mang theo Thanh Thanh các nàng đi. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, còn có coi chừng các nàng, đừng để các nàng chạy loạn. Người ta lại không là tiểu hải tử. Mặc Mặc móp méo miệng. Ngươi nói ngươi không là tiểu hải tử, tối hôm qua ai ăn vụng kẹo que? Diệp Hạo trêu kẹo nói. A, ngươi làm sao biết? Mặc Mặc khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Ngươi đoán. Ngươi mau nói cho ta biết. Nói cho ngươi còn có ý gì? Diệp Hạo nói liền nhấc lên một bao tư liệu cùng Lãnh Tuyết nói, chúng ta đi thôi. Ừm. Diệp Hạo trên xe liền cùng Hứa Manh Manh phát tin tức. Tư liệu ta đã xem hết, có mới tư liệu sao? Bên kia rất nhanh liền hồi phục, nhanh như vậy liền xem hết rồi. Đúng vậy a. Ta bên này lại từ thư viện đãi ba bản, muốn không sau đó ta tặng cho ngươi. Tiếp qua chừng nửa canh giờ ta đến lớp, đến lúc đó ta cho ngươi phát tin tức. Ừm. Diệp Hạo vừa đưa di động thu lại, Lãnh Tuyết liền bên mặt hỏi nói, lại cùng cái kia cái nữ sinh nói chuyện phiếm đâu? Ta nói Lãnh lão sư, ngươi có thể hay không đừng có dùng có sắc nhãn con ngươi nhìn ta. Ngươi còn cần có sắc nhãn con ngươi nhìn sao? Ngươi nói lời này ta làm sao liền không thích nghe đâu. Yêu hay không yêu nghe là ngươi sự tình, ta liền hỏi ngươi ba cái kia nữ hài chuyện gì xảy ra. Người khác giao phó cho ta. Giao phó cho ngươi. Lãnh Tuyết mở to hai mắt nhìn nói, đùa giỡn hay sao?
ngươi nhìn nói cho ngươi ngươi lại không tin.
Diệp Hạo bất đắc dĩ nói.
Thôi ta tin thành đi.
Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, vậy ngươi có thể nói cho ta là người nào nhà muốn đem ba cái như hoa như ngọc nữ hài giao phó cho ngươi sao?
Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai.
Lãnh Tuyết làm ra nôn khan thân sắc.
Ngươi đó là ý gì?
Ngươi cùng Soái hoàn toàn không có quan hệ được không?
Ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.
Tiểu tử ngươi lại nói sang chuyện khác.
Lãnh Tuyết đột nhiên ý thức được cái gì, ba cái kia nữ hài đến cùng là ai?
Ta nói sợ ngươi không tin.
Ta tin tưởng.
Thật, thật.
Kỳ thật các nàng ba cái đều không phải người.
Diệp Hạo, còn có thể hay không nói chuyện phiếm a?
Lãnh Tuyết báo nổi.
Quy 1. Chương 117, thành ngữ giải thi đấu.
Diệp Hạo bị thương rất nặng.
Vì sao chính mình nói thật liền không có người tin tưởng đâu?
Nhìn xem thở phì phì Lãnh Tuyết, Diệp Hạo lựa chọn ngậm miệng.
Nhanh đến lớp thời điểm Diệp Hạo liền cho Hứa Manh Manh phát một đầu tin tức, không có qua 10 giây đồng hồ Hứa Manh Manh ôm tư liệu liền chạy tới.
Diệp Hạo.
Hứa Manh Manh nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy không che giấu được kinh hỉ.
Diệp Hạo cười đem tư liệu còn cho Hứa Manh Manh.
Hứa Manh Manh đem trong ngực ba bản tư liệu giao cho Diệp Hạo về sau liền nhẹ giọng nói, hôm qua ngươi không sao chứ?
Ta có thể có chuyện gì?
Nhưng ta nghe nói ngươi bị dọa ngất rồi.
Ta không phải bị dọa ngất, ta là bị vị kia rút bất tỉnh.
Diệp Hạo thấp giọng nói.
Thật sự có quỷ.
Hứa Manh Manh giật nảy mình.
Lừa ngươi làm gì?
Ta sợ hãi.
Hứa Manh Manh nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn đầy trắng bệnh.
Diệp Hạo lập tức ý thức được chính mình không nên cùng Hứa Manh Manh đùa giỡn như vậy.
Hắn nghĩ liền đem Đường Phiên Phiên cho mình may thơm bao lấy ra ngoài, tiếp lấy Diệp Hạo đem thơm trong bọc hộ thân phủ cùng đậu nành đổ ra.
Cái này, đây là cái gì?
Đây là một vị rất có danh vọng đại sư luyện chế hộ thân phủ, mang theo cái bùa hộ mệnh này yêu ma quỷ quái cũng không dám gần thân thể của ngươi.
Thật, thật.
Diệp Hạo nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải tùy thân mang theo.
Ta hiểu rồi.
Hứa Manh Manh liên tục gật đầu.
Cái này mấy quả đậu nành bên trên đều khảm khắc lấy phù văn, gặp được quỷ thần cản đường ngươi đập tới liền có thể.
Đây có phải hay không là rất chân quý?
Hứa Manh Manh hỏi vội.
Thứ này ta còn có.
Diệp Hạo đương nhiên sẽ không nói chính mình không có.
Đương nhiên Diệp Hạo sở dĩ đưa cho Hứa Manh Manh cũng là bởi vì chính mình hiện tại không cần đến loại này cấp bậc pháp bảo.
Hứa Manh Manh thận trọng đem đậu nành cùng hộ thân phù bỏ vào trong túi mình, tiếp lấy Hứa Manh Manh nhìn thoáng qua Diệp Hạo phương hướng sau lưng liền rời đi.
Diệp Hạo quay người Trương Lan liền mở ra hai tay nói, ta cũng phải.
Muốn cái gì?
Hộ thân phù.
Cho ngươi.
Diệp Hạo móc ra Hiểu Minh hôm qua cho mình hộ thân phù nói,
ta không có ngươi cho Hứa Manh Manh tinh xảo.
Trương Lan đũ và nói,
ta có thể đừng nói giỡn sao?
Diệp Hạo im lặng nói, nếu bản về uy lực ngươi là nàng 10 lần,
ngươi liền gạt ta a.
Trương Lan nói là nói như vậy, nhưng vẫn là đem hộ thân phù thu vào.
Giữa trưa ngươi sau khi trở về liền may một cái thơm bao thiếp thân mang theo.
Diệp Hạo lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói, này nữ quỷ đã để mắt tới ngươi.
Cái gì?
Một cái đạo sĩ đem này nữ quỷ đánh thành trọng thương, chỉ là đáng tiếc cuối cùng vẫn là để nàng trốn.
Thật giả?
Loại sự tình này ta có thể lấy ra đùa giỡn hay sao?
Ta nên làm cái gì?
Ngươi cần phải làm là tùy thân mang theo cái bùa hộ mệnh này, đến nỗi còn lại ngươi liền không cần quản.
Ngươi cho ta mấy quả đậu nành thôi, đến lúc đó ta cũng lấy ra nền nàng.
Thêm ấn phù đậu nành chỉ có thể đối phó giống nhau quỷ, đối phó vị này lại là một chút tác dụng đều không có, bằng không mà nói ta làm sao có thể đều cho Hứa Manh Manh.
Tạm thời tin tưởng ngươi.
Trương Lan tâm tình thật tốt.
Mặc kệ như thế nào Diệp Hạo trong lòng đều nghĩ đến nàng đâu.
Bằng không mà nói liền sẽ không cho nàng cầu hộ thân phụ.
Trương Lan trở lại trên ghế ngồi liền nhỏ giọng nói với Bạch Hà hộ thân phụ chuyện.
Cái này khiến Bạch Hà có chút áo ước.
Bạch Hà cắn môi một cái nói, Trương Lan, có thể hay không để Diệp Hạo cũng cho ta một chương hộ thân phụ?
Trương Lan mánh mà choáng váng.
Nàng cái này ý thức được chính mình có chút đắc ý quên hình.
Bất quá Trương Lan cảm thấy hộ thân phù chỉ sợ cũng không phải việc ghê có gì.
Trương Lan liền đứng dậy đi tới Diệp Hạo bên người ngồi xuống.
Làm sao ngươi tới rồi?
Bạch Hà muốn một chương hộ thân phù.
Trương Lan thấp giọng nói.
Trên người ta không có.
Diệp Hạo bày mở tay ra nói.
Ê!
Ngươi nên sẽ không cảm thấy hộ thân phù nâng bút liền bạch ra.
Ngươi loại này hộ thân phù vị đại sư kia một ngày nhiều nhất hỏa một chương.
Cái này, tốt ta.
Trương Lan giờ mới hiểu được hộ thân phù căn bản cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy.
Trở lại trên ghế ngồi Trương Lan liền một mặt áy náy nói, thật có lỗi, Diệp Hạo nơi đó không có.
Không có việc gì.
Ngoài miệng nói không có việc gì trong lòng làm sao có thể không có việc gì đâu.
Thành ngữ giải thi đấu.
Đây là Trung Quốc các đại viện trường học liên hợp tổ chức một cái tranh tài.
Mỗi lần tranh tài đều thành công hấp dẫn toàn Trung Quốc ánh mắt.
Bởi vì vấn đỉnh thứ nhất có thể thu hoạch được 5 triệu tiền thưởng.
5 triệu A.
Đại bộ phận người bình thường cả một đời cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy.
Diệp Hạo cùng Hứa Manh Manh dựa theo trình tự cầm tới mã số của mình bài.
Ta là thứ 8 trường thi.
Diệp Hạo nói khẽ.
Ta là thứ 9 trường thi.
Hứa Manh Manh cười nói,
chúc ngươi may mắn,
chúc ngươi may mắn.
Thành ngữ giải thi đấu cả nước tham gia viện trường học hết thảy có hơn 1200 chỗ, dựa theo quy định mỗi viện giáo có thể chọn phái đi 2 tên học sinh, nói cách khác có hơn 2500 người tham gia thành ngữ giải thi đấu. Bởi vậy trận đầu khảo hạch chính là đấu vòng loại. Mà lần này chỉ để lại 512 danh học sinh, nói cách khác sẽ đào thải 3/4. Cuộc thi lần này để thi hết thảy có 1000 đề, tất cả đều là trên dưới 5000 năm cổ điển thi tử, bởi vậy không có nhất định từ ngữ lượng tốt nhất đừng đến tham gia.
Diệp Hạo nhìn lướt qua liền soát soát viết ra.
Diệp Hạo cái này thời gian nửa tháng đã đem có thể tra được tư liệu tất cả đều lưng một lần.
Mà đợi đến Diệp Hạo đem cái này 1000 đề tất cả đều viết xong sau đã qua 90 phút.
Bất quá Diệp Hạo có 3 đề trống không.
Cái này 3 đề quá mức ít thấy, Diệp Hạo cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua.
Bây giờ cách kết thúc còn có 10 phút.
Theo giám thị tiếng của lão sư vang lên trong trường thi học sinh từng cái kêu rên lên tiếng.
Cho dù là Diệp Hạo đều cảm thấy cái này quá khó, bởi vì Diệp Hạo bổ khuyết thời điểm cơ hồ liền không có lãng phí cái gì thời gian, chỉ có như vậy chính mình cũng dùng 90 phút mới làm xong. Những học sinh này nếu là chậm trễ một chút thời gian có thể làm xong hay không đều là cái vấn đề. Thứ ba trường thi, một người tướng mạo phổ thông thanh trẻ mang đem bài thi buông xuống, hắn ánh mắt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Lúc thi tốt nghiệp trung học hắn Lý Tầm chỉ là vấn đỉnh thám hoa, lần này hắn muốn nói cho cả nước hắn quán quân bảo tọa là hắn. Thứ hai trường thi, cả người bên trên tán phát lấy nhàn nhạt sách mùi hương thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh, nàng nâng cầm lên lẳng lặng tự hỏi trước mặt một nan đề. Thiếu nữ này chính là thi đại học bảng nhãn, Ma Đô Minh Nguyệt. Thứ nhất trường thi, cả người bên trên tràn đầy nho nhã chi khí thanh niên thổi thổi bút tích, hắn trong mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Chính như lúc thi tốt nghiệp trung học hắn vấn đỉnh trạng nguyên bảo tọa, lần này hắn đồng dạng sẽ hỏi đỉnh thành ngữ giải thi đấu quán quân. Ta sẽ dùng sự thật nói cho tất cả mọi người, ta trạng nguyên chi vị, danh xứng với thật. Phương Văn trên mặt tuấn tú lộ ra một vòng sắc khí, mặc kệ là bá đạo Lý Tầm vẫn là Ma Đô Minh Nguyệt, các ngươi đều chính là ta tiến lên trên đường đá đặt chân. Diệp Hạo cũng không biết cái này tiểu nhân vật, lần này có không có tham gia thành ngữ giải thi đấu. Phương Văn trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ mong đợi, thật rất muốn đuổi theo ngươi a. Quy 1, chương 118, không nể mặt ta. Theo tiếng chuông gõ vang tất cả thí sinh đều bị cấm chỉ bài thi. Người vi phạm thành tích cuộc thi hủy bỏ. Chưa nói xong thật sự có một ít học sinh bí quá hóa liều, kết quả bọn hắn tại chỗ liền bị thủ tiêu tư cách. Diệp Hạo đi ra trường thi về sau liền thấy trở Hứa Manh Manh. Kiểm tra thế nào? Hứa Manh Manh hỏi. Không ba cái. Diệp Hạo trả lời. Hứa Manh Manh không khỏi mở to hai mắt nhìn nói, ngươi liền không ba cái. Làm sao rồi? Ngươi có biết hay không năm ngoái thành ngữ giải thi đấu đấu vòng loại tối cao phân là bao nhiêu? Không biết. Hứa Manh Manh nghe được Diệp Hạo trả lời như vậy liền có chút im lặng. Vị này chẳng lẽ cũng không biết chú ý một chút dĩ vãng thi đấu chuyện sao? Năm ngoái thành ngữ giải thi đấu đấu vòng loại tối cao phân là 960 phân. Tốt ta. Diệp Hạo lúc này mới ý thức được chính mình chỉ sợ lại sáng tạo một cái kinh thế hãi tục thành tích. Bất quá ai để cho mình là siêu cấp học bá đâu? Ngươi còn có một số ít thấy tư liệu sao? Không có. Vậy thì đáng tiếc. Ta cho ngươi tìm những tài liệu kia ngươi đều xem hết rồi. Hứa Manh Manh những ngày này mỗi ngày đều cho Diệp Hạo đưa đi tốt mấy quyển tư liệu a. Đều xem hết, ta có thể khẳng định ta chống không này ba đề đều không tại những tài liệu kia bên trong. Diệp Hạo gật đầu nói. Lại ít thấy tư liệu chỉ có Khổng Tử trong học viện có. Hứa Manh Manh suy nghĩ một chút nói. Có thể hay không đem Khổng Tử trường học tư liệu điều ra đến đâu? Diệp Hạo hỏi. Có thể. Hứa Manh Manh gật đầu nói, muốn không chúng ta ăn cơm xong về sau liền đi quán nét. Tốt. Hiện tại đã 11 giờ, đến trưa cơm thời gian. Mà liền tại hai người sóng vai hướng phía bên ngoài đi đến thời điểm Diệp Hạo liền chú ý tới mấy vị bảo tiêu bảo vệ lấy một cái nho nhã thanh niên hướng phía bên ngoài đi đến. Phương Văn. Hứa Manh Manh hoảng sợ nói. Cái tên này có chút quen thuộc. Hắn chính là năm nay Trạng Nguyên. Nha. Hứa Manh Manh nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo lý thuyết năm nay Trạng Nguyên nên ngươi. Diệp Hạo cười cười từ chối cho ý kiến. Hai người tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ nếm qua về sau liền đến quán net. Hứa Manh Manh bật máy tính lên về sau nhanh chóng liền điều lấy mười mấy bản tư liệu. Người trước nhìn xem, ta tiếp tục điều. Hứa Manh Manh nói khẽ. Hứa Manh Manh điều lấy liền chú ý tới Diệp Hạo con chuột huy động tần suất quá nhanh. Ngươi nhìn chính là không phải quá nhanh rồi. Bên trong rất nhiều tư liệu ta đều biết. Diệp Hạo thuận miệng châu nói. Hứa Manh Manh cứ như vậy một mực cho Diệp Hạo điều lấy. Đợi đến ban đêm lúc 9 giờ Diệp Hạo nhìn 45 bản tư liệu. Ngày mai lại nhìn đi. Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Tổng cộng còn có 43 bản, ta đóng gói phát đến ngươi hồng thư. Hứa Manh Manh nói khẽ. Đi thôi, ta mời ngươi ăn khuya, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn sâu nướng đi. Được. Diệp Hạo mang theo Hứa Manh Manh đi tới đổ nướng một con đường. Hai người bưng khay muốn một chút thịt nướng cùng rau quả tìm một vị trí ngồi xuống. Ngươi muốn uống cái gì? Nước trái cây. Diệp Hạo nhìn thấy bên cạnh có cái siêu thị liền đứng dậy hướng phía bên kia đi đến. Hứa Manh Manh an vị tại chỗ chờ đợi. Ước chừng đi qua nửa phút một cái say khướt thanh niên đặt mông an vị tại Hứa Manh Manh bên người. Cô nàng, bồi cà ca uống một chén. Người thanh niên kia nói liền rót một chén rượu đưa cho Hứa Manh Manh. Ta không biết uống rượu. Hứa Manh Manh vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi đây là xem thường ta sao? Người thanh niên kia trợn mắt nói, huynh đệ mấy cái, cô nàng này xem thường ca, các ngươi nói làm sao bây giờ? Tự nhiên là xử lý nàng. Mấy tên thanh niên kia nói đồng thời liền xuống tới. Hứa Manh Manh gương mặt xinh đẹp trở nên sát bạch khởi tới. Các ngươi nếu là đem cái này chai bia uống sạch, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Người thanh niên kia bịch một tiếng đem Đông Tuyết bia thả ở trên bàn, bằng không mà nói đừng trách ca phá ngươi. Ta. Làm sao? Ngươi cứ như vậy nghĩ ca bên trên ngươi. Người thanh niên kia vừa nói một bên đem áo sơ mi chút bỏ, lộ ra thanh long hình xăm. Ta uống. Thấy cảnh này Hứa Manh Manh run rẩy nói. Hứa Manh Manh cho tới bây giờ liền không có uống qua bia. Bởi vậy uống vào liền sợ. Mấy cái này thanh niên lập tức cười lên ha ha. Hứa Manh Manh ho kịch liệt thấu một trận mới hơi bình phục xuống dưới. Nàng khuất nhục bưng lên chai bia ừng ực uống vào hai hàng thanh lệ liền thuận khỏe mắt trở xuống. Đợi đến Hứa Manh Manh đem một bình uống sạch về sau liền nói, ta uống xong. Ngươi là uống xong, nhưng ngươi không có một hơi uống cạn. Người thanh niên kia nhìn chằm chằm Hứa Manh Manh nói, này ngươi chính là không nể mặt ta. Hắn nói liền lại mở ra một bình, một hơi đem bình này uống sạch, ta coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Ngươi cái này căn bản chính là làm khó. Hứa Manh Manh rốt cục ý thức được người thanh niên này chính là đang đùa chính mình. Đừng nói nàng một cái nữ hài tử, liền xem như nam lại có mấy cái có thể một hơi làm xuống một chai bia. Ngươi đều như vậy nói, ta liền cho ngươi một cơ hội, hai cái. Vượt qua Hứa Manh Manh đoán trước người thanh niên kia nói ra lời nói này. Làm sao? Có vấn đề. Người thanh niên này trợn mắt nói.
Người thanh niên này mục đích đúng là đem Hứa Manh Manh quá chén, dù sao hắn lại như bức còn không dám bên đường bắt người, nhưng đem Hứa Manh Manh quá chén lại là một chuyện. Hứa Manh Manh dù là hai cái đem cái này chai bia uống sạch hắn còn có lý do khác chờ lấy đâu. Hứa Manh Manh vừa cầm rượu lên bình liền bị một cái tay đè lại. Đã chư vị như thế có nhã hứng, không bằng ta bồi chư vị chơi đùa được không? Một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Người tờ mở ai vậy? Một tên lưu manh lúc này tức miệng mắng to. Diệp Hạo ánh mắt hàn quang lóe lên. Hắn mang theo bình rượu liền hướng phía tên côn đồ này đầu chào hỏi quá khứ. Tên côn đồ này lúc này liền bị nện mộng so. Hắn cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, trận đầu gối mềm nhũn liền có quắp ngã xuống đất. Chơi hắn, dám đụng đến chúng ta huynh đệ. Phế hắn. Mấy cái này lưu manh từng cái đều giận. Bọn hắn không nghĩ tới cái này học sinh vậy mà to gan lớn mật đến loại tình trạng này, cũng dám cho huynh đệ của mình lũ đầu sức chán. Diệp Hạo tiện tay nhặt qua ba chiếc đũa tại cực kỳ nguy cấp lúc đem ba tên côn đồ bàn tay tất cả đều quán xuyên. Quán xuyên về sau Diệp Hạo càng là đem đũa đập tới thật dày mặt bàn bên trong. Ba tên côn đồ tất cả đều mất mạng hét thảm lên. Cái kia gây chuyện thanh niên thấy cảnh này bụng nhỏ đều đang run rẩy. Lúc này nếu là hắn lại không biết trước mặt cái này học sinh là cao thủ lời nói nhiều năm như vậy hắn cũng liền tòi công lan lộn. Ồn ào. Diệp Hạo nghe được cái này ba cái thanh niên gọi đất một cái so một cái thảm, liền nắm một thanh niên một cái tay khắc trưởng, tiếp lấy một chiếc đũa liền đem bàn tay của hắn vô tình quán xuyên. Còn gọi. Người thanh niên kia hai bàn tay đều bị xỏ xuyên, bởi vậy lần này hắn mất mạng kêu lên. Diệp Hạo tiện tay lại lần nữa hướng phía bàn tay của hắn đập tiến một chiếc đũa. Người thanh niên kia răng đều đang run rẩy. Bất quá hắn nhưng cũng không dám tái phát âm thanh. Hiện tại nên hai chúng ta hảo hảo chơi đùa. Diệp Hạo nói đến đây liền hướng phía xa xa lão bản hô nói, "Lão bản, lấy tới một dương hồng tinh rượu sái." Quy 1. Chương 119, giấy chứng nhận là thật. Hiện tại nên hai chúng ta hảo hảo chơi đùa. Diệp Hạo nói đến đây liền hướng phía xa xa lão bản hô nói, "Lão bản, lấy tới một dương hồng tinh rượu sái." Lão bản rất nhanh liền bưng tới một dương hồng tinh rượu sái. Diệp Hạo mở ra một bình đưa cho người thanh niên kia nói, "Một hơi uống." Người thanh niên kia mặt đều lục. Đây chính là 60 độ cao độ rượu đấy a. Ai có thể một hơi liền uống hết? Không uống đi xuống cũng có thể. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, lưu lại ngươi một cái tay. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội. Người thanh niên kia lui về phía sau một bước nói, ngươi có tin ta hay không làm chết mấy người các ngươi cuối cùng chẳng có chuyện gì. Diệp Hạo nhìn chằm chằm người thanh niên này nói mà không có biểu cảm gì nói, ta không tin. Người thanh niên này làm sao có thể tin tưởng đâu? Không tin ngươi có thể báo cảnh. Diệp Hạo ra hiệu nói, ngươi xác định? Người thanh niên kia không nghĩ tới Diệp Hạo phách lối đến loại tình trạng này. Ta xác định. Diệp Hạo thản nhiên nói. Người thanh niên kia không chần chờ nữa lấy điện thoại di động ra liền báo cảnh. Không có qua 5 phút đồng hồ một xe cảnh sát gào thét lên liền đuổi tới nhà này quán bán hàng. Mấy vị cảnh sát thấy mấy tên côn đồ hai tay bị sọ xuyên ánh mắt liền biến. Không có nhất định lực lượng làm sao có thể làm được đâu. Các ngươi hai cấp bậc tối cao? Diệp Hạo lúc này hỏi. Ta là Long Giang đường đồn công an phó sở trưởng. Một người cảnh sát tiến lên phía trước nói. Diệp Hạo đem chính mình căn cứ chính xác kiện đưa tới. Người cảnh sát kia nhìn thoáng qua liền kinh sợ. Tình huống như thế nào? Quân hàm thiếu tướng. Nói đùa sao? Ngươi muốn là không tin có thể hỏi một chút Trương Thành. Diệp Hạo nhìn xem người cảnh sát kia bộ dáng liền biết vị này không thể nào tin được. Ta cần xin phép một chút. Nghe vậy người cảnh sát kia liền trả lời. Hắn rất nhanh liền bấm Trương Thành điện thoại. Ngươi là ai? Ta là Long Giang đường đồn công an phó sở trưởng Thang Miên, ta phụ mệnh đến đây xử lý cùng một trô đánh nhau hậu đả sự kiện, bất quá trong đó một phương xuất ra một sĩ quan chứng. Loại sự tình này báo cáo cho quân kỷ ủy. Chủ yếu là vị này xuất ra chứng nhận sĩ quan quân hàm quá cao. Trương Thành trong lòng hơi động nói, tên của hắn là ai? Diệp Hạo. Diệp Hạo. Trương Thành nghe được là Diệp Hạo về sau liền trầm giọng nói, quan quân của hắn chứng là thật. Cái gì? Thang Miên kinh ngạc nói. Hắn đến từ một cái thần bí bộ môn, cái ngành này quyền lợi rất lớn. Trương Thành ngưng âm thanh nói, ngươi cần phải làm là phối hợp. Náo chết người làm sao bây giờ? Thang Miên hỏi cái này là muốn biết chính mình phối hợp tới trình độ nào. Chỉ cần là đối phương khiêu khích, dù là chết đều chết vô ích. Trương Thành nói đến đây liền dừng một chút, chuyện này cặn kẽ trải qua viết cái báo cáo giao cho ta. Vâng. Thang Miên phủ lên điện thoại di động về sau lần nữa nhìn xem Diệp Hạo thần sắc liền khác biệt đứng lên. Hắn cung kính đem giấy chứng nhận còn cho Diệp Hạo, tiếp lấy liền hướng phía Diệp Hạo kính một cái quân lễ. Chào thủ trưởng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu về sau liền nhìn về phía người thanh niên kia nói, hiện tại ta nói không có sai à? Các ngươi làm sao có thể như vậy? Ta đã sớm nói ta muốn chơi chết ngươi liền cùng chơi giống như. Diệp Hạo nói đến đây liền đem hồng tinh rượu sái đưa tới, một hơi uống. Cương tử làm sao có thể uống đâu? Hắn ngay tại trầm ngâm thời điểm Diệp Hạo nắm lấy hắn tay thả ở trên bàn, tiếp lấy nắm lấy một chiếc đũa liền hướng phía bàn tay của hắn trung tâm sâu xuyên qua. A, uống sao? Diệp Hạo hỏi ra câu nói này thời điểm lại giơ lên một chiếc đũa xuyên qua đến trong lòng bàn tay hắn. A, uống sao? Diệp Hạo mỗi hỏi một tiếng liền cắm vào một chiếc đũa. Làm đũa cắm đến cây thứ tư thời điểm cương tử âm thanh đều biến sắc. Ta uống, ta uống, ta uống. Cương tử sợ. Cương tử khẳng định tay phải của mình phế. Dù là tiến về bệnh viện cũng trị không hết. Nói sớm không phải liền là. Diệp Hạo nói xong liền đem rượu sái đưa tới. Cương tử dùng tay trái cầm ngực uống hai ngụm đã cảm thấy tạng phủ bên trong trào lên từng đoàn hỏa diễm. Uống ước chừng 5-6 miệng về sau hắn liền quang quắc một tiếng phun ra. Cuống họng sặc khó chịu không nói ra được. Cương tử liều mạng nôn khan lấy hận không thể đem tâm can đều ra. Nước mắt càng là ào ào chảy. Uống. Diệp Hạo mặt không chút thay đổi nói. Cương tử cuối cùng cảm nhận được vừa rồi Hứa Manh Manh cái chủng loại kia sỉ nhục cảm giác. Hắn bưng rượu lên bình liền ngực uống, trước sau sau dùng 4 chiếc khí mới đem một bình xử lý. Có thể sao? Ta nói qua thở ra một hơi.
Diệp Hạo nói lại lần nữa mở ra một bình rượu sái, lúc nào làm được một hơi lúc nào lại nói loại lời này.
Ngươi đây chính là làm khó. Cương Tử vừa nói ra câu nói này thời điểm liền sửng sốt. Có phải là cảm thấy câu nói này giống như đã từng quen biết đâu? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi.
Ta uống. Cương Tử rõ ràng hôm nay Diệp Hạo nếu là không ngay ngắn trị chính mình một phen tuyệt đối không thể có thể để cho hắn cùng đệ tử của hắn huynh nhóm rời đi. Bất quá một hơi liền xử lý một bình rượu sái nào có dễ dàng như vậy. Cương Tử xử lý bình thứ ba thời điểm liền có chút cầm không vững bình rượu. Lại uống hết sẽ chết người. Một cái tiểu lưu manh biến sắc nói. Cái này không còn chưa chết sao? Diệp Hạo nói liền mở ra thứ tư bình.
Ta uống, ta thay ta lão đại uống.
Diệp Hạo nhìn xem tên côn đồ các ké này gật đầu nói, có thể, uống xong ba bình về sau ngươi mới có tư cách uống cái này một bình, nếu không dù là rót ta cũng phải cho hắn rót vào. Tên côn đồ các ké này trầm mặt lại. Tiểu lượng của hắn liền một bình rượu sái, ba bình xuống dưới nói không chừng xuất huyết bên trong. Đây chính là ngươi bảo vệ các huynh đệ sao? Diệp Hạo vừa cười vừa nói, một đám sợ hàng. Ngươi nói người nào? Không phải liền là ba bình rượu sao?
Ta uống.
Ta cũng uống. Cùng lắm thì một cái chết.
Cho ta đến ba bình.
Bốn vị thanh niên bị Diệp Hạo kích thích đến, bởi vậy nhao nhao yêu cầu uống lên rượu sái. Ba cân rượu đế vào trong bụng cũng không phải đùa giỡn. Đây chính là có thể muốn mạng người. Diệp Hạo một bên mê hoặc bọn hắn đồng thời một bên không để lại dấu vết hướng lấy trong cơ thể của bọn hắn thâu nhập một sợi chân nguyên, cái này sợi chân nguyên có thể để bọn hắn bảo trì một cái tương đối tỉnh rượu trạng thái. Làm những này thanh niên trước sau sau uống ước chừng 10 bình rượu sái thời điểm Diệp Hạo liền đem bọn hắn thể nội chân nguyên thu hồi lại. Người thanh niên này lúc này liền cảm thấy trời đất quay cuồng ngất đi.
Chúng ta đi thôi.
Diệp Hạo nói với Hứa Manh Manh. Phát sinh loại sự tình này ai cũng không có ăn cơm tâm tình. Diệp Hạo trở lại biệt thự về sau liền tiếp vào thang miên điện thoại. Cương Tử năm người đoạt cứu trở về hai cái, mà hai cái này một cái thành người thực vật, một cái vẫn còn đang hôn mê bên trong. Diệp Hạo đã cúp điện thoại thật lâu không nói. Diệp Hạo không cảm thấy mình làm có cái gì không đúng. Giả như chuyện ngày hôm nay đổi thành một cái khác thanh niên, người thanh niên này nếu là cường ngạnh lời nói sẽ bị bọn hắn đánh tàn bạo dừng lại, nếu là không cường ngạnh lời nói bạn gái rất có thể sẽ bị hủy trong sạch. Mà mấy người này cặn bã có thể được cái gì trừng phạt? Hình phạt cái 2-3 năm. Nhưng bọn hắn có thể ở bên trong đợi thời gian dài như vậy sao?